Chương 31. Hoàng Hà bến đỏ, thuê thuyền. Cổ Lam huyện ở quan trung tỉnh cảnh giới, Hoàng Hà phía bắc. Lại đi hướng tây bắc, chính là mênh mông vô bờ bãi sa mạc. Hứa Ngôn bọn họ nghề này chỗ cần đến, chính là Cổ Lam huyện. Chỉ có điều, trên đường muốn trước tiên vượt qua Hoàng Hà. Ở khách sạn 5 sao nghỉ ngơi một buổi tối sau, ngày thứ hai, mấy người liền không ngừng không nghỉ chạy tới Hoàng Hà một bên. Hoàng Hà từ xưa tới nay chính là hoa hạ sông mẹ, tôn trào không thôi, sóng lớn gào thét. Nhưng chỉ là từ quyển sách nhìn lên đến Hoàng Hà, kém xa Tít Tắp tự mình lĩnh hội một lần. Giờ khắc này, Nô Tà đứng ở Hoàng Hà bên bờ, cảm thụ sóng lớn cuốn lên sóng ngàn tầng, cảm thụ bọt nước quần quần hướng đông đi, mới có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Hà hùng vĩ. Tuyên Béo là người phương Bắc, thêm vào lại là Mạc Kim giáo úy, không ít ở phương Bắc trên mặt đất buôn ba qua lại. Hoàng Hà càng là xem qua không biết bao nhiêu lần, bởi vậy hắn không có Nô Tà Hứa Ngôn bọn họ cảm thụ, chỉ là nhìn sóng lớn nhấp nhô mặt sông, nhỏ giọng hỏi Hứa Ngôn, "Hứa thần tiên, lần này phiền phức, phụ cận không có cầu qua sông, chúng ta là bỏ xe, vẫn là đi vòng?" Đi vòng lời nói, bọn họ cần lại mở hơn 100 km, từ địa thế bằng phẳng địa phương, thông qua mới xây cầu qua sông. Chỉ có điều, Hứa Ngôn mục tiêu ngoại trừ Cổ Lam huyện Lý Thuần Phong mộ, còn có chính là trong Hoàng Hà đầu sắt Long Vương. Đầu sắt Long Vương cụ thể qua lại vị trí không rõ, nhưng dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch, nên chính là Cổ Lam huyện vùng này, bởi vậy Hứa Ngôn tự nhiên không thể đi vòng. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Phan tử, ngươi đi thuê một cái thuyền lớn lại đây, phải đợi chứa đủ xe biệt giá." Phan tử nghe tiếng đáp ứng một tiếng, đội vàng đi phụ cận mấy cái bến tàu dò hỏi đi tới. Cổ đại dân chúng vì qua sông, gặp lợi dụng các loại da dê bẻ mang người qua sông. Thế nhưng hiện đại, có máy móc sau đó, các loại tàu thủy du thuyền xuất hiện, quá Hoàng Hà thì càng đơn giản. Trong đó có một loại cỡ lớn tàu thủy, không chỉ có thể đón khách, còn có thể vận chuyển ô tô. Hứa Ngôn để Phan Tử đi thuê, chính là loại kia loại cỡ lớn tàu thủy. Quá nửa giờ, mọi người ở bến tàu thượng hạng đường này, Phan Tử lúc này mới khoan thai đến muộn. Ở bên cạnh hắn, còn theo một ông lão cùng một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Ông lão hơn 60 tuổi, trên mặt dãi dầu sương gió, có từng đạo nếp nhăn. Có điều hắn vừa mở miệng, chính là một cái địa đạo quan trung nói: "Mấy vị đồng chí, các ngươi muốn thuê tàu thủy?" Hứa Ngôn gật gù, chỉ bên cạnh dừng xe việt dã, hỏi: "Xe cũng phải quá khứ, có thể được không?" "Sao chuyện gì, có thể quá. Có điều tàu thủy là nhà nước, các ngươi đến hướng lên phía trên nói thuê, ngạch chỉ phụ trách lái thuyền." Nghe nói như thế, Hứa Ngôn nhìn một chút Phan Tử, người sau suy nghĩ một chút nói: "Hứa ra, Tam gia cùng quan trung khảo cổ phòng nghiên cứu người nhận thức, nếu không ta gọi điện thoại, để Tam gia hỗ trợ nói một tiếng." "Được, phiền phức." Phan Tử đội vã cầm lấy điện thoại di động, liên hệ lên. Không thể không nói, đừng xem Ngô Tam Tỉnh ở trong nguyên bản kịch tỉnh ra trận không nhiều. Nhưng hắn là Ngô gia ba huynh đệ một trong, ngoại trừ ở bề ngoài thổ phu tử thân phận, trên thực tế lén lút cũng không có thiếu cái khác thân phận, hơn nữa giao thiệp rộng rãi, nói là giao hữu khắp thiên hạ cũng không quá đáng. Sau đó Ngô Tả đến toàn quốc các nơi tìm hắn Tam Thúc không tìm được, Tam Thúc các loại bằng hữu, nhưng tìm không ít. Cũng không lâu lắm, Ngô Tam Tỉnh liền nhanh chóng mở ra quan hệ, bến tàu bên này phụ trách tàu thủy người, cũng thống khoái mà đem tàu thủy mượn đi ra. Đoàn người lái xe lên thuyền. Tuyền Béo nhìn thấy lái thuyền ông lão bên người bé gái trẻ tuổi đẽ, một trái tim liền sao động lên, không nhịn được đến gần bắt chuyện lên. Cũng còn tốt, cô bé kia khá là thoải mái, cùng Tuyền Béo câu được câu không trò chuyện, trong lúc vô tình cũng tiết lộ nàng cùng ông lão thân phận. Nữ hài gọi Dương Hiểu Hiểu, là người chèo thuyền ông lão tôn nữ, vừa bận mấy ngày nay trường học nghỉ, cho nên tới giúp ra ra một tay, một cái khác người thanh niên trẻ, nhưng là ông lão đổ đại học mở tàu thủy. Hứa Ngôn ngồi ở một bên, nghe Tuyền Béo cùng Dương Hiểu Hiểu đối thoại, bỗng nhiên mở miệng nói, "Lão gia tử, xưng hô như thế nào?" Ông lão một tay đỡ tàu thủy bánh lái, một tay cầm thuốc lá tàu giật hai cái, sau đó vậy mới đúng Hứa Ngôn mấy người cười cợt. "Các người gọi ta Dương Bệ là được, ta tuổi trẻ hồi đó, ngay ở Hoàng Hà dùng da dê bẻ làm cho người ta đưa đỏ, thời gian lâu dài, mọi người liền cứ gọi ta Dương Bệ. Vậy bây giờ làm sao mở trên tàu thủy?" Nô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vã chen vào một câu. Dương lão đầu trên mặt lộ ra ý cười, sờ sờ trong tay đều sắp bị bàn lớp mốc bánh lái, giải thích, "Sau đó chính phủ đứng ra, tiến bến tàu, vận đến rồi tàu thủy, còn đem ta kéo đi học lái thuyền. Nay bất nhất làm chính là hơn 30 năm." Nghe xong Dương lão đầu lời nói, mọi người tại đây không khỏi hiểu rõ. Xác thực, 30 năm trước trong nước bách phế chờ hưng, rất nhiều ngành nghề đều nên đón sức sống tràn trề. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, xem Tuyền Béo loại này mà Kim Gia Quý cùng với phía Nam thổ phu tử mới từ từ lộ đầu. Theo tàu thủy tiếng còi âm vang lên, tàu thủy chậm rãi chạy xa bến tàu, hướng về sóng lớn nhấp nhô trong Hoàng Hà tâm lái đi. "Mấy vị tiểu đồng chí, nơi này khoảng cách Cổ Lam huyện còn có mấy chục km, nhanh lời nói, ước chừng buổi tối trước có thể đến." Vào lúc này đã sắp đến buổi trưa, nói cách khác, một cái buổi chiều công phu có thể đến Cổ Lam huyện. Có điều lúc này, Hứa Ngôn nhưng khẽ lắc đầu một cái. "Lão gia tử, không đội vã, đêm nay không muốn đi Cổ Lam huyện, mở chậm một chút, trên đường ở bên bờ ngừng, chờ một buổi tối." "Chờ một buổi tối?" Mọi người nghe được Hứa Ngôn lời nói, tất cả đều có chút không tìm được manh mối. Dương lão đầu đội vàng hỏi, "Tiểu đồng chí, tại sao phải đợi một buổi tối a? Ta có đạo lý của chính mình, phiền phức lão gia tử." "Chuyện này..." Dương lão đầu chần chờ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý được rồi, ngược lại kích động để ta nghe các ngươi chỉ huy, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Kỳ thực, Hứa Ngôn cũng không biết, này trong Hoàng Hà có còn hay không đầu sắt Long Vương tồn tại, nhưng đến rồi, không chờ một buổi tối, hắn cũng không cam lòng. Ngược lại, thời gian nhiều chính là, cũng không kém một đêm này công phu. Mắt thấy tàu thủy chạy xa bến tàu, theo Hoàng Hà cuộn sóng trên dưới chập trùng, Hứa Ngôn trong lòng hơi động, hỏi thăm lên đầu sắt Long Vương sự tình đến. lão gia tử, ta còn có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi biết trong Hoàng Hà truyền thuyết đầu sắt Long Vương sao? Dương lão đầu nghe được Hứa Ngôn lời nói sau, vẻ mặt mở ra, theo bản năng quan sát Hứa Ngôn. Thật lâu, trên mặt của hắn như là nhớ lại cái gì giống như, chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ đến, nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ tới đầu sắt Long Vương. Nghe nói như thế, Nô Tả cùng Tiểu Béo, thậm chí Dương lão đầu tôn nữ Dương Hiểu Hiểu đều hứng thú. Dương Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi, ra ra, cái gì là đầu sắt Long Vương nha, trước đây làm sao không nghe người đã nói? Dương lão đầu cười ha ha, khoát tay áo một cái nói, đó là bởi vì, ra ra ta cũng chưa từng thấy đầu sắt Long Vương. Nói đến đây, Dương lão đầu ngữ khí thoáng có chút trầm thấp, chậm rãi giảng giải lên. Chương 32. Đầu sắt Long Vương truyền thuyết kỳ thực, lần đầu tiên nghe được đầu sắt Long Vương, vẫn là phụ thân ta, cũng chính là Hiểu Hiểu thái gia gia chuyện. Khi đó, ta mới chừng 10 tuổi, theo phụ thân ta ở Hoàng Hà đưa đỏ ra dê bẻ. Phụ thân ta liền thường thường nhắc nhở ta nói, đối với con sông này phải tôn kính, bởi vì trong sông có đầu sắt Long Vương. Thế nhưng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu sắt Long Vương, có một ngày liền hỏi cha ta, nói đầu sắt Long Vương trưởng ra sao, cha ta nói cho ta nói, hắn cũng là khi còn bé lúc 5-6 tuổi xem qua một ánh mắt đầu sắt Long Vương. Cái kia đầu sắt Long Vương so với chúng ta cái này tàu thủy còn muốn lớn hơn, đặc biệt là một viên đầu, so với thiết còn cứng hơn. Chọc giận đầu sắt Long Vương, quản nguyên là da dê bẻ vẫn là cano, hết thảy đều phải cho va lan đi. Đang khi nói chuyện, Dương lão đầu hút một cái thuốc lá đầu, trong miệng lại nói, có điều này đều là dân quốc sự tình, cha ta cũng chỉ ở 4-5 tuổi thời điểm gặp một lần, đánh vậy sau này, liền không còn có người nhìn thấy đầu sắt Long Vương, hiện tại còn biết đầu sắt Long Vương người, đã ít lại càng ít. Nhìn thấy Hứa Ngôn trên mặt lộ ra suy tư vẻ, Dương lão đầu cười cợt, mở miệng nói, tiểu đồng chí, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trước tiên không nói cái kia đầu sắt Long Vương có phải hay không thật sự, coi như là thật sự, này đều qua gần 100 năm, cái gì Long Vương đều chết hết. Nghe nói như thế, Nô Tả cùng Tuyền Béo không nhịn được gật đầu tán thành. Tuyền Béo vội vàng nói, Hứa thần tiên, ngươi lần này đến sẽ không chính là cái này đầu sắt Long Vương đến đi, nếu ta nói, đây chính là vào lúc ấy người ngu muội lạc hậu, nhìn thấy lớn một chút ngư, coi như làm Long Vương. Đã nhiều năm như vậy, phòng trừng xương cá đều nát không còn. Nô Tả gật gù, lần đầu tán thành Tuyền Béo lời nói. Hắn cũng cảm thấy đầu sắt Long Vương truyền thuyết vô căn cứ, trong Hoàng Hà muốn thật là có loại này thần thoại sinh vật, quốc gia đã sớm phái người bảo vệ lại đến, lại đây làm nghiên cứu khoa học. Một bên khác, Dương Hiểu Hiểu nghe được Tuyền Béo lời nói, mặt lộ vẻ tò mò hỏi, Dương đại ca, ngươi tại sao gọi Hứa đại ca thần tiên a? Chuyện này, Tuyền Béo nhất thời nghẹn lời, then chốt trong lòng hắn rõ ràng, Hứa Ngôn là kiếm tiên chuyện như vậy, phòng trường nói rồi cũng không có mấy người gặp tin. Hơn nữa càng quan trọng chính là, hắn cũng sợ không trải qua Hứa Ngôn đồng ý, nói ra trêu đến người ta không cao hứng. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo mau mau qua loa nói, ngươi nghe lầm đi. Ta không hô cái gì thần tiên, ta là gọi Hứa tiên sinh đây. Ngươi đừng xem ngươi Hứa đại ca tuổi không lớn lắm, thế nhưng tri thức bên bác, xem cái gì đầu sắt Long Vương, ngươi xem Vương đại ca ta liền không biết. Nghe nói như thế, Dương Hiểu Hiểu hì hì nở nụ cười, đầy mặt tán thành gật đầu. Cũng là, ta liền cảm thấy Hứa đại ca có cố dáng vẻ thư sinh, khẳng định rất có học vấn. Mọi người ở đây tán gẫu giết thời gian thời điểm, Dương lão đầu đồ đệ, cả người ướt nhẹp nhất theo hai đôi hoàng hà cá chép tới. Sư phó, ta bắt được hai cái cá chép giữa trưa cơm. Dương Hiểu Hiểu nhìn thấy trong tay hắn cá chép to, hoan hô một tiếng. Đội bắt chạy tới nhận vào tay. Sau đó càng là quay đầu hướng Nô Tả mọi người nói, Nô đại ca, ta vậy thì đi làm ngư, chờ chút để cho các nguyên đếm thử thủ nghệ của ta. Hoàng Hà nổi danh nhất, chính là Hoàng Hà cá chép. To lớn nhất có thể dài đến chừng 10 cân, màu mỡ Hoàng Hà cá chép, bất kể là kho vẫn là hấp, mùi vị cũng không tệ. Nhìn Dương Hiểu Hiểu nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Tuyền Béo một mặt nhục trí. Hắn có thể cảm giác được, người ta rõ ràng càng yêu thích Nô Tả cùng Hướng Nôn. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo không nhịn được đâm đâm Nô Tả quần áo. Quan sát tỉ mỉ một phen sau thở dài nói, "Tiểu Thiên Chân, ngươi nói ta muốn là trưởng như ngươi vậy, có phải là số đào hoa là tốt rồi có thêm." Nô Tả trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý Tuyền Béo, quay đầu nhìn về phía Dương lão đầu, tiếp tục hỏi thăm tới địa phương kỳ văn chuyện vặt. Hắn đây là nam phái thổ phu tử đào xa tài nghệ bên trong vọng, văn, vấn, thiết. Cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết chính là hy vọng phong thủy, nghe thổ vị, hỏi tứ phương, cuối cùng mới là động thủ đào mộ. Mà Nô Tả hiện tại việc làm chính là một cái vấn tự quyết. Rất nhiều dân bản xứ tập mãi thành quen truyền thuyết, bên trong thường thường liền chất chứa cổ mộ tin tức. Nói thí dụ như, nhà Hán có cái quốc quân, nguyên bản là cái nhàn tản vương gia, bởi vì trong triều ngoại thích làm chính, thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng, cuối cùng để hắn cái này nhàn tản vương gia ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng tiệc vui trong tản, người hoàng đế này làm 100 ngày, liền bị quyền thần cho hủy bỏ ngôi vị hoàng đế. Chết rồi còn liệt kê mấy trăm điều tội trạng, lấy làm kỳ không chuyện ác nào không làm. Nhưng là chuyện này, người tin tưởng đều biết là muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói. Hoàng đế tính toán đâu ra đấy liền làm 100 ngày. Còn không có thực về gì, hắn bình quân một ngày muốn làm 4-5 việc xấu, từ đâu tới thời gian này đây. Sau đó, hoàng đế bị phế, liền vương gia thân phận quý tộc cũng khó giữ được, mấy tháng sau liền âu sầu mà chết. Đương nhiên, điểm ấy cũng còn nghi vấn, quá nửa là bị người giết chết. Chết rồi, bởi vì trong triều hỗn loạn, hắn thi thể cũng là qua loa chôn cất, tuy rằng không có hoàng thất quy cách, nhưng dù sao đã từng làm hoàng đế, tất cả vật chôn cùng cũng là hoàng thất tinh phẩm. Chỉ là theo chiến loạn, cùng với sách sử trên nói không tỉ mỉ, vị hoàng đế này lăng mộ vị trí, liền không người hiểu rõ. Đến hiện đại, có cái kẻ trộm mộ con đường một cái làng, nghe được thôn này gọi là Ai Lăng thôn, hắn liền cảm giác nơi đây nhất định có đại mộ. Kết quả là, cái này kẻ trộm mộ dẫn băng nhóm, cả ngày ở làng quanh thân loanh quanh. Vẫn sờ soạng hơn nửa tháng, rốt cục bị bọn họ tìm được một tòa nhà Hán cổ mộ. Đào hang trộm sau, càng là phát hiện bên trong chôn cùng đồ vàng mã vô cùng tinh mỹ, chí ít cũng là chư hầu vương cấp bậc. Chỉ có điều, cái này băng nhóm không thể cao hứng quá lâu, chu vi thôn dân nhận biết không đúng, trực tiếp báo án, băng nhóm từ mộ bên trong trộm đi ra văn vật quý giá, còn chưa kịp tiêu dơ, liền bị toàn bộ bắt lên. Lại sau đó, căn cứ chuyên gia khảo chứng, vị này mộ chính là Hán triều vị kia, tại vị không tới 100 ngày, nhưng làm mấy trăm kiện chuyện ác, vị thế nhân thoá mạng hoàng đế. Dương lão đầu đại khái bình thường cũng không ai hỏi hắn cái này, ngày hôm nay hiếm thấy đụng tới Ngô Tả, thường nói chuyện dày đặc lên. Liên liên thiên nam địa bắc, nói tới những năm này, bọn họ Cổ Lam huyện chu vi phát sinh chuyện lạ. Muốn nói tới cái thứ nhất chuyện lạ, vậy khẳng định là quận lỵ quá khứ mấy chục dặm ở ngoài, Long Linh chỗ đó, không biết cái nào một năm nổi lên một tòa miếu. Nguyên bản trong miếu hương hỏa còn rất thịnh vượng, sau đó đi trong miếu dân hương người mất tích vài cái, liền không ai dám đi tới. Mất tích? Làm sao mất tích? Hứa Ngôn nghe được Long Linh trên miếu, trong lòng không khỏi hơi động. Dương lão đầu gõ gõ thuốc lá tẩu, vây vây tay nói, ta đây làm sao biết, cũng là dân quốc sự tình đi. Hơn nữa, các ngươi là không biết, cái kia miếu gọi là Ngư Cốt miếu, là dùng một bộ đặc biệt lớn xương cá làm như chủ giá kiến tạo lên. Dùng xương cá làm miếu. Nghe được câu này, không chỉ có là Hứa Ngôn, Nô Tả cùng Tuyển Béo hai người cũng bị hấp dẫn. Cõi đời này có lớn như vậy cả xương. Chẳng lẽ, vậy thì là đầu sắt Long Vương chết rồi xương cá đầu. Tuyển Béo một câu nói nói đến biện pháp trên, có điều Dương lão đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lắc lắc đầu. Nên không phải. Cha ta nhìn thấy đầu sắt Long Vương nào sẽ đều là dân quốc 20 mấy năm, Ngư Cốt miếu có thể so với này sớm hơn nhiều, chúng ta nơi đó lão nhân đều nói, Ngư Cốt miếu là thanh triều liền kiến. Hứa Ngôn nghe Dương lão đầu lời nói, yên lặng ở trong lòng suy tư. Ngư Cốt miếu là Trương Tam liên tử đồ đệ kim phán bản, vì trộm Lý Thuần Phong mộ, vì che giấu hai mắt người, cố ý kiến tạo. Trên thực tế, này miếu phía dưới liền cất giấu một cái hang trộm. Mà kim phán bản là cuối đời nhà Thanh đầu thời dân quốc người, sắp thực so với Dương lão đầu cha hắn muốn sớm đồng lửa. Hứa Ngôn suy đoán, Cổ Lam huyện đoạn này đường sông, nên có hai con đầu sắt Long Vương. Con thứ nhất bị kim toán bàn ngoại trừ, xương cá cầm tiền miếu, con thứ hai nhưng làm ai đến tận hồ bắt nhất thời kỳ, mới đủ với. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn trong lòng có cơ sở, cười nói, Dương lão gia tử, trừ đó ra, Cổ Lam huyện có còn hay không cái khác kỳ văn chuyện lý thú. Dương lão đầu chép chép hai lần thuốc lá tổ miệng, lắc lắc đầu trả lời, vậy thì không có. Có điều lúc này, một bên Dương lão đầu đồ đệ đống nhiên mở miệng nói, sư phụ ngươi đã quên, tháng trước trong huyện đội khảo cổ sự tình. Nghe được đồ đệ nhắc nhở, Dương lão đầu lúc này mới nghĩ ra đến, vội vã vỗ một cái trán, này, ngươi không nói ta đều quên đi. Còn có một việc, chính là tháng trước, đội khảo cổ ở quận lỵ một gia đình phía dưới, phát hiện một tòa cổ mộ, bên trong dán thật nhiều phù, trong huyện mọi người nói, ở trong đó phong ấn quỷ đói nết. Chương 33. Thuyền muốn chìm. Ra ra, cõi đời này nào có quỷ gì quái a, đều là phong kiến mê tín. Ngay ở Dương lão đầu dứt tiếng thời khắc, Dương Hiểu Hiểu cũng bánh xe phụ thuyền phía sau đi tới. Nghe được ra ra nàng lời nói, lúc này bĩu môi, bất mãn phản bác một câu. Dương lão đầu nghiêm mặt, phản bác, tiểu hài tử ra ra biết cái gì, mặc kệ có hay không quỷ, chúng ta chạy thuyền, đối với Long Vương gia nhất định phải tôn kính. Nô Tả cùng Tuyển Béo nghe được hai ông cháu đối thoại, theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Hứa Ngôn. Cõi đời này có hay không quỷ quái bọn họ không biết, thế nhưng thần tiên mà, trước mắt thì có một vị. Dương Hiểu Hiểu quay đầu lại, nhìn Hứa Ngôn cùng Nô Tả nói, "Hứa đại ca, Nô đại ca, ngư làm tốt, mau tới đồng thời nếm thử đi." Nghe nói như thế, Hứa Ngôn gật gù, cười nói, "Vậy thì đa tạ Hiểu Hiểu." Dương Hiểu Hiểu năm nay mới lớp 12, còn không tốt nghiệp, nhìn thấy Hứa Ngôn tấm kia đẹp trai khuôn mặt, lập tức mặt liền đỏ lên. Một bên Tuyển Béo tan nát cõi lòng thành hai mảnh, chặn lại nói, ăn cơm, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất." Mấy ngày nay mập ra ta đều đói bụng gầy. Phi, chết tên mập, ngươi sáng sớm còn đoạt ta một cái bánh nắm đây. Nô Tả nhổ nước bọt một câu, mấy người đã đả nháo nháo, cùng đi đua thuyền. Dương lão đầu đồ đệ, nhưng là lưu lại, thay Dương lão đầu phụ trách cầm lái. Đợi được Dương lão đầu ăn xong, hắn tại quá khứ ăn cơm. Dương lão đầu đồ đệ bắt lên đến hai cái hoàng hà cá chép to, một cái kho, khác một cái nhưng là đầu cá làm canh, thịt cá xào thức ăn chay. Mấy bàn món ăn vẻ ngoài tuy rằng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng mùi vị sát thực rất thơm. Mấy người rửa tay sau khi ngồi xuống, Tuyển Béo liền không thể chờ đợi được nữa, cắp lên một mảnh cá thịt, nhét vào trong miệng. Ăn một cái thịt cá sau, hắn lập tức hướng về Dương Hiểu Hiểu giơ ngón tay cái lên. "Ăn ngon, này cá chép mùi vị thật tươi a." Chịu đến khích lệ, Dương Hiểu Hiểu nhất thời mặt tươi cười, khoát tay nói, "Kỳ thực đều là con cá này bản thân liền đủ tiên, không dùng bao nhiêu đồ gia vị liền ăn thật ngon." Nô Tả cũng theo gấp một chiếc đũa tương tự giơ lên ngón tay cái. Mấy người gió cuốn mây tan, trong chốc lát liền đem cơm nước ăn sạch sành sanh. Có điều đợi được trên bàn cơm nước đều bị ăn gần như, Tuyển Béo như là nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đã quên. Chúng ta đem thức ăn đều ăn, lão gia tử đồ đệ ăn cái gì đây? Tuyển Béo đừng xem tướng mạo thô cùng, kỳ thực tâm tư rất mềm mại, có lúc so với Ngô Tả cân nhắc còn nhiều. Nghe được Tuyển Béo lời này, Ngô Tả nhất thời có chút tự trách. Cũng may lúc này Dương Hiểu Hiểu nhưng khoát tay áo một cái, không sao, ta cho A Ca lưu cơm ngon thức ăn. Nói, từ trên thuyền nhà bếp trong ngăn kéo lấy ra một cái giữ ấm thùng, bên trong quả nhiên để lại cơm nước. Tuyển Béo thấy cảnh này, không nhịn được cảm khái nói, Hiểu Hiểu ngươi thật tốt, sau đó ai cưới ngươi nhưng là có phúc khí đi. Dương Hiểu Hiểu thẹn thùng nở nụ cười, cầm giữ ấm thùng liền đi cho Dương lão đầu đồ đệ đưa cơm. Dương lão đầu cơm nước non nê, nhưng là lại lấy ra hắn thuốc lá tẩu cột, bẹp bẹp giật lên. Có điều, ngay vào lúc này, tàu thủy bỗng nhiên đột nhiên chấn động một chút. Ngay lập tức, Hứa Ngôn mấy người liền nghe phía ngoài truyền đến Dương Hiểu Hiểu tiếng kêu sợ hãi. Tuyền Béo nghe được Dương Hiểu Hiểu tiếng kêu sợ hãi, cả người lại như là báo như thế, trong nháy mắt liền bọt ra ngoài. Nô Tả sửng sốt một chút, vội vàng cùng theo chạy ra ngoài. Tiếp theo là Hứa Ngôn cùng Dương lão đầu. Mấy người đi đến tàu thủy đầu thuyền, bánh lái vị trí phòng thuyền trưởng. Phát hiện Dương Hiểu Hiểu bưng chân, sắc mặt thống khổ. Mà một bên khác, Dương lão đầu đồ đệ nhưng là cật lực khống chế bánh lái, gân xanh trên cánh tay đều căng thẳng. "Hiểu Hiểu, xảy ra chuyện gì?" Dương Hiểu Hiểu bưng bắp chân, trong mắt nước mắt lấp lóe, vội vàng nói, "Gia gia ta không có chuyện gì, vừa nãy tàu thủy không biết va vào cái gì, suýt chút nữa phiên." Đang khi nói chuyện, Dương Hiểu Hiểu buông tay ra, mọi người lúc này mới nhìn thấy, trên đùi của nàng có chút máu ứ động, hẳn là vừa nãy chấn động dẫn đến không đứng vững, va vào khoang thuyền. Nhìn thấy Dương Hiểu Hiểu chỉ là một điểm bị thương ngoài da, cũng không có cái gì quá đáng lo, Dương lão đầu đội vàng đi tới đồ đệ bên cạnh dò hỏi, "Như thế nào, thuyền không có sao chứ?" Dương lão đầu đồ đệ lắc lắc đầu, giải thích, "Vừa nãy đầu thuyền không biết đụng vào món đồ gì, đến đi xuống xem một chút." Dương lão đầu gật gật đầu, tiếp nhận bánh lái nói, "Ngươi xuống kiểm tra một hồi, cẩn trọng một chút." Chờ đồ đệ đi rồi, Dương lão đầu quay đầu lại, đối với Hứa Ngôn đám người nói, "Mấy vị tiểu đồng chí, không cần lo lắng, này một mảnh đường sông có đá ngầm, thường thường gặp đụng vào, nhưng đều là tiểu đá ngầm, vấn đề không lớn." Nghe được Dương lão đầu lời này, Tuyền Béo thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm trong miệng, "Hù chết mập ra ta còn tưởng rằng thật đụng với đầu sắt long đun đây." Nghe được hắn lời này, Hứa Ngôn hơi run run, quay đầu nhìn về phía Nô Tả. Tuy nói nghe Dương lão đầu ý tứ, đầu sắt long vương từ lúc dân quốc liền biến mất rồi, chưa bao giờ xuất hiện quá. Nhưng bọn họ trên thuyền có Nô Tả, chỉ bằng Nô Tả mở quan tài tất lên thì, xuống mộ ác sẽ có tà trạng thái, không chắc cũng thật là đầu sắt long vương đến rồi. Nếu không thì, Hứa Ngôn có thể ngự kiếm, thực lực mạnh mẽ, làm gì nhất định phải mang theo Nô Tả mấy người bọn hắn? Không phải là coi trọng Nô Tả trên người chiêu tà thể chất mà. Mọi người ở đây suy đoán, đụng vào tàu thủy đến tột cùng là đáng ngầm, đầu sắt long vương, vẫn là những vật khác thời điểm. Đã thấy Dương lão đầu đồ đệ đội đội vàng vàng từ đầu thuyền chạy trở về. "Không tốt sư phó, đầu thuyền bị đánh vỡ, nhất định phải cập bờ." Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là Dương lão đầu, kinh ngạc nói, "Lòng sông này ta đi rồi 30 năm, dưới nước là có đá ngầm, nhưng cũng không lớn, theo đạo lý không thể nào đem tàu thủy đánh vỡ a." Tuyền Béo nghe được nói tàu thủy phá động, khả năng muốn chìm, nhất thời sốt ruột lên. Bởi vì hắn kỹ năng bơi bình thường, thực sự không muốn ở trong Hoàng Hà bơi. Liền, Tuyền Béo mau mau thúc giục, "Lao gia tử, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mau mau cập bờ đi." Dương lão đầu cao mày, trực tiếp cầm trong tay bánh lái đánh cái nửa cung tròn, chậm rãi đem tàu thủy lại gần bờ một bên. Lúc này, Dương Hiểu Hiểu mau mau giải thích nói, "Vương đại ca, ngươi không cần lo lắng, chiếc này tàu thủy thân tàu là mô đủ lệ thức, chia làm rất nhiều thuyền cách, coi như đầu thuyền phá, kỳ thực cũng có thể mở, chỉ là vì điểm an toàn, vì lẽ đó trước tiên cập bờ, chờ ta AK bù lực rồi, liền có thể tiếp tục lái thuyền." Nghe được Dương Hiểu Hiểu lời này, Tuyền Béo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỹ năng bơi không được, ở sóng lớn nhấp nhô trong Hoàng Hà, thật không mấy phần sức lực có thể sống sót. Một bên khác Ngô Tả cũng tốt không tới chỗ nào đi, cũng may tàu thủy cập bờ sau, hắn mau tới ngạ, nhìn bẩn đủ Hoàng Hà nước, thở dài nói, "Tên mập, chúng ta này có tính hay không xuất sư không thắng." "Phi phi phi, miệng xui xẻo, đừng từ sáng đến tối nói mỏ." Chương 34. Ngô Tả huyết Dương lão đầu đồ đệ động tác rất nhanh nhẹn, một canh giờ không tới liền tu bổ lại đầu thuyền. "Sư phụ, không phải đã ngầm ba." "Chỉ là," hắn tu bổ lại tàu thủy sau, chợt nói một câu. Dương lão đầu nghe tiếng sửng sốt một chút, "Không phải đá ngầm là vật gì?" Hắn đồ đệ giơ giơ lên tay, trong tay không biết lúc nào có thêm một khối đá vụn. Mọi người vội vàng bơi lại, quan sát khối này đá vụn. Nô Tả kinh doanh Ngô Sơn Cư, tuy rằng hàng giả chiếm đa số, nhưng đối với văn ngoạn đồ cổ loại này đồ vật vẫn có mấy phần hiểu rõ. Nhìn thấy Dương lão đầu đồ đệ trong tay cục đá vụn, cùng với mặt trên hoa văn, hắn kinh ngạc nói, "Này thật giống là thạch thú một loại đồ vật." "Thạch thú?" Dương Hiểu Hiểu đầy mặt nghi hoặc, tò mò nhìn về phía Nô Tả. Người sau gật gù, giải thích, "Cổ nhân vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa, liền sẽ chế tác thạch thú thiết thú, phóng tới đường sông bên trong. Trong nước Lưỡng Hồ tỉnh đã từng khai quật quá 12 vị tạo hình khác biệt thiết thú." Nghe được Ngô Tả vừa nói như thế, mọi người nhất thời hiểu được. Có điều, Tuyền Béo như cũng có nghi hoặc, kỳ quái nói, "Vậy này thạch thú hẳn là ở lòng sông dưới đáy a, làm sao sẽ va vào tàu thủy? Tàu thủy nước ăn không sâu, theo lý mà nói không thể va vào đáy sông thạch thú. Nếu không thì, 30 năm hạ xuống, lòng sông này thuyền lui tới, đã sớm nên va vào." Ngô Tả lắc lắc đầu, vung tay nói, "Ta đây liền không biết." Hứa Ngôn nghe xong hai người đối thoại, trong lòng đúng là mơ hồ có cái suy đoán. Nếu như đáy sông có đồ vật, đem thạch thú đội lên tới, thì có khả năng va vào tàu thủy. Cho tới có phải là đầu sắt long vương, còn cần nghiệm chứng một phen. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn ngắm nhìn một phía, đưa mắt rơi xuống Nô Tả trên người. Người sau thân thể cứng đờ, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt. Hắn đón Hứa Ngôn ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Hứa đại ca, ngươi như thế nhìn ta làm gì?" Hứa Ngôn ôn hòa nở nụ cười, vỗ vỗ Nô Tả bay. "Lão đệ, ngươi nói ta đối với ngươi thế nào?" "Ngạch, đối với ta rất tốt. Vậy ta hơi nhỏ tiểu nhân yêu cầu, ngươi có thể hay không giúp ta một hồi?" Nô Tả sững sờ, luôn cảm thấy Hứa Ngôn nụ cười này không có ý tốt. Có điều hắn nghĩ tới Lô Vương mộ bên trong, đối phương hết lần này tới lần khác cứu giúp chính mình, một điểm việc nhỏ đều không giúp cũng không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Nô Tả vội vã biểu thị, "Hứa đại ca ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói được rồi, ta muốn là có thể làm được, nhất định hỗ trợ." "Yên tâm, không khó." Hứa Ngôn nói, trực tiếp từ Tuyền Béo bên hông rút ra truy thủ. "Mượn ngươi một điểm biết có việc dùng." "Không sai." Hứa Ngôn đánh chủ ý rất đơn giản. Bên trong thế giới này, người nhà họ Trương máu kỳ lần có thể trừ tà tránh hùng, để đông đảo quỷ quái nhượng bộ lui binh. Có thể hay không nô tà huyết công hiệu vừa vặn ngược lại, là hấp dẫn quỷ quái thể chất đây. Mặc kệ này suy đoán chính không chính xác, thử một chút liền biết rồi, ngược lại cũng không phải dùng chính hướng ngôn huyết. Mọi người nghe được hướng ngôn lời nói, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là nô tà, cảm giác mình cái cổ mát lạnh. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, hướng ngôn khoát tay áo một cái, giải thích, không muốn mạng của ngươi, một chút máu liền được rồi. Nô tà nghe được này, sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ chút. Hết cách rồi, thân thể hắn tố chất không thể nói là nhiều người tiên, huyết thả có thêm cũng là sẽ phải bệnh. Tuyền béo tuy nói thường xuyên cùng nô tà đấu võ mồm, nhưng khoảng thời gian này hạ xuống, cũng coi như là tán thành nô tà người bạn này. Nhìn thấy hướng ngôn muốn dùng nô tà huyết, nhất thời sốt sáng lên đến, liền vội vàng hỏi, hứa thần tiên, ngươi muốn tiên chân huyết làm gì? Chờ chút các ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, nô tà từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một cái nước khoáng bình ngựa. Sau đó tiếp nhận hướng ngôn đưa tới truy thủ, cẩn thận cắt vỡ ngón tay. Đợi được trong bình ngựa, tích chữ chừng 10 nhỏ máu, hắn vội vàng đem chiếc lọ đưa cho hướng ngôn. Hứa đại ca, nơi này có đủ hay không? Được rồi. Hướng ngôn hài lòng tiếp nhận bình ngựa, sau đó một mình bước lên tàu thủy. Hắn đi đến tàu thủy phía sau cùng, đem trong bình dòng máu ngã vào trong hoàng hạ. Nhìn thấy hướng ngôn thao tác, tất cả mọi người cảm thấy đến có chút không tìm được manh mối. Tuyền béo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trêu ghẹo nói, tiểu thiên chân, hứa thần tiên không phải là muốn dùng ngươi huyết, câu cái gì trong sông yêu quái chứ? Đi đi đi, sao có thể có chuyện đó, ta lại không phải đường tăng. Ngô tà trợn mắt khinh bỉ, không đem Tuyền béo lời nói yên tâm trên. Dương Hiểu Hiểu nhìn thấy Ngô tà ngón tay vết thương, mau mau chạy đi khoang thuyền, đem ra băng cá nhân. Ngô đại ca, cho ngươi. Ngô tà tiếp nhận băng cá nhân, đem ngón tay bao trên sau nói, cảm tạ. Dương Hiểu Hiểu ngọt ngào nở nụ cười, sau đó càng làm sự chú ý phóng tới tàu thủy trên hướng Ngôn trên người. Dưới ánh trăng, hướng Ngôn cong lấy một cái thật dài gỗ, đứng ở tàu thủy đuôi thuyền. Mặt sông sóng lớn nhấp nô, vần đục nước sông vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hướng về biển rộng phương hướng chạy tới. Tuyền béo liếc nhìn hướng Ngôn, nhỏ giọng nói, ai, thiên chân, ngươi nói hứa thần tiên này bên trong hồ lô muốn làm cái gì đây? Nô tà lắc lắc đầu, hồi đáp, ta làm sao biết, ta muốn là biết, ta cũng thành cái gì thần tiên. Một bên Dương Hiểu Hiểu nghe được hai người bọn họ lời nói, tâm trạng nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng hỏi, Nô đại ca, các ngươi vì sao vẫn gọi hứa đại ca thần tiên, hắn là thần tiên? Lời này hỏi Nô tà hai người trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bởi vì, cũng chưa từng thấy tận mắt, coi đời này đại khái không ai gặp tin tưởng, dĩ nhiên có kiếm tiên tồn tại. Nô tà không đốc, biết coi như hắn nói ra, Dương Hiểu Hiểu mấy người sát suất cao cũng sẽ không tin. Nghĩ tới đây, hắn hàm hồ nó tử, qua loa nói, không có gì, chính là hứa đại ca hắn biết vấn mệnh, vì lẽ đó chúng ta cũng gọi hắn thần tiên, bán tiên. Như vậy à? Dương Hiểu Hiểu còn không tiến vào xã hội, không có bị nện đánh qua, tính cách còn rất đơn thuần. Nô tả vừa nói như thế, nàng liền tin là thật, còn cười nói muốn xin mời Hướng Ngôn giúp đỡ tính toán nàng có thể hay không thi lên đại học. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, Dương lao đầu đồ đệ bỗng nhiên chỉ vào Hướng Ngôn phương hướng hô to. Sư phụ, các ngươi mau nhìn, trong sông có đồ vật. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, đã thấy mặt sông dưới, không biết khi nào bơi lại một đoàn bóng tối. Bóng ma này gần như có dài 5-6 mét, thân thể cực kỳ cường tráng khổng lồ, hầu như sánh được nửa chiếc tàu thủy thể tích. Ta nhỏ cái IBA, món đồ quỷ quái gì vậy? Tuyền béo nhìn thấy mặt sông dưới đoàn kia bơi lội bóng tối, không khỏi trận to hai mắt, kêu lên sợ hãi. Không chỉ là hắn, Ngô Tả, Dương lão đầu. Hiện tại tất cả mọi người, ngoại trừ Hướng Ngôn, hầu như cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy hình ảnh, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Dương lão đầu thậm chí ngay cả thuốc lá tẩu đều đã quên đánh, phản ứng lại sau trực tiếp dầm một tiếng liền quỳ xuống hạ xuống. Long Vương, đây là Long Vương hiển linh a. Cùng lúc đó, Hướng Ngôn đứng ở đuôi thuyền, nhìn thấy bơi lại này một đoàn bóng tối, liền vội vàng đem linh khí hội tụ đến hai mắt trên. Sau đó, liền mơ hồ thấy rõ bóng đen bộ mặt thật. Đó là một con dài đến hình thù kỳ quái, đặc biệt là đầu, mang theo vảy giáp, khổng lồ vô cùng quánh ngư. Thấy cảnh này, Hướng Ngôn mừng rỡ trong lòng. Hắn suy đoán không sai, Trương gia có máu kỳ lân, có thể trừ tà tránh hung. Mà Ngô Tà liền chính xác ngược lại, máu của hắn cùng thịt đường tăng gần như, chuyên môn hấp dẫn tà vật. Này đầu sắt Long Vương sống sợ có hơn 100 năm, coi như không có thành tinh, cũng không xa. Hơn nữa nó quấy lên sóng gió, các loại thần dị địa phương, rõ ràng cũng không phải bình thường loại cá. Trước cựu đầu xà bách tuy rằng hoạt thời gian càng dài, mấy ngàn năm đều có, nhưng như cũng nằm ở bình thường sinh vật phạm chủ. Nhìn thấy Ngô Tà huyết có hiệu quả, Hướng Ngôn đông nhiên vỗ một cái phía sau hộ kiếm. Đến đúng lúc. Chương 35. Chém Long tiếng nói vừa dứt, hộ kiếm bên trong nhất thời phóng ra lóa mắt sáng lạn ánh kiếm. Ngay lập tức, liền nhìn thấy một thanh dài 3 thước kiếm từ hộ kiếm bên trong bay ra. Xuân Lôi. Xèo. Xuân Lôi kiếm tốc độ cực nhanh, vừa mới ra hộ, liền chạy dưới mặt nước bóng đen mà đi. Một giây sau, chỉ nghe từng trận sấm vang vang lên, mặt sông dưới trực tiếp sôi sùng sục, liên tiếp không ngừng nổ tung bắn lên bọt nước, có tới cao 10 mấy mét. Trên bờ sông, Nô Tả mấy người cũng còn tốt, đã từng gặp qua mấy lần Hướng Ngôn xuất kiếm, còn có thể ổn được. Thế nhưng, Dương lão đầu ba người là lần thứ nhất nhìn thấy Hướng Ngôn dĩ nhiên tiện tay triệu ra một thanh phi kiếm, còn muốn cùng trong nước bóng đen đấu pháp, ba người bọn hắn triệt để hóa đá ở tại chỗ, trong cổ họng như là bị kẹt lại, một chữ cũng không nói ra được. Ầm 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 kịch liệt nổ tung vẫn còn tiếp tục, Xuân Lôi kiếm vào nước sau, đuổi theo bóng đen chém vào. Từng đạo tử điện lôi đỉnh, liên tiếp không ngừng rọi sáng này một mảnh thủy vực. Chỉ có điều, đầu sắt Long Vương trên người bao trùm dày đặc vải giáp, xét đánh tựa hồ đối với nó đưa đến tác dụng không lớn. Hơn nữa, còn triệt để chọc giận đầu sắt Long Vương. Theo một tiếng đinh thái nhức góc gào thét, khổng lồ vô cùng đầu sắt Long Vương trực tiếp từ dưới nước nhảy lên thật cao. Biến mất rồi mấy chục năm đầu sắt Long Vương lại một lần nữa xuất hiện trên đời trong mắt người. Tuyền béo ha to miệng, chỉ vào giữa bầu trời nhảy lên thật cao đầu sắt Long Vương nói: "Nô tả, ta nói hứa thần tiên làm sao không muốn cho Dương lão gia tử mở chậm một chút đây, nguyên lai hắn là muốn chém yêu trừ ma a." Nô tả nhìn trên mặt sông, Xuân Lôi kiếm cùng đầu sắt Long Vương giao chiến, cảm giác tâm thần chập chờn, không kềm chế được. Hắn chậm rãi gật đầu, thở dài nói: "Ban ngày ta còn tưởng rằng Dương lão gia tử nói đầu sắt Long Vương là nói giỡn đây, ai biết này trong sông thật sự có a." Đang khi nói chuyện, nô tả quay đầu, nhưng nhìn thấy Dương lão đầu vào lúc này chính quỳ trên mặt đất, trong miệng nói năng lộn xộn. Một lúc lễ bái đầu sắt Long Vương, một lúc lại bái lên thần tiên đến. Nhìn có chút tinh thần thác loạn Dương lão đầu, nô tả vội vã cất cao giọng hô: "Dương lão gia tử, ngươi không sao chứ?" Dương lão đầu ở nô tả tiếng la bên trong, rốt cục hoàn lại hồn. "Không, ta không có chuyện gì. Nô đồng chí, ngươi người bạn này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ thực sự là thần tiên trên trời?" Nô tả nghe nói như thế không nhịn được cười ha ha, trêu ghẹo nói: "Lão gia tử ngươi cảm thấy thế nào?" Dương lão đầu nhìn về phía xa xa chiến đấu, đã thấy cái kia đầu sắt Long Vương tuy rằng uy phong lẫm lẫm, nhưng từ lộ diện bắt đầu, liền vẫn bị Hứa Ngôn đè lên đánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương lão đầu trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được nói: "Ta xem là cái chân thần tiên." Cùng lúc đó, Dương Hiểu Hiểu cùng lão gia tử đồ đệ, nhìn thấy đầu sắt Long Vương, miễn cưỡng còn có thể dùng cá lớn, quái ngư để giải thích. Có thể nhìn thấy Hứa Ngôn từ hộp kiếm bên trong triệu đi ra Xuân Lôi kiếm, cùng với kiếm mặt trên bộ phát ra tử điện lôi đỉnh, vậy thì bất luận làm sao cũng không thể dùng khoa học để giải thích. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn đổ nát. Dương Hiểu Hiểu cũng còn tốt một ít, tâm tư đơn thuần, chấn động qua đi, càng nhiều chính là đối với đầu sắt Long Vương cùng Hứa Ngôn hiếu kỳ. "Gia gia, trước đây ngươi nói đầu sắt Long Vương cố sự, ta còn tưởng rằng ngươi là nói rồi hù dọa ta, không nghĩ đến thật là có a." Dương lão đầu sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Đó là đương nhiên, cha ta cũng chính là ngươi Thái gia gia đã từng thấy tận mắt đầu sắt Long Vương. 100 năm trước, chúng ta này cái nào một năm không bị đầu sắt Long Vương ăn đi mấy người. Cũng chính là sau đó mấy chục năm, đầu sắt Long Vương không lại xuất hiện quá, các ngươi những người trẻ tuổi này mới cho rằng truyền thuyết là giả." Kỳ thực, không chỉ là Dương Hiểu Hiểu không tin, ở đêm nay trước đây, Dương lão đầu đối với hắn cha nói đầu sắt Long Vương cố sự tương tự nửa tin nửa ngờ. Dù sao, bất luận cái gì đồ vật, gần trăm năm không lộ diện, đều sẽ theo thời gian xóa đi dấu vết. Nếu như lại quá cái 20, 30 năm, chờ Dương lão đầu như vậy lão nhân cũng từ trần, e sợ đầu sắt Long Vương thật liền vĩnh viễn phủ đầy bụi ở lịch sử ở trong. Ngay ở trên bờ mấy người lúc nói chuyện, tàu thủy trên, Hứa Ngôn điều khiển Xuân Lôi kiếm, trên mặt lại lộ ra mấy phần kinh ngạc. Xuân Lôi kiếm tuy rằng có thể áp chế đầu sắt Long Vương, nhưng lôi đình uy lực trước sau không cách nào đối với đầu sắt Long Vương tạo thành thương tổn chí mạng. Hơn nữa, bị đánh lâu như vậy, đầu sắt Long Vương tựa hồ cũng phát hiện Hứa Ngôn không dễ chơi, bắt đầu sinh ý lui. Nhìn thấy đầu sắt Long Vương có quay đầu đảo tàu dấu hiệu, Hứa Ngôn ánh mắt một lạnh, trực tiếp chỉ cung thành kiếm. Mưa xuân. Bạch. Trong nháy mắt, lại là một thanh trường kiếm, từ phía sau hắn cóng lấy một kiếm bên trong bay lượn mà ra. Chôi này hạ vũ kiếm, cùng Xuân Lôi độ dài sấp xỉ, thân kiếm u lam, hiện ra chân bóng ánh sáng nước. Đặc biệt là hiện tại nằm ở Hoàng Hà trên mặt sông, rồi rào hơi nước đối với hạ vũ kiếm tới nói, chính là to lớn nhất giúp ích. Bởi vậy, mưa xuân mới vừa xuất hiện, thân kiếm liền phát sinh từng trận lênh lảnh, dường như giọt mưa giống như kiếm reo. Mà theo tiếng kiếm reo vang lên, nguyên bản liền mãnh liệt mặt sông, càng là nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng sóng lớn. Ngập trời sóng biển, không ngừng trùng kích đầu sắt Long Vương, đem đập phá cái thất điên bắt đảo. Bờ sông một bên, bởi vì lãng quá lớn, nô tà mọi người buộc lòng phải sau lại lui mấy chục mét. Đợi được mọi người lùi tới chỗ cao, nô tà liền vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía mới ra đến hạ vũ kiếm trên người. Ta còn tưởng rằng Hứa đại ca hộp kiếm bên trong liền Xuân Lôi đại gia một vị đây, không nghĩ đến còn có một vị đại gia a. Tuyền béo nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, không chấp một cái địa nhìn chằm chằm giữa bầu trời xuyên tới xuyên lui, tỏa ra chân bóng ánh sáng nước hạ vũ kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, bảo kiếm này cũng quá xinh đẹp. Hơn nữa còn gặp gây sóng gió, quả thực thần. Thiên chân, chúng ta đào xa, nếu có thể có như thế một thanh kiếm thần, thiên hạ sở hữu vững chắc mạch nước, vậy còn không làm muốn đi liền đi. Nghe được vững chắc hai chữ, nô tà ánh mắt sáng ngời, không nhịn được đồng ý nói, mạch nước cái kia mấy nhà người, luôn luôn tính bài ngoại, nắm giữ thiên hạ sở hữu vững chắc, không để cho người khác tiến vào. Sau đó nếu là có cơ hội, nhất định phải để Hứa đại ca mang chúng ta đi vững chắc bên trong nhìn một cái. Trong thiên hạ của mộ, chia làm lòng đất cùng dưới nước hai loại. Trong đó lòng đất, thông thường là phía Nam thổ phu tử cùng phương Bắc Mạc Kim giáo úy chia cắt. Dưới nước của mộ thì lại do mạch nước năm nhà kiểm soát. Hơn nữa so với năm bè bảy mảng, làm theo ý mình thổ phu tử cùng Mạc Kim giáo úy, mạch nước năm nhà càng thêm đoàn kết, năm gia tộc lớn như thể chân tay, cùng nhau trông coi. Này dẫn đến người ngoài rất khó cắm vào đi tay, phàm là dưới nước của mộ tàu đắm hoặc là di chỉ, cũng đều chỉ có cái kia năm người nhà cùng với một phần thu được trao quyền người nhà họ Trương mới có thể tiến vào. Đương nhiên, nơi này vững chắc chỉ chính là trong nước mấy hồng thủy vực. Trong biển tàu đắm của mộ thì lại không nằm trong số này. Chương 36. Vảy giáp trên mặt sông, đầu sắt Long Vương thân thể cao lớn ầm ầm nện xuống, bắn lên bọt nước có tới cao hơn 10 mét. Lực xung kích cực lớn, dù cho nó có thâm hậu vảy giáp, như cũng bị ngã đến thất điên bắt đảo. Hứa Ngôn khỏe miệng một móc, ngón tay nhẹ chút, chỉ thấy giữa không trung hạ vũ kiếm, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, đi vào nước sông ở trong. Một lát sau, một đạo vòi rồng từ mặt sông bước lên mà ra. Đầy trời hạt nước, hóa thành từng chuôi ác liệt tiểu kiếm, hướng về trên mặt sông đầu sắt Long Vương rọi rửa quá khứ. Phốc 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 trong phút chốc, đầu sắt Long Vương trên thân thể có thêm vô số tỉ mỉ lỗ nhỏ. Đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống, toàn bộ mặt sông đều bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn cũng nghe được gợi ý của hệ thống ở trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt đầu sắt Long Vương, khen thưởng, điểm kỹ năng ít 1, không gian điểm ít 1. Nghe được âm thanh này, Hứa Ngôn hơi bị môi. Này đầu sắt Long Vương có thể so với huyết thi kháng đánh hơn nhiều, một thân vải giáp có thể gọi đao thương bất nhập. Cũng không định đến, tiêu diệt phần thưởng của nó còn kém rất rất xa huyết thi, lại chỉ cho một điểm kỹ năng. Hứa Ngôn ở trong lòng âm thầm nổ nước bọt, hệ thống, ngươi nhỏ đi khi a còn có thể hay không thể làm bằng hữu. Hệ thống vẫn như cũ không có đáp lại. Hứa Ngôn cũng không có để ý, tiện tay một chiều, đem Hạ Vũ kiếm thu hồi hộ kiếm. Sau đó, lúc này mới xoay người hướng đi bờ sông. Nô Tả nhìn thấy Hứa Ngôn lại đây, vội vã ân cần tiến lên trước. Hứa đại ca, con cá này quái sợ không phải đều thành tinh đi, đã vậy còn quá lớn. Tuyền Béo không cam lòng lắc hậu, cười nói, Hứa thần tiên không thẹn là thần tiên, ngư bức. Cùng lúc đó, Dương lão đầu cùng hắn tôn nữ Dương Hiểu Hiểu cùng với đồ đệ, nhưng là đầy mặt kính nể, không còn xem trước như vậy tùy ý. Hứa Ngôn khoát tay áo một cái, nhìn về phía Dương lão đầu nói, lao gia tử, ngươi không cần câu nệ, thuyền nếu có thể mở, trực tiếp đưa chúng ta đi Cổ Lam huyện là được. Có thể mở, đều sửa tốt. Dương lão đầu vội vã bảo đảm, lập tức thúc giục đồ đệ đi chuẩn bị lái thuyền. Đợi được mọi người trở lại tàu thủy trên, Nô Tài nhìn trên mặt sông cá sấu khổng lồ thi thể, suy nghĩ một chút nói, Hứa đại ca, con cá này trên người vảy giáp thật giống rất kiên cố, không đem nó kéo trở về nghiên cứu một chút sao? Đầu sắt Long Vương đẳng cấp quá thấp, cũng không phải cái gì chân thần thú, Hứa luôn không hứng thú gì. Có điều, đẳng cấp quá thấp là đối với hắn cái này chân tu tiên người đem so sánh, đối với Ngô Tà bọn họ tới nói liền không giống nhau. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn khoát tay nào nói, tùy tiện ngươi, nếu mà muốn, để Tuyền Béo giúp ngươi kéo về. Ngô Tà vừa nghe lời này, nhất thời tươi cười rạng rỡ, liền vội vàng xoay người tìm Tuyền Béo Phan Tử thương lượng, làm sao đem cá thi kéo về. Tuyền Béo đã sớm đối với đầu sắt Long Vương thi thể trông mà thèm không ngớt, liền cùng Ngô Tà ăn nhịp với nhau. Hai người tìm một ít to bằng cánh tay dây thừng, sau đó tìm tới Dương lão đầu đồ đệ, để hắn hỗ trợ đem dây thừng bó đến xác cá mặt trên. Sau đó mọi người hợp lực, lại mượn tàu thủy trên bàn kéo dòng dọc, một chút đem to lớn đầu sắt Long Vương tha lên thuyền. Chiếc này tàu thủy là phụ cận hạ vực to lớn nhất, bong tàu có thể chứa đựng vài lượng biệt giã song song bày ra. Nhưng coi như là không gian lớn như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng đem đầu sắt Long Vương chứa đựng. Dương lão đầu bỡ lạ đánh thuốc lá tàu, nhìn trên bong thuyền sắt cá, toàn bộ tay đều đang run lên. Ai bia, con cá này cũng quá to lớn. Dương Hiểu Hiểu nhưng là vây quanh sắt cá quay một vòng, trong miệng thán phục không ngớt. Đúng đấy, cầm làm cá nướng, đều đủ mấy trăm người đồng thời ăn. Tuyền Béo cảm thán một câu, sau đó liền đem ánh mắt nhắm vào đầu sắt Long Vương trên đầu cứng rắn nhất vảy giáp. Hắn cùng Ngô Tà hợp lại kế, lập tức để Phan Tử từ trong xe Việt giã đem ra dịu cùng cưa, nghĩ muốn đem vảy giáp lấy xuống. Ầm ầm ầm. Tuyền Béo vung lên dịu, hướng về đầu sắt Long Vương đầu mánh bổ mấy lần. Có điều, này vảy giáp nhưng là cứng rắn, cường độ không so với tiên tiến nhất hợp kim kém bao nhiêu. Dịu chặt bỏ đi, dĩ nhiên chỉ để lại một cái nhợt nhạt bạch đấn. Ba người lại là dùng dịu chém, lại là dùng cưa qua lại cưa. Cuối cùng, chém hỏng rồi ba thanh dịu, hai cái cưa, rồi mới từ đầu sắt Long Vương trên đầu trừ đi một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy giáp. Hứa Ngôn tiếp nhận Ngô Tà truyền đạt vảy giáp ước lượng một phen, bất ngờ phát hiện này vảy giáp cũng không có hắn tưởng tượng trùng. Thậm chí, như thế một tảng lớn vảy giáp, trọng lượng vẫn chưa tới 100 khắc. Phan Tử hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, "Hứa gia, tiểu tăng gia, chỉ cần có 2-3 khối vảy giáp, liền có thể làm một bộ toàn thân hộ giáp, đây chính là hiếm thấy bảo bối." Nghe được hắn vừa nói như thế, Ngô Tà cùng Tuyền Béo càng ra sức. Đầy đủ phế bỏ 2 giờ công phu, lúc này mới đem vảy giáp toàn bộ khấu trừ lại. Qua loa một số, có 18 mảnh vảy giáp. Bảo bối tốt, cầm bán đâu ra phòng trừng cũng có thể đập không ít tiền. Tuyền Béo ôm một khối vải giáp, yêu thích không buông tay. Bọn họ làm mạc kim gia quý, ở mộ bên trong thường thường sẽ gặp phải các loại đột phát tình hình, có như thế một khối vải giáp hộ thân, an toàn không thể nghi ngờ có thể tăng cao không ít. Nô Tà chụp xong vải giáp, lại ghi nhớ lên thịt cá. Hắn vội vàng quay đầu, đối với một bên Dương Hiểu Hiểu nói, em gái, đại gia hỏa bận bịu một buổi tối đều đói bụng, ngươi dùng con cá này thịt làm điểm canh cá đến nếm thử. Vừa nghe muốn ăn cơm, Tuyền Béo hai mắt sáng ngời, vội vã vã gật đầu. Đúng đúng đúng, ta vào Nam gia Bắc, cái gì mỹ thực đều ăn qua, chỉ có yêu quái này thịt vẫn là lần thứ nhất ăn đây. Hiểu Hiểu em gái, ngươi làm một nồi thịt cá thang đến nếm thử chứ. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo trực tiếp dùng trong tay dịu chặt bỏ mấy cân thịt cá đưa cho Dương Hiểu Hiểu. Người sau nghe tiếng gật gật đầu, cũng hiếu kỳ này thành tinh cá lớn ăn lên là cái gì mùi vị, có thể hay không xem truyền thuyết cố sự bên trong như vậy, ăn thịt liền có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Hiểu Hiểu cầm thịt cá đi tới nhà bếp, nửa giờ sau liền bưng một nồi canh cá đi ra, hơn nữa còn tiện thể làm 3-4 ăn sáng, ôm một bình nhị hoa đầu đi ra. Mọi người cũng không khách khí, dồn dập ngồi vây quanh ở trên bông thuyền, thưởng thức lên này và thịt cá thang. Hứa Ngôn cũng nếm trải mấy cái, chỉ cảm thấy mùi vị bình thường, hơn nữa con cá này thịt già rồi điểm, vị quá xài. Thứ hai, cũng không có ở thịt cá canh cá bên trong cảm nhận được linh khí gợn sóng. Vì lẽ đó hắn ăn hai cái, liền không ở đập bữa, ngược lại cùng Dương lão đầu uống nổi lên tiểu rượu. Dương lão đầu thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Hứa tiên sinh, chứ ông lão ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, không nghĩ đến ngài là thần tiên, nếu như làm điểm không tốt, ta cho ngài bồi cái không phải." Hứa Ngôn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta thật không phải thần tiên, ngươi đừng nghe tên mập bọn họ nói mỏ. Thế nhưng, mặc kệ Hứa Ngôn giải thích thế nào, Dương lão đầu liền nhận định Hứa Ngôn thần tiên. Cũng may, theo mấy người ăn uống một phen, tàu thủy cũng đi đến Cổ Lam huyện bến tàu. Hứa Ngôn mọi người thu thập xong bọc hành lý, khởi động ô tô chuẩn bị rời đi bến tàu. Trước khi đi, Nô Tả suy nghĩ một chút, chỉ vào trên thuyền thịt cá đối với Dương lão đầu nói, lao gia tử, những con cá này thịt các ngươi mang về cho các hương thân phân đi. Được, cảm tạ tiểu đồng chí. Thời đại này tuy nhiên đã tiến vào thế kỷ mới, nhưng như cũ có không ít địa phương nằm ở mới và cũ thời đại ranh giới, có không ít người còn dễ rủa ở ấm no ở trong. Này một con cá lớn, đầy đủ mấy trăm người ăn một bữa, ở nội lục cũng coi như là hiếm thấy mở một lần vân. Chương 37. Ngư cốt miếu hướng luôn bọn họ tiến vào Cổ Lam huyện thời điểm, trời vẫn chưa hoàn toàn lượng, trên mặt đường không nhìn thấy một người một chiếc xe. Sương mù mông lung đường phố, thấp bé nhà trệt. Vào lúc này quan trung tỉnh, khác nhau xa so với phía nam thành thị lạc hậu rất nhiều. Phan Tử mở ra xe Việt dã ở cũ nát lạc hậu trong huyện thành nhỏ chạy, quá một hồi lâu, mới tìm được một nhà nhìn qua vẫn tính sạch sẽ nhà nghỉ. Ba người ở trước sân khấu người phục vụ lim dim mắt buồn ngủ bên trong giải quyết vào ở, sau đó liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Trước một ngày ngủ đến quá muộn, chờ mọi người tới đến nhà nghỉ dưới lầu tập hợp thời điểm, đã là giữa trưa. Phan Tử liếc nhìn đỉnh đầu nóng bỏng mặt trời, liền vội vàng hỏi, "Hứa gia, chúng ta đón lấy đi đâu?" Trong nguyên bản kịch tình, Hồ Bát Nhất là ma xui quỷ khiến, cộng thêm Trần Ngọc Lâu chỉ điểm, lúc này mới tìm tới Ngư Cốt Miếu, tiến tới phát hiện bên trong miếu hang trộm. Nhưng Hứa Ngôn cũng không cần phiền toái như vậy, sáng sớm lúc thức dậy, hắn liền thuận tiện cùng nhà nghỉ người phục vụ hỏi thăm lại Ngư Cốt Miếu. Vừa vặn, trong đó có cái người phục vụ quê nhà ở Ngư Cốt Miếu phụ cận, biết vị trí. Hứa Ngôn từ trong lòng móc ra một phần Cổ Lam huyện bản đồ, vạch ra mặt trên tiêu ký hiệu một nơi địa điểm. Đi Ngư Cốt Miếu, trên bản đồ đánh dấu đến rồi. Được rồi. Phan Tử tiếp nhận bản đồ, châm lửa khởi động, làm liền một mạch. Ngư Cốt Miếu ở vào Cổ Lam huyện phương bắc, 30-40 km ở ngoài. Nơi đó là Đan Hà Địa Mạo. Cái gọi là Đan Hà Địa Mạo chính là lấy đường dốc làm chủ hồng tầng địa mạo. Lại nói đơn giản điểm, chính là thành đàn màu đỏ đồi núi làm chủ khu vực, được gọi là Đan Hà Địa Mạo. Trong nước Đan Hà Địa Mạo chính là lấy quan trung tỉnh nhiều nhất. Phan Tử điều khiển xe Việt dã, đem mở ra sườn đất chỗ cao. Mọi người xuống xe, liếc mắt liền thấy từng cái núi non trùng điệp màu đỏ đồi núi, dường như ngọa long bình thường, chiếm giữ ở trên vùng bình nguyên. Ai, Tiểu Thiên Chân, ngươi xem những này đường dốc vách núi, có giống hay không là từng cái cự long, chẳng trách người địa phương sẽ đem nơi này gọi là Long Lĩnh. Nghe người nơi này nói, Long Lĩnh núi non trùng điệp, nếu như không biết đường đi người đi vào, hơn nửa muốn lạc đường. Nô Tà gật gù, ánh mắt ở một ánh mắt nhìn không thấy bờ Long Lĩnh siêu tầm. Một lát sau, hắn như là phát hiện cái gì, chỉ vào phương bắc một nơi đột ngột ngay hô, "Hứa đại ca, các ngươi mau nhìn, nơi nào thật giống có một căn kiến trúc." Mọi người theo Nô Tà chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên ở của lĩnh, nhìn thấy một tòa khảm nạm ở ngọn núi bên trong kiến trúc vật. Hứa Ngôn cầm lấy Phan Tử đưa tới kính viễn vọng, nhìn kỹ một chút, xác nhận đó chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu, Ngư Cốt Miếu. Xác định mục tiêu, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Phía dưới đường xe Việt dã mở không được, mấy người liền đem trên xe vật tư có thể mang đều mang tới. Sau đó, ngoại trừ Hứa Ngôn, mỗi người đều mang theo một cái túi lớn, dọc theo dốc cao, hướng Ngư Cốt Miếu xuất phát. Đường xem ở trên đồi cao xem, dấu ở dãy núi Ngư Cốt Miếu thật giống không xa. Nhưng nhìn núi chạy chết ngựa, đám người bọn họ ở dãy núi không ngừng ngang qua, đầy đủ đi rồi mấy tiếng, mãi đến tận sắc trời thấy muộn mới rốt cục đến Ngư Cốt Miếu trước. Nô Tả túi người xuống, chống đầu gối từng ngụm thở hổn hển. Ở dãy núi cất bước, không ngừng bò cao bò thấp, vẫn phải cẩn thận dưới chân phân tán tầng nham thạch. Đây đối với thể lực tiêu hao, không phải là trên đất bằng có thể so với. Tuyền Béo tình huống tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn vào lúc này cũng là mồ hôi đầm địa, liên tục lấy tay quạt phong. Mật chết mập ra ta. Một bên khác, Phan Tử tình huống tốt nhất, đi rồi như thế mấy tiếng sơn đạo, hắn nhưng xem cái người không liên quan như thế, hắn đều không có ra bao nhiêu. Nhìn thấy Tuyền Béo cùng Nô Tả mệt quá chừng, Phan Tử từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra ấm nước, ném cho Nô Tả, trong miệng nhưng là nói, này tính là gì mệnh, ta trước đây làm lính hồi đó, hơi một tí chính là ở trong núi hành quân gấp một đêm, phải đi mấy chục km. Phan Tử cho Nô Tam Tỉnh làm đồng nghiệp trước, đã từng tham qua quân, hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất lính trinh sát. Hắn cũng là Nô Tam Tỉnh dưới tay, đắc lực nhất đồng nghiệp. Tuyền Béo hướng Phan Tử giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại, mập ra ta chịu không được. Nói xong, lại không nhịn được nổ nước bọt nói, này kiến tạo Ngư Cốt Miếu người sợ là đầu óc có bị bệnh không, đem miếu kiến tạo tại đây Long Lĩnh nơi sâu xa, dân chúng lần trước gương đều muốn chạy hắn sau 17-18 km, ai đồng ý đến a? Nghe nói như thế, Hứa Ngôn cười nhạt, thuận miệng giải thích, bởi vì Ngư Cốt Miếu chủ nhân căn bản liền không hy vọng người khác tới. A, Nô Tà nghe nói như thế sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Hứa đại ca, ý của ngươi là nói kiến tạo Ngư Cốt Miếu người kỳ thực có mục đích khác, này Ngư Cốt Miếu bên trong cất giấu cái gì bí mật lớn? Đang khi nói chuyện, Nô Tà quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sườn núi phần cuối, tòa kia khảm nạm ở ngọn núi bên trong kiến trúc vật. Có thể thấy, Ngư Cốt Miếu xác thực không có cái gì hương hỏa. Cửa miếu trong ngoài hiện lên một tầng dày đặc cho bụi. Cổng lớn mục nát một nửa, bên trong miếu quanh năm không gặp quang, đen nhánh không thấy rõ có cái gì. Hứa Ngôn nói, ngày mai tiến vào miếu, các ngươi liền biết tại sao. Ngư Cốt Miếu là kim toán bàn kiến tạo, mục đích thật sự chính là che lấp bên trong miếu hang trộm. Nếu như xây ở những nơi khác, vậy còn làm sao trộm mộ? Có điều, căn cứ quản lý cái kia người phục vụ hồi ức, Ngư Cốt Miếu ở dân quốc niên đại vẫn là náo nhiệt quá một trận. Nói là trong miếu có Long Vương gia phù hộ, không ít người đều sẽ đi tới mấy chục dặm đường đi dân hương. Chỉ là theo kiến quốc sau, loại bỏ phong kiến mê tín, thêm vào Ngư Cốt Miếu thực sự quá hẻo lánh, liền dần dần không người hỏi thăm. Nếu như không phục vụ viên quê nhà ngay ở mười mấy dặm ở ngoài làng, vẫn đúng là không biết Long Lĩnh nơi sâu xa có như thế một tòa ngư cốt miếu. Ngày hôm nay mấy người đều mệt quá chừng, phòng trừng cũng không có thời gian xuống mộ, Hứa Ngôn liền để bọn họ tại chỗ đóng trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại nói. Chắc thật doanh sau, Phan Tử lại nấu một nồi mì sợi, hơn nữa một ít Dương Hiểu Hiểu đưa cá khô, liền như thế đối phó rồi một trận. Sau khi ăn xong, mấy người từng người trở về lều vải của chính mình nghỉ ngơi. Nô Tả ngày hôm nay xác thực bị mệt đến, trở lại bên trong lều, mới vừa tiến vào túi ngủ mấy phút, liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, trắng bệnh ánh trăng chiếu vào Long Lĩnh quân phòng. Nô Tả ngủ đến mơ mơ màng màng, thế nhưng ở đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn thật giống nghe được bên tai có tất sột soạt tốt tiếng nói chuyện. Thanh âm này lập tức để hắn nhớ tới Tích Thi Động, cùng với những người khiến người ta tê cả da đầu thi miết đại quân. Nô Tả trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, một cái giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu chung quanh, phát hiện mình ở lại bên trong lều, chu vi cũng không có thanh âm huyền náo, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là Lỗ Vương mộ lưu lại bóng tối quá to lớn, hay hoặc là ngày hôm nay quá mệt mỏi, đều xuất hiện giọng nói ảo. Nô Tả tự giễu một câu, lập tức chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng là ở hắn nhắm mắt lại trước mắt, bên tai lại vang lên thanh âm huyền náo. Sàn sạt. Thanh âm này, thật giống như là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, là như vậy rõ ràng cùng nhỏ bé. Nô Tả bị giật mình, bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy lều vải trên đỉnh, dĩ nhiên có. Chương 38. Xương cá truyền thuyết trên lều diện chính là một khuôn mặt người, liền như thế dính sát vào lều vải bày lên, ngắm nhìn trong túi ngủ diện Nô Tả. Sàn sạt. Lúc này Nhi Ngô Tả nghe rõ ràng, âm thanh chính là từ trên lều mặt người truyền đến. Hắn sợ hết hồn, cuống quýt hô to. Hứa Đại Ca, tên mập, có quỷ a. Vừa dứt lời, bên cạnh bên trong lều thì có động tĩnh. Chỉ nghe vù địa một tiếng, một thanh tỏa ra hào quang màu u lam phi kiếm, từ Hứa Ngôn bên trong lều bay ra. Chưa kịp Ngô Tả phản ứng lại, Xuân Lôi kiếm liền trực tiếp từ lều vải đỉnh bay lượn mà qua. Mà tấm kia nằm ngoài lều vải bay lên mặt người, cũng bị trực tiếp chém thành hai khúc. Ngô Tả nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, vội vàng từ trong túi ngủ diện đi ra, cầm lấy một bên áo khoác mặc vào. Nhưng hắn mới vừa mặc vào một nửa, liền cảm giác trên mặt ướt nhẹp. Vung tay, tất cả đều là dính nhơm nhớp chất lỏng. Nô Tả ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện lều vải bậy lên mặt người chính liên tục đi xuống chảy xuống chất lỏng. Vừa vặn lúc này, Tuyền Béo cùng Phan Tử nghe được động tĩnh, cũng từ bên trong lều bò lên. Tuyền Béo một cái xốc lên Nô Tả lều vải, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Nô Tả chỉ lều vải đỉnh, sau đó nhìn trên tay chất nhầy, trong lòng phạm buồn nôn, vội vàng đi ra lều vải, lấy ra ấm nước thanh lý trên tay chất nhầy. Chờ hắn thanh lý sau khi hoàn thành, một bên khác Phan Tử cũng dùng cái xẻng đem trên lều mặt người cho chọn hạ xuống. Tiểu Tam gia, yên tâm đi, không phải cái quỷ gì, đây chính là một con nhện mặt người. Nô Tả nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên phát hiện sạn trên đầu diện một con nhện lớn, ước chừng so với người trưởng thành bàn tay còn muốn lớn hơn một vòng, bụng cùng phần lưng đều là lông xù, bởi vì mặt trên hoa văn đường nét rất giống là mặt người ngũ quan. Vì lẽ đó, loại này con nhện cũng bị gọi là mặt người chu, ở toàn các nơi trên thế giới đều có rộng rãi phân bố. Nô Tả nhìn mặt người con nhện mặt vỡ nơi chảy xuống màu xanh chất lỏng, trong dạ dày lại là một trận cuộn cuộn. Tuyền Béo hướng Phan Tử giơ ngón tay cái lên, cười nói, được đó lao Phan, tri thức rất phong phú à. Phan Tử trợn mắt kinh bỉ, thuận miệng giải thích, ta tổng quân hồi đó là cần học tập giã ngoại tri thức, cho rằng đều cùng ngươi giống như vô học à. Ha, lời này mập ra ta có thể không thích nghe a, cái gì gọi là vô học a. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo từ trong quần áo quăng ra một cái đeo trên cổ dây chuyền. Dây chuyền dùng dây đỏ bệnh mà thành, cuối cùng buộc vào một cái màu đen tương tự móng vuốt đồ vật. Nhìn thấy không, chính thống mạc kim phủ. Mập ra ta nhưng là mạc kim gia quý, cái gì tầm long điểm huyệt, phong thủy bắt quái, vậy cũng là có chính tinh sư môn truyền thừa. Phan Tử nhìn thấy Tuyền Béo móc ra mạc kim phủ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, ngươi sẽ không là nắm hàng giả đến mông ta chứ? Đi đi đi, xem không hiểu không nên nói lung tung. Lúc này, Hứa Ngôn cũng từ bên trong lều đi ra. Hắn tiện tay một chiêu, ở trong trời đêm vui chơi Xuân Lôi kiếm liền trực tiếp bay đến bên cạnh hắn, vờn quanh xoay tròn lên. Nô Tả thấy cảnh này, vội vàng đứng dậy cảm tạ. Hứa Đại Ca, đa tạ. Vừa nãy nếu không là ngươi ra tay, ta suýt chút nữa bị người này mặt con nhện dọa sợ. Hay là nhìn thấy Nô Tả chỉ cảm thấy tạ Hứa Ngôn, nhưng không cảm tạ chính mình, Xuân Lôi kiếm có chút bất mãn, phát sinh ong ong tiếng kiếm reo. Nô Tả thấy thế cười ha ha, vội vàng hướng Xuân Lôi kiếm cùng ôm quyền chắc tay. Đương nhiên, còn có Xuân Lôi đại gia, ngươi là công đầu. Nghe nói như thế, Xuân Lôi kiếm lúc này mới thỏa mãn, lại vây quanh Hứa Ngôn đi vòng hai vòng, lúc này mới bay trở về hộp kiếm bên trong. Hứa Ngôn liếc mắt nhìn Phan Tử trong tay cái xẻng, chỉ vào sạn trên mặt người diện con nhện thi thể nói, bình thường người diện con nhện có thể trưởng không tới lớn như vậy. Nghe nói như thế, Phan Tử gật gật đầu, cho Tuyền Béo cùng Nô Tả khoa phổ nói, người bình thường diện con nhện kỳ thực rất nhỏ, cũng là con rắn to nhỏ, cái con này nện mặt người đều sắp đuổi tới một con chuột lớn, rất không bình thường. Trên thế giới to lớn nhất con nhện là một loại chân dài con nhện, tính cả chân độ dài, có thể đạt đến sắp tới 1 mét. Nhưng nện mặt người cũng không phải chân dài con nhện, có thể dài đến to bằng bàn tay coi như là hiếm thấy. Xem đêm nay Nô Tả gặp gỡ loại này loại cỡ lớn nhện mặt người, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nô Tả nghe xong lời này, cao mày hỏi, Hứa Đại Ca, ý của ngươi là nói, nơi này có chỗ quái dị, cho nên mới có thể sinh ra lớn như vậy người diện con nhện. Hứa Ngôn gật gù, chỉ dưới bóng đêm, có vẻ hơi quỷ dị khủng bố ngư cốt miếu. Này ngư cốt miếu là dân quốc thời kỳ một vị mạc kim gia quý, vì trộm lấy lòng đất một ngôi mộ lớn chuyên môn xây dựng. Trong mộ cơ quan quỷ quyệt, cực kỳ hung hiểm, vị này Mạc Kim giáo úy tiến vào mộ liền cũng lại không đi ra. Đặc biệt phong thủy, thường thường có thể để cao ra càng thêm đặc biệt quái vật, chờ ngày mai rơi xuống mộ, các ngươi nhớ tới cẩn thận một điểm. Tuyền Béo nghe nói như thế vui vẻ, cười nói, khà khà, không nghĩ đến lòng đất còn có đồng hành á, cái kia mập ra ta nhất định phải hoàn thành tiền bối chưa hoàn thành sự, đem tòa này mộ cho bình. Nghe được Hứa Ngôn lời nói, Phan Tử gật đầu liên tục, cảm khái nói, ở Lỗ Vương mộ thời điểm không phải là như vậy, nơi đó thi miết lớn đến đáng sợ, so với tầm thường thi miết đầy đủ lớn hơn gấp mấy chục lần. Nếu không có Hứa gia ở, chúng ta sao có thể bình an từ mộ bên trong đi ra, ít nói đến bẻ gãy trên một hai người. Nô Tả tán thành gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn cái xẻng trên mặt người con nện, đơn giản tại chỗ sinh một đống lửa trại, đem người mặt con nện rót vào đống lửa bên trong. Người này mặt con nện còn rất có thể thiêu, vừa mới tập trung vào đống lửa, liền phát sinh bùm bùm dầu mỡ nổ tung thanh. Cháy hừng hực lửa trại, xua tan bốn phía quỷ dị, cũng làm cho Nô Tả dần dần bình phục tim đập. Đại khái là được cái con này mặt người con nện ảnh hưởng, mấy người cũng không còn buồn ngủ. Thêm vào khoảng cách hừng đông cũng không nhiều thời gian dài, Nô Tả liền không dự định đi ngủ, trực tiếp vây quanh lửa trại cùng Tuyền Béo tán gẫu lên thiên. Tuyền Béo liếc nhìn xa xa ngư cốt miếu, vô cùng thần bí địa mở miệng nói, nói tới ngư cốt miếu à, kỳ thực ta còn biết một cái tương quan truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Kỳ thực à, ngư cốt miếu không ngừng nơi này có, ta liền biết ở Lô Đông tỉnh thì có cái tương tự ngư cốt miếu, hơn nữa cái này ngư cốt miếu lai lịch khá là huyền bí, ở địa phương khói hương rất thịnh vượng. Nghe Tuyền Béo vừa nói như thế, không chỉ là Nô Tả, Hứa Ngôn cũng tới hứng thú, thuận miệng nói nghe một chút. Ta cũng là nghe người khác nói, cụ thể có phải là thật hay không sự không biết. Tuyền Béo háng giọng một cái, chậm rãi giảng giải lên. Chương 39. Nội tàng oan truyền thuyết Lô Đông tỉnh ánh sáng mặt trời, tới gần Hoàng Hà ra biển khẩu địa phương, rất nhiều ngư dân lấy đánh cá mà sống. Chỉ có điều, trên biển nhiều sóng gió, thường xuyên có ngư dân ra khỏi biển cũng không trở lại nữa. Mãi đến tận có một ngày, chỗ ấy sở hữu ngư dân toàn bộ làm một cái quái lạ ngộng. Trong ngộng có cái đầu rồng thân người long vương nói, hải lý có một cái ác ngư, chuyên môn lấy ăn thịt người làm vui. Hiện tại thiên đình phát xuống ý chỉ, muốn cho này điều ác ngư cho bách tính bồi thịt còn cốt. Các ngư dân khởi đầu cũng không tin, nhưng ngày thứ hai bọn họ chuẩn bị xuống biển bắt cá thời điểm, vẫn đúng là ở trên bờ biển phát hiện một cái dài đến mười mấy mét cá lớn. Hơn nữa càng ly kỳ chính là, bất luận mưa rơi to vũ vẫn là quát gió to, lại hoặc là thủy triều chứng lạc, cá lớn vị trí vĩnh viễn sẽ không trời mưa, sẽ không có gió thổi, cũng sẽ không có thủy triều. Các ngư dân lúc này mới tin tưởng trong ngộng thần tiên lời nói, dồn dập đem quái ngư thịt trên người cắt đi, mang về nhà ăn. Ăn con cá này thịt ngư dân, kỹ năng bơi càng thêm lợi hại, thậm chí có thể ở mức một cái canh giờ. Các ngư dân vì kỷ niệm vị kia long vương, hay dùng ác ngư khung xương kiến tạo một tòa ngư có miếu, trả lại long vương tố tự thần. Nghe nói như thế, Nô Tả nháy mắt một cái, hỏi ngược lại, tên mập ngươi đi qua tòa kia ngư có miếu? Vậy ta không đi qua. Tuyền Béo lắc lắc đầu, hắn cũng là lời truyền miệng đến. Hứa Ngôn cười giải thích, Tuyền Béo này cố sự phỏng chừng rất nhiều đều là nghe sai đồn bậy, long vương là giả, có điều đại ngư cốt cùng ngư cốt miếu quá nửa là thật sự. Tại sao nói như vậy? Nô Tả hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia mắc cạn cá lớn, quá nửa là hải lý cá voi. Nếu như các ngươi thường thường ở cạnh biển sinh hoạt liền biết rồi, trên bờ biển kỳ thực thường thường có thể nhìn thấy mắc cạn đại bình ngư. Cá voi thông thường có thể dài đến vài mét, to lớn nhất thậm chí có 10 mét. Mặt khác chính là, ở cạnh biển ngư dân vẫn cho rằng cá voi khung xương có bảo hộ ngư dân tác dụng, tương tự dùng mắc cạn cá voi khung xương kiến tạo long vương miếu sự tích, các nơi thành phố ven biển đều có, cũng không tính hiếm thấy. Nghe được Hứa Ngôn nói như vậy, mọi người lúc này mới hiểu rõ. Đồng thời, theo mấy người nói chuyện, chân trời cũng dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Một vòng màu đỏ chiều dương từ long lĩnh phía đông chậm rãi leo lên. Ánh bình minh hảo quang chiếu vào xa xa ngư cốt miếu trên, cho tòa này trăm năm của miếu càng tăng thêm mấy phần thần bí. Hứa Ngôn vỗ tay một cái, phân phó nói, gần đủ rồi, thu thập một hồi đồ vật, chúng ta vào miếu. Nô Tả, Tuyền Béo ba người vội vàng hành động lên, đem trong xe Việt giã dùng tới được công cụ đóng gói, mỗi người đều cóng tràn đầy một bao, sau đó đón ánh bình minh, hướng ngư cốt miếu đi tới. Không lâu lắm, mấy người đi đến ngư cốt miếu trước cửa lớn. Cách đến gần rồi, Nô Tả mới phát hiện, ngư cốt miếu quả nhiên là miếu như tên. Liền ngay cả cái môn này cột đều là dùng xương cá thay thế. Hắn xoa xoa xương cá cột dọc trên cho bụi, phát hiện cây này cột dọc lại có hơn 2 mét. 2 mét ngư xương sườn, con cá này nên lớn bao nhiêu, sợ là không so với Tuyền Béo cố sự bên trong ác ngư tiểu chứ. Hứa Ngôn gật gù, tán thành Nô Tả lời nói. Không chỉ là đó sự bên trong ác ngư, coi như là ngày hôm trước đụng với đầu sắt Long Vương, cũng còn lâu mới có được ngư cốt miếu đại. Hứa Ngôn suy đoán, này dùng để kiến tạo ngư cốt miếu xương cá, phòng chừng là một cái càng to lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn đầu sắt Long Vương. Cũng không biết lúc trước Kim Văn Bản là làm sao làm chết này đầu sắt Long Vương. Có điều nói đi nói lại, Mạc Kim giáo úy bản lĩnh, kỳ thực là một đời không bằng một đời. Các loại bí thuật, rất nhiều đều thất truyền. Dù cho là hồ bát nhất, trên thực tế nắm giữ Mạc Kim bí thuật cũng không nhiều, rất nhiều đều là từ 16 tự bên trong học được. So sánh với đó, tiếp nhận rồi Bàn Sơn cùng Mạc Kim hai đại truyền thừa Sơ Lý Dương, hiểu được Mạc Kim bí thuật trái lại càng nhiều. Mọi người thấy hai cái lên đến 2 mét xương cá cột dọc, cảm thán một phen, lúc này mới lấy ra đèn tin cầm tay, đẩy ra ngư cốt miếu cổng lớn. Này ngư cốt miếu cũng không biết bao nhiêu năm không có ai đã tới, vừa mới đẩy cửa ra, đã nghe đến một luồng mốc meo mùi vị. Tuyền Béo dùng đèn tin chung quanh soi dọi, phát hiện bên trong đồ vật hầu như rất nhiều đều bị đập hư. Liền ngay cả cao đường trên Long Vương tượng đắp, đầu cũng bị đập chết, chỉ còn cái thân thể ở phía trên. Cha cha, này Long Vương già cũng quá thảm. Tuyền Béo nói, từ trên mặt đất nhặt lên bị đập nát nửa bên đầu Long Vương tượng đắp, muốn hỗ trợ đem đầu an trở lại. Nô tạ ở bốn phía điều tra một phen, phát hiện bên trong miếu đồ vật, hoặc là liền bị đập nát, hoặc là liền bị dọn sạch, hầu như không có thứ đặc biệt gì. Phan Tử nhưng là theo mặt đất, một khối gạch gõ quá khứ, muốn nhìn một chút có hay không cái gì cơ quan. Có điều đang lúc này, Tuyền Béo cầm Long Vương tượng đắp đầu mân mê một trận, đột nhiên hô to lên: "Thiên Chân, Phan Tử, các ngươi mau đến xem, có phát hiện." Mấy người vội vã đi tới, lúc này mới nhìn thấy, tên mập đứng ở Long Vương xem mặt sau. Hắn dò ra cái đầu, đầy mặt vui mừng nói: "Này Long Vương tượng đắp rất nặng, thế nhưng dưới chân hắn gạch là rỗng ruột." Nghe được hắn, mấy người vội vã đẩy ra Long Vương tượng đắp. Vị này tượng đắp rất nặng, dù cho bốn người bọn họ hợp lực, cũng chỉ là đẩy ra một chút nhỏ. Khả năng này cũng là lúc trước loại bỏ phong kiến mê tín, chỉ là đem đầu đập nát, cũng chưa hề đem tượng đắp mang đi một trong những nguyên nhân đi. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, để Tuyền Béo cùng Nô Tà bọn họ tránh ra một điểm. Sau đó, trực tiếp vỗ một cái hộ kiếm, cho gọi ra Xuân Lôi kiếm. Một giây sau, trong miếu ánh kiếm lấp lóe, đối mặt Hứa Ngôn bảo kiếm trong tay, đất nặng xem như lậu hũ, không mấy lần liền bị cắt thành từng khối mảnh vỡ. Sau đó, mọi người đem mảnh vỡ lấy ra, quả nhiên thấy đất nặng dưới đáy gạch đá xanh, cùng chỗ khác tuyệt nhiên không giống. Phan Tử từ trong túi đeo lưng lấy ra một con xà beng, cùng Tuyền Béo hai người hợp lực, đem khối này gạch đá xanh cạy ra. Quả nhiên, chỉ thấy gạch đá xanh phía dưới lộ ra một cái đen túi cửa động. Tuyền Béo dùng đèn tin soi dọi, phát hiện cái này cửa động còn rất sâu, hơn nữa bên trong nhắm ở ngoài mạo hơi lạnh. Từ cửa động bằng phẳng trình độ, còn có cửa động góc độ đến xem, vị tiền bối này thủ pháp thật con mẹ nó chuyên nghiệp. Đánh giá cái này hang trộm một trận, Tuyền Béo không nhịn được buốc lên một câu chửi bậy, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hắn tự hỏi, ở phương Bắc đảo đầu giới, cũng coi như là một nhân vật. Kim toán bản vì trộm mộ, không tiếc tiêu tốn vốn gốc kiến tạo ngư cốt miếu che giấu hai mắt người, lại can đảm cẩn trọng, đem cửa động giấu ở Long Vương xem phía dưới, hơn nữa thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp. Tuyền Béo cảm thấy thôi, cùng vị tiền bối này so ra, hắn những người đều chỉ có thể toán trò đùa trẻ con. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo có chút ngạc nhiên, nhìn Hứa Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Hứa Thần Tiên, phía dưới này đến là cái gì mộ à? Dĩ nhiên để mặc kim tiền bối động can qua lớn như vậy." Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định sớm đem mộ tình huống bên trong nói cho mọi người, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. "Này mộ có chú trọng, là trong đó tàng oan, nội tàng oan." Nghe được ba chữ này, Nô Tả tên mập bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Dù cho là chuyên môn nghiên cứu những này Nô Tả, cũng là lần đầu nghe được danh từ này. Nô Tả suy nghĩ một chút, bận điều hỏi tới: "Hứa đại ca, cái gì là nội tàng oan a?" Nội tàng oan cùng phổ thông phong thủy bảo địa không giống, bình thường cổ mộ đều chú ý dựa vào núi, ở cạnh sông. Mà bên trong tàng oan loại này mộ, nó nước không ở mộ ở ngoài, mà ở mộ bên trong. Mộ bên trong. Nghe nói như thế, Nô Tả cùng Phan Tử hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Nghe nói qua mộ ở Đại Giang Đại Hà bên cạnh, cũng từng trải qua mộ ở Đại Giang Đại Hà bên trong, chưa từng thấy thức quá Đại Giang Đại Hà ở mộ bên trong. Tuyền Béo đúng là tán thành địa điểm gật đầu, thuận miệng nói: "Chúng ta Mạc Kim giáo úy tầm lòng quyết bên trong có lời, nội tàng oan thích hợp mai táng nữ tử, bình thường đều là vương công quý tộc phu nhân, hoặc là hoàng đế phi tử mới có thể táng. Loại này phong thủy cách cục, có thể phúc cấm hậu nhân." Chương 40. Thi thể tiểu tam gia, Hứa gia, ta đi xuống trước nhìn, không thành vấn đề các ngươi lại xuống đến. Phan Tử từ trong túi đeo lưng lấy ra dây thừng, cố định lại sau, liền hướng về hang trộm chui vào. Nói như vậy, hang trộm cũng là muốn tả đánh. Nhưng cái này Long Vương tượng đắp phía dưới cất giấu hang trộm, nhưng cùng phổ thông hang trộm tuyệt nhiên không giống. Hắn là chính đánh vào đi, ước chừng có 6, 7 mét chiều sâu. Không bao lâu, Phan Tử rơi xuống dưới đáy, dùng đèn tin soi dọi, xác nhận không có nguy hiểm sau, lúc này mới hô: "Không có chuyện gì, phía dưới thật giống là cái thiên nhiên sơn động." Nghe được Phan Tử lời nói, Nô Tả cùng Tuyền Béo lục tục theo dây từng bỏ xuống. Cuối cùng còn lại Hướng Nôn, hắn liếc nhìn hang trộm, trong miệng thì thầm: "Thiên địa huyền tông, chúng ta thần thông." Một giây sau, hắn thân thể bốn phía hiện lên một tầng lóa mắt kim quang. Kim quang chú sáng lên sau, Hứa Ngôn không chút do dự nào, trực tiếp hướng về cửa động nhảy xuống. Chạm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hứa Ngôn nhanh chóng rơi trên mặt đất. 6, 7 mét độ cao, gần như tương đương với tầng 3. Nếu như người bình thường, ít nhất phải xuất cái gãy xương. Nhưng đối với Hứa Ngôn tới nói, nhưng một chút sự tình cũng không có, đừng nói thương thế, khắp toàn thân liền cho bụi đều không nhiễm phải. Nô Tả nhìn thấy Hứa Ngôn khắp toàn thân tỏa ra kim quang, miệng há thật to. Thật lâu, mới lẩm bẩm hỏi: "Hứa đại ca, ngươi đây là muốn thành tiên?" Mấy người còn lại đồng dạng là khiếp sợ không thôi, nhìn khác nào thiên thần hạ phàm Hứa Ngôn, kinh ngạc trong lòng vô cùng. Hứa Ngôn cười ha ha, phất tay xua tàn trên người kim quang. "Nghĩ gì thế, ta chính là hiểm thẳng hàng quá chậm. Cái gì tiên không tiên, ta chính là người bình thường. Phổ thông." "Người?" Nô Tả có chút vô lực nổ nước bọn, tâm nói: "Ngài nếu như người bình thường, vậy ta cùng tên mập bọn họ chẳng phải là sức chiến đấu chỉ có 0.5 cặn bã." "Được rồi, đều đừng xem ta, tiếp tục đi đến thâm nhập." Hứa Ngôn khoát tay áo một cái, xông lên trước hướng đi sơn động nơi sâu xa. Chỗ này sơn động chính là Đan Hà địa mạo điển hình đặc thù, mặt trên là trùng trùng điệp điệp, giống như ngọa long long lĩnh. Phía dưới nhưng là bị ăn mòn, trải qua trăm vạn, ngàn vạn năm hình thành động đá, hang. Giống như vậy động, bốn phương thông suốt, hầu như bao trùm toàn bộ long lĩnh. Hơn nữa rất nhiều nơi nối thẳng mặt đất, dù cho là dân bản xứ, đến long lĩnh mê quật đều muốn rất cẩn thận. Không cẩn thận rơi vào những này động đá, liền rất khó đi ra, phần lớn đều sẽ ở bên trong lạc đường. Tuyền Béo mấy người theo sơn động chung quanh trà xét lên. Sau một chốc, Tuyền Béo đông nhiên hô một tiếng nói: "Các ngươi mau tới đây, ta chỗ này có phát hiện." Mọi người đi tới Tuyền Béo bên kia, phát hiện một cái hang bên dưới trụ đá, nằm một bộ mạch cốt. Hải cốt mặc trên người dân quốc áo dài, bên cạnh còn có giải rác sẹn lặt giường, cốt sắt, cùng với ấm nước la bàn những vật này. Từ hải cốt quần áo, còn có những ngày vật phán đoán, này hải cốt chết rồi sắp tới 100 năm, là dân quốc thời kỳ người. Tuyền béo nhặt lên trên đất sẹn lạc dương cùng la bàn nhìn một chút, nhỏ giọng nói, là cái đồng hành. Nô tạ như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Hứa đại ca, hắn có thể hay không chính là ngươi nhắc tới kiến tạo ngư cốt miếu mạc kim giáo ý? Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, chỉ thị Nô tạ đem hải cốt quần áo xốc lên. Ngươi xem một chút trên cổ hắn có hay không phải mạc kim phủ. Nô tạ nghe theo, xốc lên bạch cốt trên người áo dài sau, quả nhiên thấy trên cổ hắn mang theo một viên mạc kim phủ. Mạc kim phủ là do con tê tê móng đuốt chế tác mà thành, mặt trên là nạm nạm vàng và bạc, phía dưới nhưng là màu đen móng đuốt. Đeo ở trên người, có thể bảo vệ chủ nhân, gặp dự hóa lành. Nô tạ đem mạc kim phủ gỡ xuống, đưa cho Tuyền Béo nói, tên mập, ngươi chuyên nghiệp, nhìn có phải là thật hay không? Tuyền Béo nhìn thấy cái này mạc kim phủ, vội vã từ Nô tạ trong tay tiếp nhận. Hắn cẩn thận lăn qua lộn lại đánh giá, đến nửa ngày sau mới chà chà thở dài nói, đùa này chính tông, so với ta cái này còn muốn chính tông. Này đồng hành tiền bối lai lịch không nhỏ a. Kim toán bản là Trương Tam Liên tử đồ đệ, một thân bản lĩnh không cần nhiều lời. Chết ở Long Lĩnh Mê Quật bên trong, cũng là bởi vì hắn không nghe Trương Tam Liên tử khuyên cáo, bất hòa các sư minh đệ cùng nhau, cố ý muốn bằng sức một người, trộm lấy Lý Thuần Phong ngôi mộ lớn này. Thế nhưng, một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Kim toán bản lợi hại đến đâu, chung quy không có sư phụ hắn Trương Tam Liên tử như vậy, một người quải ba viên mạc kim phủ, ăn cơm trộm mộ cùng uống nước như thế đơn giản cảnh giới. Cuối cùng vẫn là không địch lại này Long Lĩnh Mê Quật rắc rối phức tạp hoàn cảnh, cùng với tầng tầng nguy hiểm, lẻ loi chết ở trong đó. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn than nhẹ một tiếng, gật gật đầu nói, lai lịch xác thực không nhỏ. Tuyền Béo suy nghĩ một chút, đem mạc kim phủ đưa cho Hứa Ngôn. Hứa ra, lần này lấy ngươi làm chủ, bảo bối đều do ngươi phân phối, hơn nữa mạc kim phủ ta đã có. Hứa Ngôn nhìn thấy Tuyền Béo như thế thời thượng, thỏa mãn gật đầu. Đương nhiên, hắn kỳ thực không lọt mắt mộ đồ vật bên trong, dù sao tiền tài vật này, hắn một cái dốc lòng tu tiên kiếm tiên, đúng là dễ như trở bàn tay. So sánh với những này văn vật đồ cổ, hắn càng coi trọng vẫn là mộ bên trong yêu ma quỷ quái, đó mới là có thể bạo kỹ năng, bạo kinh nghiệm, còn bạo tu vi bảo bối. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn khoát tay áo một cái nói, ta không cần. Lời nói một nửa, nhìn thấy một bên Ngô Tả đang dùng mang đầy thần sắc mong đợi nhìn mình, Hứa Ngôn cười cợt, thuận miệng nói, cho Ngô Tả đi. Hứa đại ca, ngươi là ta thân đại ca. Người sau vừa nghe, nhất thời cao hứng không ngậm mồm vào được. Tiếp nhận mạc kim phù sau, lan qua lộn lại yêu thích không buông tay. Trước đây Ngô Tả cũng đã từng nghe nói mạc kim giáo úy, biết mạc kim giáo úy tiêu chí chính là như vậy một viên mạc kim phù. Mạc kim phù tuy rằng không phải cái gì nhiều vật đáng tiền, nhưng đối với bọn họ như vậy kẻ trộm mộ tới nói, vậy thì là thiền kim khó cầu bảo bối tốt. Thưởng thức một trận mạc kim phủ, Nô Tà lúc này mới hài lòng, đem trịnh trọng cất đi. Tiếp đó, hắn nhìn về phía trên đất kim toán bản hải cốt, nhỏ giọng nói, Hứa đại ca, nói thế nào ta cũng là xem như là kế thừa vị tiền bối này truyền thừa, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đem hắn hải cốt mang tới, cho hắn tại bên ngoài ngư cốt miếu lập cái phần đi. Cũng tốt. Hứa Ngôn gật gù. Nô Tà đem mình trong túi đeo lưng phần lớn công cụ ném xuống, đem kim toán bản hải cốt toàn bộ cất vào trong túi đeo lưng. Thu thập xong, mọi người lúc này mới theo hàng, tiếp tục đi vào trong thâm nhập. Đi rồi ước chừng một phút, mấy người mơ hồ nghe được tiếng vang xào xạc. Xuyệt. Phan Tử ra hiệu cấm khẩu, đem lỗ tai kề sát tới trên vách đá cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, hắn chỉ vào trong đó một cái ngã ba nói, âm thanh từ bên kia truyền đến. Nói, Phan Tử đem cắm ở ba lô trên trồng chất cái sẻng lấy ra, lắp đặt thật sau nắm tại trong tay. Phàm là xuống mộ, đều sẽ đụng tới điểm nguy hiểm, hay là mộ chủ nhân để cho kẻ trộm mộ cơ quan cạm bẫy, cũng hay là tống tử loại hình quái vật. Nói chung, ở mộ bên trong tăng cao cảnh giác, có lợi mà vô hại. Nô Tả cùng Tuyền Béo đối diện một ánh mắt, cũng yên lặng cầm một cái dịu ở trong tay. Sau khi chuẩn bị xong, mấy người lúc này mới hướng về cái kia lối rẽ đi tới. Sàn sạt, cách đến càng gần, thanh âm này liền càng là rõ ràng. Đội ngũ đi qua cái cuối cùng chỗ ngặt, lúc này liền nhìn thấy để bọn họ tê cả da đầu một màn. Chương 41. Nện mặt người chiều chỉ thấy mảnh này trong nham động, lít nha lít nhít mọc đầy mặt người con nện. Những con nện này tiểu nhân chỉ có ngón cái khoảng chừng, trái phải, đại cùng mèo con giống như. Đến hàng mấy chục ngàn, cả người lông xù mặt người con nện, tất cả đều ở trên vách đá qua lại. Cũng còn tốt Hướng Ngôn mấy người bọn hắn đều không có hội chứng sợ lỗ, nếu không thì liền chỉ là nhìn, có thể đều dọa ngất đi. Giống như là thủy triều con nện, mỗi một con trên lưng đều có mặt người đồ án. Đèn tin cầm tay chiếu quá khứ, lại như là từng cái mặt người, nằm ngoài trên vách đá, nóng nhìn đám người bọn họ. Nô Tả không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọn, hạ thấp giọng nói, người này mặt con nện cũng quá nhiều rồi, nếu không vẫn là đổi con đường đi. Tuyền Béo vội vội vã vã gật đầu, phụ hòa nói, đi vòng được, những người này mặt con nện quá buồn nôn, xem ta thẩm đến hoảng. Tuy rằng có Hướng Ngôn ở, nhưng Nô Tả mấy người cũng không dám xác định hắn có thể làm được nhiều người như vậy mặt con nện. Dù sao này không phải là một hai con, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa này cái ngã ba nơi sâu xa còn có quần quần không ngừng mặt người con nện hội tụ. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo đã nghĩ lặng lẽ lui về phía sau, rời đi nơi quỷ quái này. Nhưng ai biết, hắn mới vừa lui hai bước, dưới chân liền không cẩn thận dẫm đến một khối đá vụn. Lạch cạch, một tiếng vang dọn ở trong nham động vô cùng rõ ràng vang lên đến. Trong mấy mắt, tiếng sàn sạt biến mất không còn tăm hơi, mọi người mặt con nện toàn bộ ngừng lại, đồng loạt quay đầu. Trong nham động nghe được cả tiếng kim rơi, Nô Tả thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Gây họa Tuyền Béo, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống. Ta không phải cố ý. Vừa dứt lời, những người kia mặt con nện toàn bộ sao độc lên, dồn dập hướng mấy người vị trí bỏ tới. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì, cháy mau. Nô Tả hô to một tiếng, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Nếu như mười mấy con mặt người con nện, hắn hay là còn muốn xoay người đánh một trận. Có thể đây là lên tới hàng ngàn, hàng vạn con nện, tụ hợp lại một nơi, một người thủ một cái kia, cũng có thể đem bọn họ mấy cái nhân chìm. Tuyền Béo rốt cục phản ứng lại, hú lên cái gì, theo Nô Tả đã nghĩ thoát thân. Có điều, ngay vào lúc này, Hứa Ngôn nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Chạy cái gì chạy, giao cho ta là được. Dứt lời, hắn đem trên lưng hộp kiếm dài hạ xuống, trực tiếp đặt ở trước người. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp diện. Một giây sau, một trận quạt kẹt âm thanh qua đi, hộp kiếm mở ra. Xuân Lôi kiếm trực tiếp từ bên trong bay ra. Ầm ầm ầm. Xuân Lôi kiếm ra khỏi vỏ sau, phát sinh một trận tiếng sấm rền, ngay lập tức liền hướng những người kéo tới mặt người con nhện mà đi. Bèo bèo. Xuân Lôi thân kiếm phóng ra hào quang màu u lam, bao trùm một tầng đùng đùng nhảy nhót hồ quang. Một kiếm càn quét qua đi, chỉ ít mấy trăm người mặt con nhện, không có chút hồi hộp nào bị điện thành cho bụi. Nhìn thấy Hứa Ngôn uy thế của một kiếm lợi hại như vậy, Phan Tử cùng Tuyền Béo thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút sức lực. Liền tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay, hai bên trái phải đứng ở Hứa Ngôn bên cạnh, hỗ trợ thanh lý những người cá lọt lưới. Hứa ra, ngươi yên tâm điều khiển Xuân Lôi đại gia, còn lại tiểu thẻ rồi mét giao cho ta cùng Tuyền Béo. Phan Tử vung vẩy trong tay cái sẻng, đem một nắm đấm to nhỏ mặt người con nhện chém vào thành hai nửa. Một bên Tuyền Béo không cam lòng yếu thế, dùng dịu băng một con to bằng chậu rửa mặt mặt người con nhện. Có ba người bọn hắn ở bên cạnh bù lao, đội ngũ cùng mặt người con nhện giằng co lên. Tuy rằng Xuân Lôi kiếm mỗi một lần đều có thể mang đi mấy trăm con mặt người con nhện sinh mệnh, nhưng làm sao những người này mặt con nhện quần quần không ngừng, qua loa đếm xem, mấy bạn con còn chưa hết, hơn nữa mặt sau còn có quần quần không ngừng mặt người con nhện tới rồi. Mắt thấy rằng có mười mấy phút, mặt người con nhện vẫn không có biến thiếu dấu hiệu. Phan Tử suy nghĩ một chút, từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra mấy cây ngòi nổ. Hứa ra, dùng thuốc nổ nổ đi, trực tiếp đem vách đá nổ sụp, ngăn trở những con nhện này. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, đồng ý Phan Tử cách làm. Mộ bên trong còn có người mặt con nhện lao tổ tông, còn cờ mờ nờ muốn không ngừng một con. Ngoài ra còn có không ít Lý Thuần Phong thiết trí cơ quan cả bấy, hắn linh khí quý giá, cũng không cần thiết lãng phí tại đây một ít con nhện trên người. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn khẽ quát một tiếng, Xuân Lôi, trở về. Đem Xuân Lôi kiếm thu hồi hộp kiếm bên trong, sau đó liền tiếp nhận Phan Tử truyền đạt ngoài nổ, làm nóng sau bay thẳng đến vách đá nơi sâu xa ném đi. Mấy giây sau, ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hang lay động một cái. Quá một lát, đợi được thuốc nổ vung lên bụi mù dần dần tan đi, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, mặt người con nhện vị trí vách đá đã hoàn toàn bị nổ lún, khối lớn đống đá vụn tích ở ngã ba đường, cũng đem phần lớn con nhện cách trở ở bên trong. Tình cờ có vài con to bằng ngón cái con nhện đi ra, đối với Hứa Ngôn bọn họ cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Bù bù, cuối cùng cũng coi như quyết định. Người bên trong này mặt con nhện dài đến cũng quá to lớn, hù chết mặt ra. Tuyền Béo nhẹ nhàng vỗ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Lần trước thi miết triều đã đủ khiến người ta tê cả da đầu, nhưng lần này con nhện đại quân, ngoại trừ tê cả da đầu, còn sợ hãi trong lòng. Bởi vì Tuyền Béo những khác không sợ, chỉ sợ loại này lông xù sâu. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, tìm một chút những đường ra khác đi. Phan Tử khoát tay áo một cái, thở hồng hộc dựa vào vách đá ngồi xuống. Vừa nãy ngoại trừ Hứa Ngôn, liền thuộc hắn giết đến con nhện nhỏ nhiều nhất, hầu như là chịu đựng phần lớn áp lực, cái sẻn vung đắc thủ đều chua. Lấy hắn thể lực, vào lúc này cũng mệt mỏi quá chừng. Nô Tà gật gù, vừa muốn nói chuyện, chợt sát mặt bật ra. Phan Tử, ngươi trước tiên đừng núp đích, sau lưng ngươi có đồ vật. Phan Tử nghe tiếng sợ hết hồn, sốt sắng nói, món đồ gì? Tiểu Tam gia ngươi đừng dọa ta. Nô Tà lắc lắc đầu, đi tới Phan Tử bên người, quan sát tỉ mỉ vách đá. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên sau lưng Phan Tử trên vách đá, nhìn thấy một chút phù hiệu. Phan Tử quay đầu lại, đội vã dùng đèn tin soi dọi, bất ngờ phát hiện hắn sau lưng trên vách đá thật là có đồ vật. Nói chuẩn xác, là màu đỏ thuốc màu họa ở vách đá trên nham họa. Nhìn rõ ràng sau lưng đồ vật, Phan Tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Ngô Tả sắc mặt nghiêm túc, liền vội hỏi đội, "Tiểu Tam gia, này trên vách đá là cái gì à?" Ngô Tả từ trong túi đeo lưng lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, vừa hướng vách đá chụp ảnh, một bên giải thích, "Đây là một loại chữ tượng hình, so với triều nhà Tần chữ tiểu truyện còn muốn sớm 1000 năm. Chữ Hán diễn biến, đại thể có thể chia làm, trong đó lớn nhất đại biểu tính 4 loại, phân biệt là sớm nhất giáp cốt văn, kim văn, chữ tiểu truyện, thể chữ lệ. Trong đó Hán thể chữ lệ, trên căn bản rồi cùng hiện đại kiểu chữ không nhiều lắm khác nhau. Lại sau này đều là căn cứ vào Hán thể chữ lệ khai sáng thể chữ khải, hành thư, chữ thảo trở thư pháp loại hình. Giáp cốt văn cùng kim văn là Hạ Thương Chu sử dụng, là điển hình chữ tượng hình. Đến Xuân Thu Chiến Quốc, bởi vì quốc gia đông đảo, văn tự lại không quy phạm, thậm chí có quốc gia còn đang dùng giáp cốt văn, hầu như mỗi cái quốc gia văn tự đều bất tận tương đồng, thời kỳ đó văn tự thống nhất xưng là đại truyện. Mãi cho đến triều nhà Tần diệt lục quốc, do thừa tướng Lý Tư xóa phồn liền giản, lúc này mới xuất hiện chữ tiểu truyện. Nhà Hán nhưng là tiến thêm một bước, ở chữ tiểu truyện cơ sở lại lần nữa xóa phồn liền giản, có Hán thể chữ lệ. Nô Tả cho mọi người khoa phổ một hồi văn tự diễn biến lịch sử, sau đó chỉ vào trên vách đá đồ án nói rằng, loại này văn tự xen vào kim văn cùng chữ tiểu truyện trong lúc đó, gọi là chữ đại truyện. Tuyền Béo cùng nghe Thiên Thư giống như bị Nô Tả nói sững sờ. Đến nửa ngày, hắn mới hỏi ngược lại, Thiên Chân, ngươi nói lại đơn giản điểm, ta đầu óc nhanh không đủ dùng. Vô học ca ngươi. Nô Tả nổ nước bọt một câu, vẫn là kiên nhẫn tính tình giải thích, đơn giản tới nói, này trên vách đá tiểu chữ, đại khái là Tây Chu thời kỳ cuối đến Đông Chu lúc đầu khoảng thời gian này lưu hành. chúng ta muốn đào sa mộ, phải là một chu mộ. Tuyền Béo đông nhiên tỉnh ngộ, nói lầm bầm, này, ngươi sớm nói cái này ta chẳng phải sẽ biết mà. Phan Tử nghe được chu mộ hai chữ, nhất thời hai mắt sáng ngời. Chu mộ có thể hiểu thấy, xem ra chúng ta lần này là đào đến cái đại gia hỏa. Chu đại của mộ, tuy rằng vật chôn cũng ít, vẫn không có thịnh hành quy mô lớn vật chôn cùng bầu không khí. Nhưng chỉ cần bên trong có thể có một hai chiếc đồ đồng tàu, cái kia đều là báo vật cấp bậc, tỉ như tư mẫu mậu đỉnh, bốn dương mới tôn. Trái lại là đến Tần Hán thời kỳ, bởi vì luyện kim kỹ thuật cải tiến, đồ đồng tàu văn hóa từ từ sa sút. Phan Tử nghiên cứu một lúc trên vách đá đồ án, không nghiên cứu ra món đồ gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi, mặt trên viết cái gì? Nô tài nhìn chằm chằm trên vách đá chữ đại triện nhìn kỹ một lúc mới nói, những này văn tự rất nhiều đều phiên dịch không được, bất quá ngay cả mông mang đoán, đại khái chính là nói cái này mộ chủ nhân là Chu Triều Chư Hầu Vương Vương Hậu, địa vị tôn sùng, hơn nữa truyền thuyết nàng là một vị trùng sư, có thể dưỡng dị trùng. Dị trùng, chẳng lẽ chính là những người kia mặt con nện? Tuyền Béo ngờ vực hỏi. Ta đây liền không biết, ngược lại trên vách đá là như thế biết. Nô tài nhún vai một cái, giải thích. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, cái này Vương Hậu mộ đến cùng ở đâu? Phan Tử nhìn hai bên một chút ngã ba, có chút bất đắc dĩ nói, dưới lòng đất nơi này hàng bốn phương thông suốt, thật muốn thảm thức tìm kiếm, sợ là tìm tới mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm tới mộ thất. Chương 42. Hùng Thành, Tổ Nện. Hứa Ngôn hồi ức một hồi hồ bát nhất trải nghiệm của bọn họ, suy nghĩ một chút nói, các ngươi dọc theo sơn động, gõ rung một cái vách đá, nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Nghe nói như thế, nô tả mấy người vội vã nằm nhòi trên vách đá thử lên. Chẳng được bao lâu, Tuyền Béo gõ xa mười mấy mét thì có phát hiện. Thật là có, Hứa Thần Tiên, Thiên Chân, các ngươi mau tới đây, nơi này vách đá là trống rỗng. Hứa Ngôn mọi người vội vã đi tới Tuyền Béo bên người, đưa tay gõ gõ vách đá, quả nhiên phát sinh tùng 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 nặng nề tiếng vang. Rất rõ ràng, vách đá mặt sau là trống rỗng, chỉ cần đem vách đá đánh vỡ, liền có thể tìm tới đi về mộ thất mật đạo. Nghĩ tới đây, mấy người vội vàng lấy ra dịu cây búa, bay về vách đá một trận đập mạnh. Trong chốc lát, ngai bích liền bị đập ra một cái lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua cửa động, có thể nhìn thấy vách đá mặt sau quả nhiên có một cái mật đạo. Nhìn thấy hy vọng, nô tả mấy người càng thêm hăng hái, lại đập mạnh mấy phút, rốt cục đem cửa động mở rộng đến có thể khiến người ta chui vào. Phan Tử xung phong nhận việc, như cũ đi ở cái thứ nhất. Sau khi là nô tả, Tuyền Béo, Hứa Ngôn đi ở phía sau cùng. Nay điều mật đạo rất bóng loáng, có rõ ràng người vì làm mài dấu vết. Rất rõ ràng là lúc đó kiến tạo mộ thất thợ thủ công, người là đào đới đi ra một con đường. Nếu như đổi ở tại hắn khu vực, thời gian mấy ngàn năm qua khứ, bởi vì động đất, lũ bất ngờ chờ một loạt thiên tai, mật đạo chắc chắn sẽ không bảo tồn như thế hoàn hảo. Thế nhưng, nơi này là Đan Hà địa mạo. Đan Hà địa mạo có cái đặc điểm lớn nhất, chính là địa chất ổn định, không có ai vì là nhân tố lời nói, mấy vạn năm thời gian đều sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Mật đạo khởi đầu rất hẹp, cần cong lưng mới có thể thông qua. Nhưng theo càng ngày càng sâu vào, mật đạo cũng biến thành càng ngày càng rộng rãi. Đợi được mọi người đi tới mật đạo phân cuối, trước mắt thình lình xuất hiện một đạo cửa mộ. Cửa mộ mặt trên điêu khắc huyền điểu, hai cánh cửa vừa khớp, hầu như không có bất kỳ khe hở. Nô tả thử nghiệm dùng tay đẩy một cái, phát hiện căn bản không đẩy được. Tuyền Béo thấy thế cười nói, đừng mất công sức, này cửa mộ là chuyên môn phản kẻ trộm mộ, phía sau cửa có chặn môn quả cầu đá, chí ít trùng bài tấn, thậm chí mười mấy tấn, bằng vào khí lực là không mở ra. Chặn môn quả cầu đá cũng gọi là tự lai thạch, là một loại xảo diệu chống trộm cơ quan. Nguyên lý chính là ở cửa mộ hai bên trái phải đào hai cái rãnh, đem quả cầu đá đặt ở trong đó. Cửa mộ mở ra thời điểm có thể đứng bước quả cầu đá, chỉ khi nào cửa mộ đóng lại, bên trong hai viên quả cầu đá liền sẽ theo rãnh sụn dốc lan tới phía sau cửa, trực tiếp đứng vững hai phiến cửa mộ. Loại này cơ quan rất khéo léo, lợi dụng chính là rãnh xuống dốc cùng với quả cầu đá tự trọng. Đối mặt loại này cơ quan, bình thường kẻ trộm mộ hoặc là chỉ có thể từ bỏ đường cũ trở về, hoặc là chỉ có thể từ nơi khác đào, tiêu tốn vài lần, mười mấy lần thời gian, một lần nữa đào một cái hang trộm, tránh khỏi cửa mộ. Có điều, Tuyền Béo dù sao cũng là Mạc Kim giáo úy, tuy rằng không sánh được Trương Tam Liên tử như vậy, đã từng quát tháo Lục Lâm tiền bối, nhưng cũng là hiểu một ít Mạc Kim bí thuật. Hắn khoát tay áo một cái, trầm trầm nói, Tiểu Thiên Chân, nhìn được rồi, ngày hôm nay mập ra cho ngươi bộc lộ tài năng. Nói, Tuyền Béo từ trong túi đeo lưng của mình diện lấy ra một cái thật dài cái rủi, cùng với một vòng tế dây kéo. Hắn đem tế truy sen vào cửa mộ dưới đáy, sau đó một chút chui lên. Này tế truy cũng có thuyết pháp, gọi là bàn long truy, là Mạc Kim giáo úy chuyên môn dùng để phá thạch cái rủi, tạo hình cùng loại cỡ lớn công trình dùng đến thuẫn cấu cơ có chút tương tự. Tuyền Béo dùng bàn long truy chui đường này, quả nhiên ở cửa mộ dưới đáy chui ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó, hắn đem dây kéo dọc theo lỗ nhỏ thân tiến vào, mân mê đường này, dùng sức lôi kéo. Chỉ nghe cửa mộ mặt sau len ken một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa liền hướng hai bên tự động mở ra. Thấy cảnh này, nô tà trợn to hai mắt, không tìm lòng được hướng Tuyền Béo giơ ngón tay cái lên. Có thể a tên mập có một tay. Kha kha, đó cũng không, ta nhưng là đạo đấu giới phì vương tử, chơi đều là việc cần kỹ thuật. Nhìn thấy Tuyền Béo dương dương tự đắc dáng dấp, nô tà bĩu môi, không chút lưu tình đã kết nói, cái kia ở lô vương mộ bên trong, ngươi làm sao bị nhốt rồi? Tuyền Béo nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ nói, cái kia không giống nhau, ta chơi chính là kỹ thuật, bên trong huyết thi muốn chính là mệnh, vậy ta chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Được rồi, cửa mộ đều mở ra, vào xem lại nói. Nhìn thấy hai người lại tranh đấu miệng, Hứa Ngôn cười cợt, đi đầu đi vào cửa mộ bên trong. Cửa mộ mặt sau cũng không phải mấy người tưởng tượng chủ mộ thất, trái lại là một tòa cung điện dưới lòng đất. Hơn nữa, đạo này cửa mộ còn chưa là kiến tạo cung điện dưới lòng đất lối vào, mà là xây ở cung điện dưới lòng đất phía trên một cái trên sân thượng. Cái này trên vách đá nhô ra bình đài, khoảng cách cung điện dưới lòng đất dưới đáy ước chừng hơn 20 mét. Hứa Ngôn liếc mắt nhìn Ngô Tả cùng Tuyền Béo, suy nghĩ một chút, trực tiếp một tay một cái mang theo bọn họ trực tiếp nhảy xuống. Đùng, thử nghiệm một cái phi thiên cảm giác, Ngô Tả cùng Tuyền Béo không nhịn được la to lên, trong lòng lại là kích động lại là sợ sệt. Cũng may bình an rơi xuống đất, chẳng có chuyện gì. Phan Tử nhưng là cấp tốc thả xuống một sợi dây thừng, chỉ bỏ ra mấy giây liền thẳng chậm lại, không cần Hứa Ngôn nhiều bận tâm. Ngô Tả cùng Tuyền Béo bình phục tâm tình sau, lúc này mới rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ lên cung điện dưới lòng đất. Có điều hai người kinh ngạc phát hiện, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này lại có hơn 20 cái núi nhỏ tự mụn. Nói chính xác là do tơ nện tạo thành tiếc kén. Hơn 20 một người cao tiếc kén đứng sững ở bên trong cung điện dưới lòng đất, xem mấy người tê cả da đầu. Phan Tử cau mày, đi tới một người trong đó tiếc kén trước, dùng cái xẻng đẩy ra bên ngoài tơ nện. Chỉ thấy tầng tầng tơ nện bao khỏa, dĩ nhiên là lên tới hàng ngàn, hàng vạn biên, to bằng đầu tương con nện trứng. Mẹ nó, nhiều như vậy trứng. Một cái tiếc kén chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn quả trứng, nơi này có tới hơn 20 cái tiếc kén. Hơn nữa, càng làm cho mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, lớn như vậy tiếc kén, đến bao lớn con nện mới có thể dệt thành. Ngay ở Ngô Tả mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đến có chút chấn động thời điểm. Cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Động đất. Tuyền Béo sửng sốt một chút, vội vàng nắm lấy bên người Ngô Tả. Hắn vẫn không có triệt để phản ứng lại, liền nhìn thấy cung điện dưới lòng đất bốn phương tám hướng, vọt tới mấy con to lớn mặt người con nện. Những người này mặt con nện, so với bọn họ ở trong nham động nhìn thấy càng to lớn hơn, cũng càng hung mãnh. Những con nện này, mỗi một con đều so với bỏ còn còn muốn lớn hơn. Thật dài chất nện, hầu như bù đắp được Tuyền Béo cao. Đặc biệt là tấm kia mở miệng khí, lít nha lít nhít đều là hàm răng, xem lòng người kinh run sợ. Càng quan trọng chính là, Tuyền Béo qua loa tính toán, này một làn sóng liền đầy đủ đến rồi 8 con to lớn con nện. Má ơi, muốn chết muốn chết. Tuyền Béo mau mau lôi kéo Ngô Tả, như một làn khói trốn đến hướng luôn phía sau. Hứa Thần Tiên, dựa vào ngươi. Hứa Ngôn hít sâu một hơi, hắn đến Long Lĩnh Mê Quật chính là vì những người này mặt con nện đến. Trong nham động những người con nện nhỏ, một điểm khen thưởng đều chưa cho, chỉ hy vọng những này to lớn con nện không nên để cho hắn thất vọng. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn không có do dự nữa, tầng tầng vỗ một cái hộ kiếm, trực tiếp xuân lôi mưa xuân sóng kiếm cùng xuất hiện, vừa lên đến liền thả đại chiêu. Xuân lôi, mưa xuân, đi. Xèo xèo xèo. Trong thời gian ngắn, hộ kiếm mở ra, hai thanh tiên kiếm hai bên trái phải bay lượn mà ra. Ngay lập tức, cung điện dưới lòng đất liền vang lên tiếng sấm rền, cùng với dường như thủy triều kiếm reo. Hai cái phi kiếm kêu gọi kết nối với nhau, từ điện lôi đỉnh cùng làn sóng từng làn tấn công về phía nện mặt người. Phốc phốc phốc. Những cái mặt người này có nện, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối xem như là bột, nhưng đối với Xuân Lôi cùng Mưa Xuân tới nói, nhưng dường như giấy bình thường. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền trực tiếp xuyên thấu trong đó hai con nện thân thể, đem đóng đinh trên đất. Chương 43. Con nện tổ tông. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt nện mặt người tinh anh, khen thưởng tu vi điểm ít một. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt nện mặt người tinh anh, khen thưởng tu vi điểm ít một. Hứa Ngôn đem hai con mặt người con nện tiêu diệt trong mấy mắt, trong đầu của hắn liền tiếp vang lên hai đạo gợi ý của hệ thống âm thanh. Nhìn còn sót lại 6 con, bò con giống như nện mặt người, Hứa Ngôn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại chúng nó đã không còn là nện mặt người, mà là cất bước tu vi điểm. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn không chậm trễ chút nào, trực tiếp hợp lại ngón tay thành kiếm, trong miệng quát nhẹ. Xèo xèo xèo. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Xuân Lôi cùng Hạ Vũ kiếm quang long lánh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, liên tiếp xuyên thủng còn lại 6 con tinh anh nện mặt người. Cũng làm cho Hứa Ngôn thu được còn lại 6 cái tu vi điểm. Nhìn 8 con nện mặt người, cái bụng hướng lên trời nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong, đã chết không thể chết lại. Nô Tả cùng Tuyền Béo rốt cục yên tâm lại, hung hăng hướng Hứa Ngôn lĩnh hót. Hứa đại ca lợi hại, Xuân Lôi cùng Mưa Xuân đại gia lợi hại. Hứa Thần Tiên, van cầu ngươi, sẽ dạy mập mạp ta một chiêu đi, tùy tiện một chiêu là được. Phan Tử nhìn cái kia 8 con nhện mặt người thi thể, trong lòng càng hái, không nhịn được nhìn Hứa Ngôn, ở trong lòng càng ngày càng cảm thấy đến Tam gia nói không có sai. Đối với thần bí như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Cái này cũng là Ngô Tam tỉnh đồng ý để Phan Tử lại đây hỗ trợ một trong những nguyên nhân. Hứa Ngôn không để ý đến ở bên thai mình ồn ào Ngô Tả cùng tên mập, mà là đem sự chú ý phóng tới trong đầu bảng điều khiển hệ thống trên. Theo 8 giờ tu vi điểm vào sổ, hắn hiện tại bảng điều khiển đã xong rồi. Ký chủ, Hứa Ngôn tuổi tác, 23 tu vi, trúc cơ tầng 10, đại viên mãn, chú, cần 10 tu vi điểm mới có thể lên cấp. Kỹ năng, phi kiếm thuật, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú pháp bảo, vô song hộ kiếm, xuân lôi mưa xuân tu vi điểm, 9 không gian điểm, một hệ thống không gian, 9 mét khối, có thể thăng cấp, thêm vào tiêu diệt đầu sắt long vương cho tu vi điểm, hắn hiện tại đã có 9 cái tu vi điểm. Chỉ cần trở lại một cái tu vi điểm, liền có thể đột phá trúc cơ đại viên mãn, thăng cấp đến kết đan. Làm tiền vẫn phải là làm tiền. Hứa Ngôn ở trong lòng yên lặng nghĩ, đồng thời thuận lợi đem không gian điểm thăng cấp đến 10 cái lập phương. Hiện tại hệ thống không gian tương đương với một cái gian phòng nhỏ, chứa đựng vật tư là đủ. Tương lai to lớn hơn nữa một điểm, làm điểm xe việt dã, thậm chí loại nhỏ máy bay trực thăng thả bên trong cũng có thể. Hơi suy nghĩ, Hứa Ngôn lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía 8 con mặt người con nện trên thi thể. Trong đó có vài con nện bị xuân lôi mưa xuân chém thành vài đoạn, mặt vỡ ra ồ ồ chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Hơn nữa còn tỏa ra tanh tưởi, Hứa Ngôn nhìn thấy Tuyền Béo rục ra rục dịch, vây quanh con nện thi thể vẫn muốn nghĩ mò sát, thuận miệng cảnh cáo nói, người này mặt con nhện có kịch độc, tên mập ngươi là không muốn mệnh. Nghe nói như thế, Tuyền Béo bị sợ hết hồn, vội vàng ngượng ngùng thu về tay. Không phải, ta suy nghĩ đầu sắt Long Vương vậy giáp là bà bối, nghĩ có thể hay không tại đây chút con nhện trên người tìm điểm bà bối. Hứa Ngôn nghe xong suy nghĩ một chút, chỉ vào lúc trước Tơ Nhện cái nói, những con nhện này tia tính dai rất tốt, chờ chút các ngươi hướng về trong túi đeo lưng trang một điểm, sau khi trở về bệnh thành dây thăng tác, không so với dây kéo kém, hơn nữa còn nhẹ nhàng. Kỳ thực, dù cho không phải như vậy thành tinh con nhện, coi như phổ thông Tơ Nhện tính dai, vẫn như cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ có điều, phổ thông con nhện nhỏ không có nhiều như vậy Tơ Nhện, khó có thể sản xuất đại trà, thành phẩm quá cao, cho nên mới không có ai gặp nghĩ đem Tơ Nhện chế tác thành dây thừng. Tuyền Béo cảm thấy đến có đạo lý, vội vã hùng hục trở lại kia cái bên, tiện tay đem bên trong hầu như nửa trong suốt con nhện trứng cho móc ra ném qua một bên, sau đó đem Tơ Nhện đóng gói cuộn thành một đoàn cất vào ba lô. Nô Tả thấy cảnh này, lắc lắc đầu nói, tên mập, ngươi cũng thật là cái gì để muốn. Kha kha, chúng ta là làm gì, tới đây sao một chuyến không dễ dàng, không làm ít đồ trở lại liền thiệt thòi. Tuyền Béo ngoài miệng nói, động tác trong tay một điểm liên tục. Nô Tả thấy thế, không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tới một bên, nghiên cứu lên tòa này cung điện dưới lòng đất cấu tạo, thuận tiện đập hai tấm bức ảnh trở lại. Nhưng là, hắn mới vừa vỗ hai tấm bức ảnh, liền phát hiện không đúng. Không đúng vậy Hứa đại ca, cung điện dưới lòng đất này có vấn đề. Phan Tử Chính đang một bên thu dọn trong túi đeo lưng trang bị, nghe nói như thế vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Tả hỏi, "Tiểu Tam gia, có vấn đề gì?" Ngô Tả chỉ vào chính giữa cung điện dưới lòng đất mấy cây bàn long cột, cùng với mặt trên điêu khắc long hình đồ án đạo giải thích, "Các ngươi xem, này trên cây cột điêu khắc chính là long." "Long có vấn đề gì?" Tên mập hiếu kỳ hỏi. Ngô Tả lắc đầu một cái, "Vấn đề lớn hơn. Trước ở trên vách đá nhìn thấy chính là Chu Triều văn tự, nhưng là Chu Triều vật tổ là huyền điểu, khi đó vẫn không có sáng tỏ long vật tổ sùng bái, long hình tượng cũng không có như thế cụ thể." Phan Tử nghe nói như thế, theo bản năng nhìn về phía trong cung điện dưới lòng đất cây cột. Hắn phát hiện, xác thực cùng Ngô Tả nói như thế, những cây cột này trên long, mỗi một con đều là dương nhanh múa đuốt, uy phong lẫm lẫm. Thế nhưng, đừng nói là Chu Triều, coi như là Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí là Triều nhà Tần, cái gọi là long hình tượng đều không có quá cụ thể. Nhất định phải loại so với, khi đó long hình tượng gần như chính là một cái mọc ra cá sấu đầu xà, không chảo không lân. Long hình tượng chân chính cụ thể đầy đặn lên, muốn đến Tam Quốc sau đó, khi đó long hình tượng mới có chảo có lân. Mãi cho đến Đường Tống niên đại, mới hình thành hậu nhân nhìn thấy, tập hợp bách thu tinh hoa long vật tổ. Hơn nữa, Chu Triều thờ phụng vật tổ là huyền điểu, bình thường long chỉ là một cái không hề bắt mắt chút nào thủy thú, vẫn không có trở thành ngôi cựu ngũ đại biểu. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào xem, bàn long cột đều không nên xuất hiện tại đây nơi cung điện dưới lòng đất. Nghĩ đến bên trong, Phan Tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, theo bản năng hỏi, vậy này bên trong đến cùng có phải là Chu mộ? Nô Tả lắc lắc đầu, không xác định nói, lúc trước trên vách đá văn tự xác thực là Chu Triều văn tự, nhưng chỗ này cung điện dưới lòng đất, từ bàn long cột hình thức, cùng với mặt trên long hình tượng đến xem, đại thể là tùy đường thời kỳ. Tuyền Béo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, này ngược lại là kỳ, Chu Triều văn tự, tùy đường phong cách, này mộ chủ nhân ham muốn rất đặc biệt, ta có thể hay không cũng là cái khảo cổ chuyên gia, yêu thích nghiên cứu cổ đại văn tự, vì lẽ đó chết rồi ở chính mình mộ bên ngoài có khắc Chu Triều văn tự, hướng dẫn mặt sau kẻ trộm mộ. Này ai biết? Nô Tả nói, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, nhỏ giọng hỏi, Hứa đại ca, ngươi thấy thế nào? Hứa Ngôn cười nhạt, hỏi ngược lại, các ngươi đã quên Lô Vương mộ? Lô Vương mộ? Nghe được Hứa Ngôn nhắc tới Lô Vương mộ, Nô Tả ba người đều là sửng sợ, sau đó đồng thời cả kinh kêu lên, đây là mộ trong mộ. Chương 44. Mộ chủ nhân thân phận Hứa Ngôn gật gù, giải thích, nơi này xác thực là Chu mộ, cũng là đường mộ. Cùng trước Lô Vương mộ như thế, là có người cố ý đem chính mình mộ thất xây ở tiền nhân mộ huyệt bên trên. Nghe nói như thế, Nô Tả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách ta thuyết văn tự như thế nào cùng kiến tạo phong cách không giống, nguyên lai lại là một tòa mộ trong mộ, có điều nói đi nói lại, lẽ nào cái này tùy đường mộ chủ nhân, giống như Lô Thương Vương, cũng là cái kẻ trộm mộ. Hứa Ngôn lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trực tiếp để Ngô Tả mấy người không tìm được manh mối. Hứa Thần Tiên, ngươi này lại là lắc đầu, lại là gật đầu, này mộ chủ nhân đến cùng có phải là đồng hành a? Nhìn thấy Tuyền Béo vào đầu đứt hai, đội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Hứa Ngôn cười ha ha, trêu nói, tên mập, ngươi gấp cái gì, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Này, ta này không phải suy nghĩ, sớm một chút đem mộ dò xét xong, chúng ta thật sớm điểm về quận lỵ nghỉ ngơi mà. Hứa Ngôn không phản ứng Tuyền Béo, chậm rãi mở miệng giải thích, tòa này đường mộ chủ nhân, tinh thông phong thủy thuật, tầm long điểm huyệt bản lĩnh, có thể so với bình thường kẻ trộm mộ mạnh hơn nhiều, rất nhiều cơ quan cạm bẫy bố trí cũng ở kẻ trộm mộ bên trên. Hơn nữa, càng quan trọng chính là hắn tiếng tăm so với những người kẻ trộm mộ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe được Hứa Ngôn lời này, Nô Tả mấy người vội vã cau mày suy tư lên. Đường chiều người, tinh thông phong thủy, tiếng tăm rất lớn. Này ba cái điều kiện tổ hợp lại với nhau, mộ chủ nhân thân phận hầu như liền vô cùng sống động. Phù hợp này ba cái điều kiện, trên căn bản liền hai người, hơn nữa hai người kia vẫn là thầy trò. Nghĩ tới đây, Nô Tả chặn lại nói, Viên Thiên Cương vẫn là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong. Nghe được ba chữ này, Nô Tả trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Một bên Tuyền Béo là Mạc Kim Gia Quý, đã học tầm long điểm huyệt thuật, tuy nói bản lĩnh bình thường, không sánh được Hồ Bát Nhất Quan tinh định vị lợi hại như vậy. Nhưng đối với Lý Thuần Phong vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại tiền bối, vẫn có nghe thấy. Hắn đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, mẹ nó, lại là vị này đại ngư mộ, không nghĩ đến ta Tuyền Béo có tài cán gì, lại có thể trộm vị tiền bối này mộ. Phan Tử đối với phong thủy lịch sử hiểu rõ liền không nhiều, nghe xong mấy người lời nói, như cũng đầu góc mơ hồ. Hắn liền vội vàng hỏi, "Tiểu Tam gia, Hứa gia, các ngươi nói Lý Thuần Phong rất lợi hại phải không?" Nô Tà gật gù, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Rất lợi hại." Lý Thuần Phong cùng hắn sư phụ Viên Thiên Cương, được khen là đường triều đệ nhất đệ nhị phong thủy đại sư. Thầy cho hai người hợp thôi bối đồ, có người nói có thể suy tính trước 2000 năm, sau 2000 năm sự. Tuyền Béo theo nói tiếp, "Phan Tử, Tây Du ký ngươi tổng xem đi, còn nhớ bên trong có cái cùng Kinh Hà Long Vương đánh cược thầy tướng số sao?" Tây Du ký này phim truyền hình hàng năm ở đài truyền hình truyền phát tin, hầu như có thể nói, cho tới 70, 80 lão gia gia bà lão, cho tới 3, 4 tuổi hài tử, hầu như không có ai chưa từng xem bộ này thần kịch. Phan Tử tự nhiên cũng xem qua bộ này kịch, hơn nữa nhìn không xuống 5, 6 lần, nghe được Tuyền Béo lời nói sau, hắn gật gật đầu hồi đáp, "Ta lúc đó xem thời điểm liền hiếu kỳ, vậy coi như mệnh tiên sinh đến cùng là ai, lại toán như vậy chuẩn." Không sai, bên trong Tây Du ký cùng Kinh Hà Long Vương đấu pháp chính là Viên Tiên Tương. Nghe nói như thế, Phan Tử giờ mới hiểu được bọn họ muốn chống mộ, mộ chủ nhân đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Tuy nói Tây Du ký là tiểu thuyết, là bịa đặt, nhưng có thể để tiểu thuyết tác giả, vì là Viên Tiên Cương sắp xếp như thế thần thông quảng đại một bài, cũng có thể nhìn ra mấy phần Viên Tiên Cương lợi hại. Trên thực tế, Viên Tiên Cương tên thật gọi là Viên Tiên Cương. Chỉ bất quá hắn đoán mệnh lợi hại, hậu nhân cho rằng hắn là sao bắt đầu tinh hạ phàm, lâu dần liền gọi hắn là Viên Tiên Cương. Hơn nữa, liên quan với Viên Tiên Cương, còn có vài món việc nhỏ đến bằng chứng nó bất phàm. Triều nhà tùy thời kỳ, Viên Tiên Cương bởi vì đoán mệnh lợi hại, bị Dương Kiên ban cho quan. Sau đó triều nhà tùy diệt vong, Viên Tiên Cương nhàn rỗi ở nhà. Đến Trinh Quán thời kỳ, Đường Thái Tông Lý Thế Dân nghe nói Viên Tiên Cương đoán mệnh lợi hại, liền phái người đem Viên Tiên Cương hô trong cung. Đồng thời, chỉ vào lúc đó trong đại điện một đám đại thần, tại chỗ để Viên Tiên Cương xem tướng mạo đoán mệnh. Ai biết, Viên Tiên Cương đem đông đảo đại thần từng cái quên đi một lần, cuộc đời không có không chúng. Đường Thái Tông đại hỉ, liền lại phong Viên Tiên Cương chức vị. Sau đó có một lần, Đường Thái Tông hỏi Viên Tiên Cương, nói trên đời không có lâu dài vương triều, hắn Lý thị có thể được bao nhiêu năm quốc tộ, lúc nào diệt vong. Viên Tiên Cương suy nghĩ một chút, chỉ trả lời bốn chữ, chính là heo lên cây lúc. Sau đó, diệt vong đường triều người, tên là Chu Ôn. Từ hai chuyện này, liền có thể nhìn ra Viên Tiên Cương thần dị còn Lý Thuần Phong, nhưng là Viên Tiên Cương đồ đệ, cũng là Viên Tiên Cương bản thân, một đời chi địch. Hai người so đấu phong thủy đoán mệnh thuật cố sự thì càng hơn nhiều. Tỷ như, Đường Cao Tông Lý Trị tạ thế sau võ tắc tiên cầm quyền, thành nữ hoàng. Nàng hạ lệnh để Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong phân biệt đi tìm trên đời này tốt nhất phong thủy bảo địa, dùng để xây dựng nàng chết rồi đế lăng. Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong lĩnh mệnh mà đi, hai người toàn quốc các nơi chạy. Rốt cuộc tìm được chính mình cho rằng tốt nhất phong thủy bảo huyện, đồng thời dùng tiền đồng làm tiêu chí. Hai người thật cao hứng trở lại phục mệnh, võ tác thiên để bọn họ bắt đầu xây dựng đế lăng. Ai biết, hai người đến địa phương mới phát hiện, bọn họ lại tìm tới đồng nhất mảnh đất mới, hơn nữa liền bày ra tiền đồng vị trí đều giống như lúc, thậm chí trùng điệp cùng nhau. Chuyện này tương tự bị người đương thời nói chuyện say xưa, nói đôi thầy trò này phong thủy trình độ đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Phan Tử nghe xong Tuyền Béo cùng Nô Tà giảng giải, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, không nghĩ đến lại là vị này mộ, có điều nghe các ngươi lời này, hắn phong thủy trình độ lợi hại như vậy, mộ bên trong sợ là cơ quan tầng tầng, hung hiểm vô cùng chứ. Long Lĩnh Mê Quật bên trong Lý Thuần Phong mộ, xác thực cơ quan tầng tầng, thế nhưng ngoại trừ nện mặt người, kỳ thực độ nguy hiểm cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Thậm chí, Lý Thuần Phong còn cố ý ở rất nhiều cơ quan trên đều để lại sinh môn. Chơi phong thủy, liền yêu thích làm mọi việc lưu một đường thao tác. Huống hồ, Lý Thuần Phong cũng muốn mượn hậu nhân tay, đem hắn mộ bên trong quý giá nhất Long Cốt Tiên Thư ra đời, đối với đến đây trộm mộ người, cũng không có đổi tận giết tuyệt tâm tư, dù cho là có thể gọi quỷ quệt vô cùng huyền hồn thê, kỳ thực chỉ cần hiểu được phong thủy bát quái, thì có phương pháp phá giải. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn lắc đầu nói, được rồi, đại gia thu thập một hồi, nhìn có hay không cái gì cơ quan che đậy, tìm một chút mộ thất vào miệng, lôi vào. Long Lĩnh Mê Quật đối với Hứa Ngôn tới nói, có giá trị nhất chính là đầu sắt Long Vương cùng nhện mặt người, trong quan tài Long Cốt Thiên Thư trái lại không trọng yếu như vậy. Bởi vì Thiên Thư trên ghi chép, kỳ thực chính là một Trần Châu vị trí, nhưng Hứa Ngôn đã sớm biết một Trần Châu ở Hiến Vương mộ bên trong. Dù cho không có Long Cốt Thiên Thư, hắn cũng có thể đi Hiến Vương mộ. Có điều, đến đều đến rồi, cũng không thể chân không tay mà về. Mộ bên trong rất nhiều vật chôn cùng, đều là đường triều chân phẩm. Coi như Hứa Ngôn không cần, ném cho Ngô gia cũng có thể đổi điểm tiền tiêu vặt. Sau khi hắn còn dự định đi Trung Quốc, đi Tương Tây, đi Trường Bạch Sơn, không điểm tài chính, cũng không thể dựa vào hai đôi chân đi tới. Xã hội hiện đại, không tiền là tuyệt đối không thể. Được rồi, Hứa Thần Tiên, ngài an vị, những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho mập mạp ta là được. Tuyền Béo nói, xung phong nhận việc ở cung điện dưới lòng đất tra xét lên lối ra, mở miệng. Chương 45. Con nện tổ tông tòa này cung điện dưới lòng đất ước chừng có một cái hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, bên trong cung điện dưới lòng đất có 8 cái bàn lòng cột, chống đỡ lấy điện đỉnh chót. Bởi vì ở cổ đại, 9 là con số cực hạn, nói như vậy chỉ có đế lăng mới có tư cách dùng tới 9 cái bàn lòng cột. Thậm chí ở loại cỡ lớn bên trong hoàng cung, còn có thể nhìn thấy 9981 dễ, cái bàn lòng cột. Tuyền Béo dọc theo cung điện dưới lòng đất từng tấc tìm kiếm lên mộ đạo lối ra, mở miệng. Lô Tạ nhưng là đi đến 8 con mặt người con nện trước thi thể, quan sát những này to lớn con nện. Những con nện này mỗi một con đều có châu ngẽ tử to nhỏ, đặc biệt là chân nện, càng là dài đến hơn một thước. Mặt trên tỉ mỉ lông tơ cùng móc câu, lại như là lưỡi dao sắc bén. Lô Tạ chỉ là nhẹ nhàng dùng cái xẻn chém một hồi, sạ đầu liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Cha cha, những con nện này cũng không biết sống bao nhiêu năm, dĩ nhiên có thể dài đến lớn như vậy, này nếu để cho bên ngoài nhà sinh vật học thấy, nhất định phải phong. Hứa Ngôn nghe nói như thế, trong đầu linh quang lóe lên. Bởi vì hắn nhớ tới đến, nện mặt người còn giống như có một con càng to lớn hơn con nện tổ tông. Con nện kia mới gọi lớn, hình thể so với thành niên voi càng lớn hơn mấy phần. Ngay ở Hứa Ngôn suy tư, mặt người con nện tổ tông đi đâu, muốn tận diệt thời điểm, cung điện dưới lòng đất đột nhiên phát sinh rung động dữ dội. Tung tung tung. Nương theo chấn động, còn có nặng nề trọng kích thanh. Thanh âm gì? Nô Tả mấy người nhất thời sắc mặt thay đổi, đội vàng ổn định thân hình. Một bên khác, Tuyền Béo càng là đơn giản bò tới bàn lòng của trên, hai tay gắt gao ôm lấy cây cột. Sẽ không là động đất chứ? Tuyền Béo sắc mặt khó coi, không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Muốn hỏi lòng đất công tác người sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là động đất lún. Tuy nói thổ phu tử không giống thợ mỏ, thâm nhập lòng đất mấy trăm mét. Thế nhưng, này chu triều cũng ở sắp tới hơn 20 mét thâm lòng đất, một khi đụng với động đất chờ thiên tai, hầu như có thể khẳng định, cửa động nhất định sẽ lún, coi như không chết ở động đất bên trong, cũng rất có khả năng bị vây ở mộ bên trong không ra được. Hứa Ngôn lắc lắc đầu, ngón tay hơi điểm nhẹ. Xuân Lôi cùng Mưa Xuân hai cái phi kiếm liền quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Không phải động đất, có đồ vật đến rồi. Theo Hứa Ngôn dứt tiếng, cung điện dưới lòng đất trên vách đá bỗng nhiên nhớ tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy một con cực lớn đến thái quá khổng lồ nện mặt người, va sụt vách đá, rơi xuống trong cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất độ cao có tới hơn 3 thước. Thế nhưng, cái con này nện mặt người phần lưng, hầu như có thể đụng với cung điện đỉnh. 8 con chân nện, dài đến 4-5 mét, hầu như chiếm cứ cái này cung điện dưới lòng đất một nửa không gian. Càng làm cho mọi người cảm giác tê cả da đầu thời điểm, cái con này khổng lồ con nện trên lưng, lít nha lít nhít nằm úp sấp vô số con nện nhỏ. Đến hàng mấy chục ngàn con nện nhỏ, ở to lớn con nện trên lưng núp nhích leo lên. Tình cảnh đó buồn nôn trình độ, có thể tưởng tượng được. Tuyền Béo sờ sờ tê dại đầu, thở dài nói, mẹ nó, đây cũng quá lớn hơn. Trước mắt cái con này to lớn con nện, hình thể so với to lớn nhất voi càng lớn hơn một vòng. Đặc biệt là trên mặt khẩu khí, thật giống như là sinh vật ngoài hành tinh như thế, quái dị khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Không có ai hoài nghi, ai muốn là bị cái này khí cắn một cái, nhất định sẽ rời ra phá nát, không thành hình người. Rời ạ, con nện này sợ không phải thành tinh. Liền ngay cả luôn luôn thận trọng phán tử, nhìn thấy cái con này to lớn con nện, cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Hắn hiện tại mới cảm thấy thôi, cùng cái con này to lớn con nện so ra, trước ở tích thi động bên trong nhìn thấy những người thi miết, đều chỉ có thể coi là con tôm nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Mọi người bên trong, Hứa Ngôn nhìn thấy cái con này khổng lồ mặt người con nện, nhưng trong lòng là mừng rỡ dị thường. Đang lo còn thiếu một cái tu hành điểm, bột liền tự động đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi thúc Xuân Lôi cùng Hạ Vũ kiếm, hướng về con nện tổ tông một kiếm chém qua thứ. Cái con này to lớn nhện mặt người, coi như không phải Chu Mộ chủ nhân nuôi nốt, chí ít cũng là Lý Thuần Phong dưỡng. Nói cách khác, phòng đoán cẩn thận, con nện tổ tông cũng sống 1,5005. Thời gian dài như vậy, đừng nói là con nện loại này dễ dàng thành tinh, e là cho dù là một con chó, cũng nên tu ra mấy phần năng lực. Quả nhiên, ngay ở Xuân Lôi kiếm phát sinh đinh thai nhức óc tiếng sấm rền, đồng thời phóng ra tử điện lôi đỉnh, hóa thành mấy đạo điện xà, hướng về con nện tổ tông đánh tới trước mắt. Cái con này khổng lồ con nện khủng bố khẩu khí bên trong, đột nhiên phun ra một đoàn đen tủi lủi tơ nện. Cũng không biết con nện này tiên là cái gì chất liệu, vừa mới tiếp xúc đến tử điện lôi đỉnh, liền đem nó tiêu diệt. Sau đó càng là thế đi không giảm, hướng về Xuân Lôi cùng Hạ Vũ kiếm bao trùm quá khứ. Xuân Lôi cùng Mưa Xuân vô cùng sắc bén, Hứa Ngôn khoảng thời gian này liền không từng đụng phải đối thủ, bất kể là thi miết, vẫn là đầu sắt long vương, coi như một hồi chém cung nước, cũng chính là nhiều chém mấy kiếm sự tình. Nhưng lần này kết quả, nhưng ra ngoài Hứa Ngôn dự liệu. Cái kia đen tủi lủi tơ nện, dĩ nhiên đem Xuân Lôi cùng Mưa Xuân cản lại. Hơn nữa bất luận hai cái phi kiếm làm sao chém bảo, đều không thể đem đen tủi lủi tơ nện chém nước, trái lại là chính mình càng lún càng sâu. Thấy cảnh này, Tuyền Béo cùng Nô Tả sửng sốt một chút. Ở tại bọn hắn trong lòng, Hứa Ngôn phi kiếm là không gì không xuyên thủng, có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng không nghĩ đến, nhưng không làm gì được cái con này con nện tổ tông. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo một mặt khóc tướng nói, xong xuôi, lần này xong xuôi, Hứa Thần Tiên cũng không bắt được con nện này tinh. Biệt hiệu mất đi, mau tìm lối thoát. Phan Tử Trừng Tuyền Béo một ánh mắt, vội vàng xoay người hướng về vách đá chạy tới, muốn tìm một cái đảo mạng con đường. Một bên khác, Nô Tả cũng phản ứng lại, vội vàng nói, chúng ta theo đường cũ trở lại, trước cái kia mộ đạo cùng chật hẹp, chỉ cần chạy vào đi, Chi Chu Tinh khẳng định không đuổi kịp. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cùng Phan Tử cũng cảm thấy có đạo lý, vội vàng hướng về lúc trước tiến vào cung điện dưới lòng đất vách đá bỏ qua. Nhưng là, chờ bọn hắn bỏ đến trên vách đá cái kia đột xuất trên bình đài sau, lại phát hiện nguyên bản cửa mộ không gặp. Môn đây. Chương 46. U Linh mộ truyền thuyết. Tuyền Béo kinh hô một tiếng, dùng dấu tay mò kiên cố vách đá, cảm giác mình đại não muốn héo rút. Hắn không nghĩ ra, mới vừa rõ ràng lớn như vậy một tấm cửa mộ, còn có hai viên nặng đến mấy đốn tự lai thạch bóng. Làm sao một lát công phu quá khứ, môn không gặp, quả cầu đá cũng không gặp. Coi như có người ở trò đùa dai, có thể này ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, ai có thể đem lớn như vậy cửa mộ phá đi a? Ngay ở Tuyền Béo nghĩ mãi mà không ra thời khắc, Nô Tạp đội vàng dùng tay gõ gõ chu vi vách đá. Nhưng rất nhanh, hắn cũng tương tự thua trận. Không được, những này vách đá đều là thành thực, cửa mộ thật sự biến mất không còn tăm hơi. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cùng Phan Tử đồng thời trở nên trầm mặc. Trong lòng càng là bay lên từng kia hàn ý. Không cánh mà bay cửa mộ, còn có con kia lớn đến hù dọa Chi Chu Tinh. Toàn này Lý Thuần Phong mộ, quả thực quỷ dị. Trước ở lỗ vương mộ, tuy rằng có huyết thi, có thanh nhãn hồ thi, cũng có gặp động cựu đầu xà bách. Nhưng này chút đều là thấy được mò quái vật, còn ở tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Trước mắt này cửa mộ biến mất không còn tăm tích, nhưng thực sự siêu thoát rồi bọn họ phạm vi hiểu biết. Trong cung điện dưới lòng đất, Hứa Ngôn nhìn phi kiếm cùng nện lớn tơ nện rằng co không xong, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ đến, con nện này thật là có mấy phần thực lực, quả nhiên không thẹn là sống hơn 1000 năm quái vật. Có điều, dù sao cũng là yêu tinh quỷ quái, chịu đến lôi đình khắc chế. Dù cho bị tơ nện chặn lại rồi phần lớn lôi đình, có thể xuân lôi kiếm trên tỏa ra từ điện lôi đình, vẫn có một số ít xuyên thấu qua tơ nện khe hở, oanh kích ở nện lớn trên người. Mỗi một lần oanh kích, nện lớn đều sẽ tương trực mấy phần, trên người mạnh mẽ khí tức cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Hơn nữa, Hứa Ngôn cũng chú ý tới, nện lớn nhược điểm tựa hồ đang bụng. Tuy rằng trên lưng nó có vô số con nện nhỏ, nhưng bụng con nện nhỏ càng nhiều, hầu như hình thành một tầng dày đặc khôi giáp. Mặt khác nó còn có ý thức bảo vệ bụng của chính mình, không cho tử điện lôi đình tiếp cận, tình nguyện dùng trên lưng con nện nhỏ đi mạnh mẽ chống đỡ lôi đình đánh kích. Nhìn thấy nơi này, Hứa Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng tự nói, nguyên lai nhược điểm tại đây. Tiếng nói vừa dứt, hắn không chần chờ, lúc này trong miệng quát nhẹ: Thiên địa huyền tông, chúng ta thần thông kim quang chú, hơn nữa là trúc cơ đại viên mãn kim quang chú. Chỉ thấy Hứa Ngôn giơ tay lên, trên bàn tay nhất thời sáng lên vô cùng lóa mắt kim quang. Kim quang chú có thể dùng đến phòng ngự, có thể xưng đạo giáo trí cường phòng hộ thần chú. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể dùng để công kích. Một người thế giới bên trong, lão thiên sư kim quang chú liền mạnh đến thái quá, không cần cái khác bất luận là thủ đoạn gì, chỉ là một cái kim quang chú, liền có thể lấy sức một người, một chiêu giải quyết toàn bộ toàn tính. Đương nhiên, Hứa Ngôn hiện tại còn chỉ là trúc cơ kỳ, thực lực không có mạnh như vậy. Kim quang chú cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm toàn thân. Vì lẽ đó, lựa chọn khác đem kim quang chú áp xúc tới tay trong lòng bàn tay, hình thành một cái chặt chẽ linh khí đoàn. Đi. Đem kim quang chú áp xúc đến chính mình cực hạn sau, Hứa Ngôn trong miệng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kim quang chú ném ra, đánh về nện lớn bụng. Thí, thí. Nện lớn đang cùng Xuân Lôi Mưa Xuân hai cái phi kiếm giằng co, quên Hứa Ngôn. Mắt thấy kim quang chú lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đánh về bụng của chính mình, nó nhất thời xuất ruột, vội vã run lên phần lưng. Trong mấy mắt, lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn, hàng vạn con nện nhỏ nhảy lên, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức đánh về phía kim quang chú. Chỉ là, những này con nện nhỏ bị kim quang chú chiếu đến, liền hóa thành cho bụi, căn bản không được ngăn cản tác dụng. Nện lớn sốt ruột, vội vàng thu hồi tơ nện, liều mạng ngạnh ai hai lần phi kiếm, cũng phải đem tơ nện che ở kim quang chú phải vượt qua trên đường. Có điều, Xuân Lôi cùng Mưa Xuân căn bản không cho nó cơ hội này, trực tiếp giơ kiếm ngăn cản tơ nện, chém vào không ngừng. Rất nhanh, kim quang chú anh trí đại con nện bụng, bụng nó chiếm giữ vô số con nện nhỏ tương tự hóa thành cho bụi, nhanh chóng tăng dã. Có điều chốc lát, liền lộ ra nện lớn mềm mại bụng. Xì xì. Theo một trận sốt ruột đồng thời kèm theo tanh tưởi mùi truyền ra, nện lớn bụng cấp tốc hòa tan, có điều chốc lát liền dung ra một cái lỗ thủng to. Màu xanh sống chất lỏng từ bụng hang lớn liên tục chảy xuôi. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, nện lớn liền mất đi cuối cùng một phần sinh cơ, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm, phất tay một chiêu, đem Xuân Lôi cùng Mưa Xuân hai cái kiếm nắm trong tay. Nện lớn nhìn dáng dấp là chết rồi, nhưng ai biết nó có phải hay không giả chết, có hay không hậu chiêu, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đi tới nện lớn bên cạnh thi thể, Hứa Ngôn nhìn chu vi sắp tới cao nửa mét sẫm đen, ánh mắt tìm đến phía một bên trên đất ước chừng dài một thước màu đen tơ nện. Này tơ nện, liền Xuân Lôi cùng Mưa Xuân đều khó mà chém đứt, tuyệt đối thứ tốt, thu hồi đến. Hứa Ngôn không do dự, trực tiếp đem màu đen tơ nện thu được hệ thống không gian bên trong. Hơn nữa, mới vừa thu vào đi, trong đầu liền vang lên gợi ý của hệ thống. Có điều hiện tại, hắn không lo nổi kiểm tra, chỉ là kiểm tra một phen nện lớn, xác nhận đối phương xác thực là ngầm rồi, lúc này mới xoay người hướng đi Ngô Tả bọn họ. Được rồi, đừng khổ cái mặt, nện lớn ta giải quyết. Nghe được Hứa Ngôn lời nói, Ngô Tả miễn cưỡng gật gật đầu, lập tức chặn lại nói, Hứa đại ca, chúng ta bị nhốt rồi, trước cửa mộ không gặp. Tuyền Béo thấy thế chặn lại nói, Hứa thần tiên, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, chúng ta có phải hay không gặp phải quỷ đánh tưởng, nếu không ngươi làm cái pháp, đem quỷ lấy ra đến. Nhìn Tuyền Béo ánh mắt mong chờ, Hứa Ngôn cười ha ha, lắc đầu nói, các ngươi muốn cái gì đây, từ đâu tới quỷ đánh tưởng, các ngươi gặp gỡ không phải quỷ đánh tưởng, mà là tình cờ gặp U Linh Mộ. U Linh Mộ. Nghe được mấy chữ này, Tuyền Béo cùng Nô Tả hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau bên trong đôi mắt nhìn thấy kinh ngạc. Nô Tả không nhịn được hỏi, Hứa đại ca, cái gì là U Linh Mộ a? Phan tử, ngươi cũng biết U Linh Mộ. Tuyền Béo mau đuổi theo hỏi. Phan Tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ. Kỳ thực, chuyện này vẫn là mấy năm trước, ta theo Tam gia mới vừa đảo xa nói tới. Lần kia chúng ta cùng đội khảo cổ cùng đi Nam Hải, khai quật một tòa đáy biển di tích. Lúc đó, đội khảo cổ gặp gỡ một chiếc U Lam thuyền, đội khảo cổ một vị lao giáo sư nói, thuyền ma thông thường đều là gặp nạn thuyền, bởi vì một loại nào đó đặc thù từ trường sản sinh, chúng nó sẽ tiếp tục lúc trước con đường ở trên biển du đãng. Phàm là lao thủy thủ, hoặc là thường thường ở trên biển chạy lao thuyền biên, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp thuyền ma. Mặt khác, vị kia lao giáo sư còn nói, ngoại trừ thuyền ma, kỳ thực rất nhiều thứ đều sẽ u linh hóa, tỷ như bỏ đi mấy ngàn năm u linh thành, hoặc là đặc thù trong hoàn cảnh sinh thành u linh mộ. Chỉ có điều, thuyền ma ví dụ nhiều nhất, u linh thành cùng u linh mộ, thì lại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chương 47. Thiểm điện buôn lôi quyền Ngô Tả cùng Tuyền Béo nghe xong lời này, hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. U linh mộ, trên đời lại còn có chuyện ly kỳ như vậy, một tòa u linh hóa, ở hiện thực thế giới cùng u linh thế giới ngang qua. Hứa Ngôn gật gù, thuận miệng nói, coi đời này ly kỳ sự tình có rất nhiều, chỉ có điều nhân loại vẫn chưa hoàn toàn phát hiện thôi. Chờ đã đến giờ, mộ đạo tự nhiên sẽ xuất hiện, các ngươi vẫn là tiếp tục tìm kiếm có hay không dẫn tới chủ mộ thất cơ quan đi. Có phan tử giải thích, nô tả cùng tuyển béo nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Mấy người vội vàng trở lại cung điện dưới lòng đất, từng tấc thổ địa siêu tầm lên. Lúc này, nô tả bỗng nhiên chỉ vào chiếc nghệ lớn đánh vỡ vách đá nói, sở hữu có thể tìm vị trí đều tìm khắp nơi, căn bản không có cơ quan dấu vết, khả năng duy nhất chính là này nghệ lớn xuất hiện vị trí, nếu không vào xem. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, xuyên thấu qua nghệ lớn đánh vỡ cửa động, có thể nhìn thấy bên trong là một cái so với cung điện dưới lòng đất nhỏ hơn một chút hang. Bên trong chất đầy con nghệ trứng, cùng với các loại tơ nghệ. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vào xem. Nói, xông lên trước đi vào hang. Trong nham động đâu đâu cũng có trắng miệng chất nhầy, đạp lên phát sinh xì xì âm thanh. Nô tả mấy người cố nén buồn nôn, đi theo sau Hướng Ngôn, một cước thâm một cước thiện tiến vào hang. Cũng may, ngang qua chốc lát, mọi người quả nhiên ngay ở hang góc xó, phát hiện tòa thứ hai cửa mộ. Này phiến cửa mộ cùng trước cửa mộ tương tự, mặt trên điêu khắc tứ tượng thần thú. Có điều, tòa này cửa mộ so với trước nhỏ hơn một ít, độ cao vẫn chưa tới 1 mét. Tuyền Béo thấy thế, hoan hô một tiếng, cười nói, thật là có cửa mộ, thật làm cho tiểu thiên chân đoán được. Nô tả chừng Tuyền Béo một ánh mắt, thúc giục lên. Được rồi, chớ nói nhảm, mau mau làm việc. Tuyền Béo cười hì hì, vội vàng lấy ra dây kéo, từ cửa mộ dưới đáy thân tiến vào. Hay là bởi vì cửa mộ tiểu nhân duyên cớ, bên trong chặn môn quả cầu đá cơ quan cũng càng nhỏ hơn một ít. Có điều ngăn ngắn mấy phút, Tuyền Béo liền thành công đem dây kéo chui vào, đem bên trong quả cầu đá rời đi. Cửa mộ mở ra sau, mấy người không thể chờ đợi được nữa không người chui vào. Thực sự là chỗ này hang mùi vị có thể nói là xú khí vân thiên, mặc dù từ trong túi đeo lưng lấy ra khẩu trang mang tới, cũng không che nổi này cô mùi thối. Nô tả hoài nghi, hắn nếu như lại nghỉ ngơi mấy phút, cũng không cần con nhện động thủ, chính mình phải bị hôn chết. Đoàn người không người, đi vào thấp bé cửa mộ bên trong. Sau khi tiến vào, Phan Tử từ trong túi đeo lưng lấy ra một con lạnh pháo hoa làm nóng. Hào quang rọi sáng vùng không gian này, cho thấy mộ thất dáng dấp. Đây là một tòa triều đại nhà đường kết cấu mộ thất, trên vách đá vẽ ra tinh mỹ tranh tường. Nhân vật ở phía trên ăn mặc triều đại nhà đường quan phục, nhìn cách thức, nên chính là Lý Thuần Phong. Nô tả nhìn những này tranh tường, vội vàng lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, kèn kẹt một trận cung đập, trong miệng nhưng là nhắc tới, những này nên đều là thôi bối đồ nguyên bản, giá trị liên thành a. Vừa nghe đến giá trị liên thành, Tuyền Béo hai mắt nhất thời sáng lên. Cái kia đến cắt vài miếng mang về. Có điều, hắn còn không có động thủ, liền bị Ngô Tả ngăn cản trở lại. Nào có ngươi như thế khinh suất, lại giá trị liên thành, cũng phải dùng chuyên nghiệp thủ pháp bảo tồn, không phải vậy chờ ngươi đem tranh tường mang đi ra ngoài, mặt trên thuốc màu sớm phá hủy. Trên thực tế, thế kỷ trước quân phiệt hôn chiến niên đại thời điểm, không ít nước ngoài giặc cướp ở chúng ta trong nước chung quanh trộm mộ. Đặc biệt là yêu tha thiết loại này tranh tường, tự vật. Nhưng những này nước ngoài giặc cướp lại không hiểu làm sao bảo tồn, chỉ là đơn giản thô bạo đem tranh tường cắt đi mang đi. Thường thường những này tranh tường vừa mới ra mộ thất, liền bởi vì oxy hóa, làm cho thuốc màu phai màu, cuối cùng hủy hoại trong một ngày. Nô tả có kiến thức về phương diện này, biết coi như muốn đem tranh tường mang đi, cũng không thể khinh suất. Nghe nói như thế, Tuyền Béo có chút nóng nảy, hỏi ngược lại, vậy thì làm nhìn. Ngươi như thế khinh suất, coi như cắt đi cũng phế bỏ. Loại này loại cỡ lớn tranh tường, trừ phi đem cả tòa mộ mang đi, không phải vậy không có cách nào. Đám người bọn họ liền mấy người, khẳng định không có cách nào hoàn thành công trình lớn như vậy lượng. Tuyền Béo chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý phóng tới mộ thất chính giữa hồn thiên nghi mặt trên. Chỉ là, để hắn có chút không tìm được manh mối chính là, bên trong mộ thất vừa không nhìn thấy vật chôn cùng, cũng không có thấy quan tài. Chính giữa chỉ có một vị tinh xảo hôn thiên nghi. Kỳ quái, quan tài đây? Tuyền Béo quay đầu chung quanh, làm sao cũng không tìm tới quan tài, không nhịn được lên tiếng hỏi. Hứa Ngôn lắc lắc đầu, thuận miệng nói, cái kia hôn thiên nghi nên chính là cơ quan, nô tả ngươi đi thử xem có thể hay không phá giải. Nô tả gật gù, thu hồi camera, suy nghĩ cơ quan phương pháp phá giải. Hứa Ngôn nhưng là thừa dịp cái này trống rỗng, đem sự chú ý thả lại hệ thống trước nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt nện mặt người vương, khen thưởng, tu vi điểm 3, điểm kỹ năng 1, không gian điểm 3, phép thuật, thiểm điện buôn lôi quyền phát hiện được hoàng cấp vật liệu, nện mặt người kia. Nhìn thấy câu thứ nhất nhắc nhở, Hứa Ngôn nhất thời tâm tình thật tốt. Nện mặt người vương tuyệt đối đại bạo, không chỉ có khen thưởng phép thuật cùng tu vi điểm, thậm chí còn cho chưa bao giờ có điểm kỹ năng. Căn cứ hệ thống giới thiệu, điểm kỹ năng có thể thăng cấp phép thuật kỹ năng. Nói thí dụ như, ngự kiếm thuật hiện tại là nhập môn, bỏ thêm điểm kỹ năng sau, có thể tăng lên tới tiểu thành. Lại sau khi nhưng là đại thành, viên mãn. Nếu như đến viên mãn giai đoạn, lại tiếp tục hướng về nâng lên thăng, liền có thể để phi kiếm thuật lên cấp đến ngự kiếm thuật viên mãn, liền có thể tăng cấp tiên kiếm thuật, như vậy không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến đại la kim tiên đều có thể sử dụng chu tiên kiếm trận. Đương nhiên, hiện tại chu tiên kiếm trận đối với hắn mà nói còn quá xa xôi. Hơn nữa hệ thống cũng nhắc nhở, nếu như bản thân thực lực và phép thuật cấp bậc cách biệt quá nhiều tương tự không cách nào sử dụng. Mặt khác chính là, nền mặt người vương phun ra đoàn kia đen thủi lủi tơ nhện, vẫn có cấp bậc pháp bảo vật liệu, có thể dùng đến tăng lên pháp bảo phi kiếm phẩm chất. Trước Hứa Ngôn cũng từng đem đầu sắt Long Vương vậy giáp thu vào quá hệ thống không gian, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, có cấp bậc vật liệu cực kỳ hiếm có. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn tâm tình thật tốt. Hắn kiềm chế lại trực tiếp thăng cấp kích động, đem sự chú ý phóng tới Ngô Tả trên người mấy người. Chương 48. Phượng Hoàng Đảng Ngô Tả quay chung quanh hồn thiên nghi đi rồi vài vòng, một lát sau chậm rãi nói, đây là một loại cổ đại mật mã khóa, đối ứng thiên can địa chi. Có thể mở ra sao? Tuyền Béo đối với tầm Long Điểm Việt hiểu rõ một ít, nhưng đối với kỳ môn độ giáp, ngũ hành bắt quái hiểu rõ cũng không nhiều. Nô Tả suy tư chốc lát, gật đầu nói, có 7 phần 10 nắm, chỉ có thể trước tiên thử xem. Thấy mọi người đều không có phản đối, hắn đưa bàn tay kề sát tới Hôn Thiên Nghi mặt trên, sau đó chậm rãi di chuyển lên. Chỉ nghe có kẹt. Hôn Thiên Nghi phía dưới vang lên bánh răng chuyển động âm thanh, ngay lập tức phía trước mặt đất chậm rãi hướng về hai bên mở ra, một cái quan tài đá từ lòng đất chậm rãi nâng lên. Ha, tiểu thiên chân có thể a, ký ngươi một công. Tuyền Béo hai mắt sáng ngời, vỗ vỗ Ngô Tả bay, lập tức làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa muốn mở quan tài mà kim. Có điều, hắn mới vừa lấy tay phóng tới tảng đá trên quan tài, chợt nhớ tới cái gì, càng làm tay rụt trở lại. Suýt chút nữa đã quên, Mạc Kim giáo úy quy củ còn chưa lên đây. Nói thầm một tiếng, Tuyền Béo vội vã từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một con ngọn nến. Sau đó đem bày ra ở mộ thất góc đông nam. Thiêu đốt sau, hắn nhìn chăm chú vào ngọn nến, chờ giây lát, xác nhận ngọn nến không có dập tắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đốt đến, quỷ thổi đèn, xem ra mộ chủ nhân là đồng ý chúng ta Mạc Kim. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo chậm rãi hướng về quan tài đá đưa tay ra. Nhưng là ở hắn tay sắp đụng chạm đến quan tài đá nắp quan tài thời điểm, quan tài đá chợt phát sinh quạt kẹt chuyển động thanh. Ngay lập tức, quan tài đá nắp quan tài hướng về hai bên nước ra, bên trong càng là chảy ra màu trắng bạc thủy ngân. Thủy ngân có chứa kịch độc, đặc biệt là trên thân thể có miệng vết thương, một khi tiếp xúc được thủy ngân, liền sẽ trúng độc. Nô Tả mấy người bọn hắn ở mộ bên trong đánh đánh đập đập, trên thân thể tóm lại có vết thương nhỏ. Vì lẽ đó, nhìn thấy thủy ngân từ trong quan tài lan tràn đi ra trong nháy mắt, mọi người liền cùng nhau đổi sắc mặt. Tuyền Béo hú lên cái gì, cuốn bít lấy tay rụt trở về. Nô Tả nhưng là sắc mặt giận dữ, chất vấn, tên mập, ngươi làm cái gì? Tuyền Béo đầy mặt vô tội, ủy khuất nói, ta cái gì cũng không có làm à, quan tài là chính mình mở ra. Mắt thấy thủy ngân từ trong quan tài chạy ra đến, hướng về bốn phía quyết tán, mọi người buộc lòng phải lùi về sau nhưng. Lúc này, Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, trực tiếp cho gọi ra hộp kiếm bên trong Xuân Lôi. Xuân Lôi, đi. Bèo bèo. Chỉ thấy, Xuân Lôi kiếm nhanh như chớp giật, trực tiếp bay lượn mà qua. Trên thân kiếm, phóng ra óng ánh ánh chớp, trực tiếp đem quan tài đá hoanh kích chia 5 xẻ 7. Trong quan tài thủy ngân, ở lôi định hoanh kích dưới, cũng cấp tốc phát huy. Nô Tả mọi người thấy thế, vội vàng lui ra mộ thất, đợi được bên trong thủy ngân khí thể hoàn toàn phát huy, lúc này mới lần nữa tiến vào trong đó. Mộ thất bên trong, đâu đâu cũng có tảng đá mảnh vỡ. Quan tài đá kể cả mặt đất tảng đá xanh, toàn bộ bị nổ nát, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Tuyền Béo dùng đèn tin soi dọi, phát hiện bên trong vô cùng sâu thẳm, không biết sâu bao nhiêu, chỉ có một cái thang đá, uốn lượn không biết đi về nơi nào. Tuyền Béo nhìn một chút cửa động, bất đắc dĩ nói, này Lý Thuần Phong cũng quá cẩn thận, bên ngoài có người diện con nện bảo vệ thì thôi, lại còn làm cái nghi trùng, hắn đây là nhiều sợ mộ bị trộm à? Hứa Ngôn lắc lắc đầu, miệng nói, Lý Thuần Phong kỳ thực cũng không phải sợ bị trộm mộ, mà là không muốn bị người bình thường trộm. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyền Béo vội vàng truy hỏi, đây là ý gì? Lý Thuần Phong có cổ quái. Ta trước đã nói, Lý Thuần Phong đã từng cùng sư phụ hắn Viên Thiên Cương đồng thời tìm kiếm hang rộng, xây dựng đế lăng. Các ngươi biết bọn họ thầy trò hai cái, chính là ai xây dựng đế lăng sao? Ai? Một đời nữ hoàng, Võ Tắc Thiên. Hứa Ngôn nói, chỉ vào trên minh họa, Lý Thuần Phong chân dung tay phải nói, các ngươi lẽ nào không thấy, Lý Thuần Phong trong tay cầm đồ vật sao? Nghe được Hứa Ngôn nói như vậy, Nô Tả lúc này mới phản ứng lại, vội vã đến gần tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Một lát sau, hắn kinh ngạc nói, thật là có, vừa nãy không nhìn kỹ, cũng không phát hiện. Lý Thuần Phong cầm trong tay chính là món đồ gì, nhìn thật giống là một mảnh xương. Hứa Ngôn ngữ khí thâm thẳm, chậm rãi giảng giải lên. Lý Thuần Phong đồ vật trong tay, gọi là Long Cốt Thiên Thư, mặt trên ghi chép Phượng Hoàng Đảm tam tích. Phượng Hoàng Đảm. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi đều nhíu mày. Thật lâu, Pha Tử lúc này mới một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi, "Hứa gia, ngài nói Phượng Hoàng Đảm, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thương Triều Đế Vương, Vũ Đinh đã từng chiếm được cái viên này Phượng Hoàng Đảm?" Truyền thuyết Phượng Hoàng Đảm nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, ai muốn là có thể mở ra bí mật trong đó mật, liền có thể thu được trường sinh, cũng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hứa Ngôn khẽ gật đầu, giải thích, không sai, chính là Vũ Đinh được Phượng Hoàng Đảm. Thế nhưng từ khi Vũ Đinh chết rồi, Phượng Hoàng Đảm liền xuống lạc không rõ, các đời theo đuổi trường sinh hoàng đế, đều từng phái người truy tìm quá Phượng Hoàng Đảm tam tích, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, thậm chí một đời nữ hoàng, Võ Tắc Thiên. Nghe đến đó, mọi người mơ hồ rõ ràng then chốt. Nô Tả càng là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta đã hiểu, vì lẽ đó Võ Tắc Thiên ngoại trừ để Lý Thuần Phong thầy trò tuyển mộ chỉ, còn từng để cho bọn họ thầy trò tìm kiếm quá Phượng Hoàng Đảm. Tuyền Béo đánh giá một ánh mắt trên bích họa Lý Thuần Phong, không hiểu hỏi, có thể nếu Lý Thuần Phong tìm tới Long Cốt Thiên Thư, hắn tại sao không đem Thiên Thư giao cho Võ Tắc Thiên, trái lại là vùi vào chính mình trong mộ? Hứa Ngôn cười cợt, hỏi ngược lại, nếu như cõi đời này thật xuất hiện trường sinh bất tử đế vương, thế gian này sẽ biến thành ra sao? Nếu như cõi đời này thật sự có trường sinh bất tử đế vương, thế gian này người, hơn nửa chỉ có thể trở thành hắn nô lệ. Lý Thuần Phong chính là bởi vì biết điểm ấy, vì lẽ đó dù cho hắn tìm tới Long Cốt Thiên Thư, cũng không có đem giao cho Võ Tắc Thiên, mà là nói dối không có tìm được. Nhưng hắn cũng không thẹn là một đời phong thủy đại sư, từ Long Cốt Thiên Thư biết được Phượng Hoàng Đảm tâm tích sau, mặc dù mình vẫn chưa đi tìm, nhưng cũng không muốn như thế một cái thần vật vĩnh viễn chôn giấu ở dưới đất. Vì lẽ đó, liền cố ý ở chính mình trong mộ bố trí như thế một cái bẫy. Nay trong mộ, mỗi một đạo cửa ải đều hung hiểm vô cùng, nhưng cùng lúc mỗi một đạo cửa ải cũng đều có lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ cần người đến sau có thể nắm chắc này một chút hy vọng sống, liền có thể thu được Long Cốt Thiên Thư. Lý Thuần Phong mộ bên trong, cuối cùng một cửa ải là một ván cờ, cái kia cục giang dở cần đi tìm đường sống trong chỗ chết bước đi này mới có thể thắng dưới đấu cờ. Nếu như chấp nhất thắng thua, dưới sai rồi một bước, liền sẽ bị mộ cơ quan bên trong vĩnh viễn vây chết ở trong đó. Nghe xong Hứa Ngôn giải thích, Nô Tả tham thảm thở dài, cảm khái nói, không nghĩ đến tòa này Lý Thuần Phong mộ cũng cùng trường sinh có quan hệ, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh tiền phó hậu kế, chỉ vì một cái hư vô mở mịt trường sinh. Tuyền Béo gật gù, dường dưng như không nói, sống lâu như thế có ý gì? Ngược lại mập ra ta muốn là làm bất động, ta liền về hưu, đến thời điểm sống đủ bản liền mỗi ngày đi nhảy nhảy quảng trường. Ha, vẫn là Tuyền Béo nhìn thoáng được. Phan Tử cười cợt, sau đó quay đầu nhìn về Hứa Ngôn nói, Hứa gia, muốn đi vào sao? Tiến vào đi, ngược lại đều tới đây. Hứa Ngôn nhớ tới, cuối cùng Lý Thuần Phong bên trong mộ thất có một cái cơ quan cát, sẽ xuất hiện ô bồng, bên trong chứa có vô số kỳ chân. Tuy rằng những người kỳ chân dị bảo đều là chí mạng độc dược, cầm liền sẽ xúc động cơ quan, nhưng hắn có kim quang chú cùng hai cái phi kiếm hộ thể, mộ bên trong cơ quan vẫn đúng là không làm gì được hắn. Đến thời điểm đem cái kia chân bảo ngăn tủ trực tiếp đóng gói thu vào không gian, đến cái một lưới bắt hết. Chương 49. Huyền hồn thê Hứa Ngôn đoàn người bước lên thang đá, mới vừa đi ra đi không vài bước, phía sau cửa động liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ dưới chân thang đá, được bao quanh đều là trống rông vực sâu, dù cho Phan Tử ném hai viên lánh diễm hỏa, cũng như cũng nhìn không thấy đáy. Tuyền Béo nhìn được bao quanh đen thui hoàn cảnh, không nhịn được nói, nơi này cũng quá đen, này muốn sơ ý một chút té xuống, vậy thì hải cốt không còn. Nói, Tuyền Béo tiện tay từ thang đá trên nhặt lên một tảng đá, hướng về bên cạnh vực sâu ném xuống. Nghiêng hai lắng nghe hồi lâu, nhưng vẫn không chờ được đến tiếng vang truyền đến. Rơi ạ, này thang đá phía dưới sẽ không là cái động không đáy chứ? Nô Tả dùng đèn tin chung quanh chiếu rọi, hắn phát hiện, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chiếu rọi, đèn tin cầm tay ánh sáng đều chiếu không xa. Hơn nữa, trước sau thang đá tương tự biến mất ở trong bóng tối, không cách nào dùng hết tuyến xuyên thấu. Chuyện này làm sao sự việc, tại sao đèn tin ánh sáng không tới phía trước? Nô Tả đầy bụng nghi hoặc, ngồi chồm hôm xuống quan sát thang đá bậc thang. Chỉ là, này thang đá chính là đá bình thường, treo ở giữa không trung, cũng không có cái khác dị thường. Nhìn thấy trên mặt mọi người nghi hoặc, Hứa Ngôn nhún vai một cái, giải thích, bởi vì đây là huyền hồn thê. Huyền hồn thê? Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Nô Tạm vội vàng hỏi, Hứa đại ca, cái gì gọi là huyền hồn thê a? Huyền hồn thê, kỳ thực là một loại thị giác lầm lỡ, ở cổ đại cũng thuộc về kỳ môn độn giác một loại. Nói cách khác, nếu như một người bị kín con mắt, vẫn đi về phía trước, hắn nhất định không có cách nào đi ra thẳng tắp, ngược lại sẽ phát sinh chuyển lệnh, cuối cùng đi ra một cái bất quy tắc nguyên hình, sau đó trở lại tại chỗ. Nghe nói như thế, Nô Tạm xen vào nói, cái này ta biết. Khoa học trong tạp chí khoa phổ quá loại hiện tượng này, nói là bởi vì trái đất tự quay, vì lẽ đó một khi người bịt kín con mắt, liền sẽ không tự giác hướng về một phương hướng lại khỏi. Hứa Ngôn gật gù, nói tiếp, huyền hồn thê cũng là tương tự nguyên lý, các ngươi nhìn thấy này từng cấp đi xuống bậc thang không có, trên thực tế trên bậc thang bôi lên đặc thù thuốc màu, có thể hấp thu tia sáng. Vì lẽ đó không cách nào nhìn rõ ràng xa xa cảnh tượng, hơn nữa sẽ bị chính mình thị giác lầm lỡ, trên thực tế đi lên, nhưng coi chính mình vẫn là vận hướng phía dưới. Cuối cùng, đâu một vòng, trở lại tại chỗ. Nghe nói như thế, mọi người vô cùng kinh ngạc. Này bậc thang rõ ràng là hướng phía dưới, lại có thể trong lúc vô tình sản sinh đi lên. Huyền hồn thê cũng quá tà môn. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, liền để mấy người dùng dây thừng đem lẫn nhau liên tiếp lại, sau đó ở tại chỗ lưu lại một cái ba lô, tự mình thử một lần huyền hồn thê hiệu quả. Mấy người dùng dây thừng liên kết, đi rồi ước chừng sau 10 phút, quả nhiên lại trở về đánh dấu bậc thang nơi. Thấy cảnh này, Tuyền Béo mấy người lại không hoài nghi. Hứa đại ca, làm sao bây giờ? Đương nhiên, biết nguyên lý quý biết, có thể hai bên đều là vực sâu, cũng không thể bịt mắt bằng trực giác đi. Muốn phá giải huyền hồn thê, cần phải có thâm hậu kỳ môn độn giáp chi thức. Nô Tả hiểu được một điểm, thế nhưng không nhiều. Tuyền Béo thì càng khỏi nói, mặc kim giáo úy tầm long điểm huyệt bản lĩnh đều chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, càng khỏi nói càng thâm ảo kỳ môn độn giáp. Cho tới Phan Tử, hắn ở Ngô Tam tỉnh thủ hạ thời điểm, chỉ phụ trách ra tay, xưa nay không chịu trách nhiệm động não. Nhìn thấy mấy người tha thiết ánh mắt, Hứa Ngôn cười ha ha, tiện tay vô vô hộ kiếm. Không có chuyện gì, Lý Thuần Phong lợi hại đến đâu, hắn phỏng chừng cũng không nghĩ ra, ta có thể phi. Tiếng nói vừa dứt, hộ kiếm bên trong xuân lôi kiếm bay ra, rơi vào Hứa Ngôn trước người. Hứa Ngôn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên thân kiếm, lập tức một bước lên trời, trực tiếp bay đến thang đá ngay phía trên. Khoảng cách lôi kéo mở, Nô Tả mấy người ngay lập tức sẽ biến mất ở trong bóng tối. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, thử thôi thúc kim quang chú. Quả nhiên, kim quang chú vừa mới ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn, lập tức rọi sáng chu vi mấy chục trượng phạm vi, khác nhau xa so với lãnh diễm hỏa cùng đèn tin cầm tay mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao, kim quang chú là phép thuật, sản sinh kim quang cũng không phải đơn thuần ánh sáng. Vì lẽ đó huyền hồn thê trên hút sạch thuốc màu, đối với hắn căn bản không được tác dụng. Hứa Ngôn tụ lên ánh mắt, ở huyền hồn thê trên tìm kiếm chốc lát, quả nhiên tìm tới một nơi bình đài. Khoe miệng hắn làm nổi lên, cấp tốc hạ xuống sau tìm tới Ngô Tả ba người. Đi theo ta, tìm tới xuống đường. Nói, xông lên trước, dẫn theo mấy người tới đến huyền hồn thê một nơi bậc thang, nhảy xuống. Từ trên bậc thang nhìn xuống, phía dưới là đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu. Thế nhưng, thật sự nhảy xuống sau, Ngô Tả mấy người mới phát hiện nguyên lý bậc thang bên cạnh có một nơi nô ra bình đài. Bình an sau khi hạ xuống, Ngô Tả mấy người thở phào nhẹ nhõm. Tuyền Béo nhưng là thở hổn hển thở dài nói, xem ra vẫn đúng là không thể coi thường cổ nhân này huyền hồn thê, nếu không là Hứa thần tiên có thể bay lên trời, còn rất không dễ dàng phá giải. Nguyên bên trong Hồ Bát Nhất mấy người ở huyền hồn thê trên tương tự là cựu tử nhất sinh, nếu không là trong lúc nguy cấp Hồ Bát Nhất dựa vào 16 tự âm dương phong thủy bí thuật nội dung đánh cuộc một cái, vẫn đúng là quá không được nảy quan. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn lắc lắc đầu, chỉ vào bình đài mặt sau lộ ra mộ đạo nói, vào đi thôi, mặt sau này nên chính là chân chính chủ mộ thất. Mọi người gật gù, thu dọn một hồi cóng lấy vật tư, bước vào mộ đạo. Mộ đạo trước đoàn rất hẹp, có điều đi rồi mấy chục bộ sau, rộng rãi sáng sủa. Phần cuối nhưng là hai phiến cửa mộ, cùng lúc trước gặp phải giống nhau như lúc. Chỉ có điều, này hai phiến cửa mộ cũng không có chặn môn quả cầu đá, nô tà nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem nó đẩy ra. Vừa mới đẩy ra, Tuyền Béo liền bị bên trong cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy này minh điện giường cột chạm trổ, chính giữa cung phụng một vũng thanh tuyển, nguồn suối nơi còn ở ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh trong suốt nước suối. Ôi mẹ nó, này mộ bên trong lại một cái hoạt tuyển. Liền ngay cả Phan Tử cũng không nhịn được cảm thán, ta cùng Tam gia vào Nam gia Bắc, từng hạ xuống mộ cũng không ít, mộ bên trong có nguồn suối này vẫn là lần thứ nhất thấy. Tuyền Béo con mắt hơi chuyển động, vội vàng xoay người nhìn về phía Hứa Ngôn hỏi, Hứa thần tiên, này nguồn suối bên trong nước suối có phải là cái gì thiên tài địa bảo, có thể uống hay không a? Hứa Ngôn cười ha ha, trêu ghẹo nói, không nghĩ đến tên mập ngươi biến thông minh mà, không sai, này nguồn suối tên là Thiên Trường Địa Cựu Trường Xuân Bất Lão Tuyển, uống một hớp kéo dài tuổi thọ, uống hai cái vũ hóa thành tiên. Vừa nghe lời này, Tuyền Béo nhất thời hai mắt liền sáng lên, vội vàng gọn tới nguồn suối trước, cúi đầu uống bên trong nước suối. Chỉ nghe Tuyền Béo sùng sục chút mạnh vài khẩu nước suối, lúc này mới một mặt chờ mong địa ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Ngôn. Hứa thần tiên, ta uống chừng 10 miệng, có thể thành hay không tiên? Ai biết, Hứa Ngôn còn chưa nói, một bên Ngô Tả liền trợn mắt kinh bị nói, tên mập, tặng ngươi một câu nói, không văn hóa thật là đáng sợ. Ý tứ gì? Thiên Trường Địa Cựu Trường Xuân Bất Lão Tuyển, đó là trong tiểu thuyết võ hiệp địa đặt tình tiết. Lại nói, coi như trên đời thật sự có loại này nước suối, cũng nên ở Trường Xuân trong cốc, làm sao sẽ xuất hiện ở mộ bên trong? Vào lúc này, liền ngay cả Phan Tử cũng có chút không nhịn được cười. Hắn mỉm cười, khoa phổ nói, tên mập, ngươi đã quên trước Hứa gia đã nói, này mộ gọi là nội tàng oan, đây chính là một cái phổ thông lòng đất tuyển, không có đặc biệt gì. Nghe đến đó, Tuyền Béo bị đả kích không nhẹ. Kiến thức Hứa Ngôn phi thiên độ địa, điều khiển phi kiếm thủ đoạn sau, hắn nghĩ đều là tu tiên, cho nên mới phải nghĩ muốn tìm điểm thiên tài địa bảo. Hứa Ngôn rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, hắn chỉ cho Tuyền Béo, cười nói, ngươi nghĩ tới thật là đẹp, uống miếng nước suối liền có thể trường sinh bất lão, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Nếu như cõi đời này thật sự có loại này nước suối, Tây Vương Mẫu cùng ông tổ nhà họ Trương cũng không cần khổ sở nghiên cứu thi miết vương cộng sinh, hoặc là ở lại vẫn ngọc trong động sống tạm. Dựa vào Tây Vương Mẫu cùng người nhà họ Trương thủ đoạn thực lực, đã sớm đem loại này nước suối đoạt tới tay. Chỉ tiếc, cõi đời này không có loại này thần kỳ thiên tài địa bảo, mặc dù có thể trường sinh, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, tương tự Lô Thương Vương như vậy, không hoàn mỹ trường sinh. Chương 50. Long cốt thiên thư tới tay có điều, theo tên mập uống xong nước suối, cái này nguồn suối dần dần không còn ra bên ngoài mạo nước suối, hơn nữa minh điện bên trong đi về chủ mộ thất cổng lớn cũng mở ra. Ánh mắt mọi người cùng nhau sáng ngời, đội vàng hướng đi chủ mộ thất. Chủ mộ thất không gian cũng không lớn, thế nhưng bên trong tranh tường, các loại trang sức, so với lúc trước cái kia giả mộ còn tinh mỹ hơn không chỉ gấp 10 lần. Mộ thất chính giữa, nhưng là một bộ tất quan tài gỗ tải. Quan tài mặt bên có một nơi ao hám địa phương, nô tả thử nghiệm dùng tay đè theo, ấn, chỉ thấy từ quan tài trước chậm rãi bay lên một cái bàn cờ. Nhìn thấy bàn cờ, cùng với mặt trên tàn cục, Tuyền Béo tại chỗ liền bối rối. Ôi, làm sao chả muốn chơi cờ à? Cờ ca rô ta ở hành, thế nhưng cờ vây ta sẽ không à? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Phan Tử. Người sau đồng dạng lắc đầu, cuốn bách nói, đừng xem ta cũng sẽ không. Đúng là Ngô Tả suy nghĩ một chút nói, ta một điểm cờ vây, nhưng kỷ lực không cao. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc dưới chính là, chỉ cần nhớ kỹ, Lý Thuần Phong tuy rằng thiết trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, thế nhưng cũng không có chân chính muốn đẩy người vào chỗ chết ý tứ, rất nhiều cơ quan trái lại để lại sinh môn. Bàn cờ này cũng là tìm đường sống trong chỗ chết, thường thường có hiệu quả. Nghe được Hứa Ngôn nói như vậy, Ngô Tả gật gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt tìm đến phía bàn cờ. Nghiên cứu một hồi lâu, hắn lúc này mới quyết định lấy ra một viên cờ trắng, đặt ở hẳn phải chết vị trí trên. Theo Ngô Tả cờ trắng hạ xuống, mộ thất trong nháy mắt vang lên ầm ầm tiếng chấn động. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy mộ thất trên vách tường lộ ra rất nhiều ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong đều bày ra đủ loại khác nhau quý giá đồ cổ văn vật. Mẹ nó! Lần này, liền ngay cả Ngô Tả đều nhịn không được, trực tiếp cả kinh há to miệng. Ô vuông bên trong đồ cổ, tuy rằng không tính là quốc bảo, nhưng cũng tuyệt đối là đường triều đồ cổ tinh phẩm. Hơn nữa chủng loại đa dạng, tượng Phật, đường tam hải, ngọc thạch, tranh chữ, hầu như mỗi một dạng đều có. Nhìn thấy Tuyền Béo rục rà rục dịch, Ngô Tả mau mau kéo hắn, nghiêm túc nói, đừng lúc đích, khả năng có cơ quan. Vừa nghe lời này, Tuyền Béo nhất thời khó chịu lên. Đối với Mạc Kim giáo úy tới nói, khắp phòng bà bối, nhưng chỉ có thể nhìn không thể mò, quả thực so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hứa Ngôn đúng là không có phần này kiêng kỵ, hắn trực tiếp đi tới ô vương trước, tiện tay một vệt. Trong nháy mắt, ô vương bên trong bảo bối liền bị hắn thu được không gian bên trong. Hứa Ngôn đợi một lúc, xác định phương thức này sẽ không xúc động cơ quan, liền bắt đầu điên cuồng quét mua. Chỉ chốc lát sau, mấy chục kiện quý giá bảo bối liền bị hắn càn quét hết sạch. Tuyền Béo thấy, giật mình trừng lớn hai mắt, theo bản năng hỏi, Hứa thần tiên, bảo bối ngươi tàng cái nào, làm sao cũng không thấy. Nô Tả cười hì hì, trêu ghẹo nói, tên mập, lúc này mở mang hiểu biết đi, đây chính là Hứa đại ca độc môn tiên thuật, tổng thể không truyền ra ngoài. Nghe được hai người đối thoại, Hứa Ngôn nhếch miệng lên, thuận miệng nói, cái gì tiên thuật, ta sẽ không tiên thuật, đây chính là ma thuật thủ pháp, các ngươi muốn tin tưởng khoa học. Ngậy. Nô Tả. A. Tuyền Béo. Pha Tử. Ba người cùng nhau không nói gì, nhưng cũng tức thời thay đổi cái đề tài. Hứa đại ca, tìm tới Long Cốt Thiên Thư sao? Hứa Ngôn lắc lắc đầu, chỉ vào quan tài nói, trên tường Ô Vương bên trong không có thiên thư, nên ở Lý Thuần Phong quan tài nơi này. Hứa Ngôn nhớ tới, trang bị Long Cốt Thiên Thư hộ, liền giấu ở trong bàn cờ. Cần đem trên vách tường Ô Vương, dựa theo cựu cung bắt quái, bắt môn độn giáp sắp xếp, mới có thể mở cơ quan. Cho tới cụ thể sắp xếp như thế nào liền, hắn cũng không nhớ ra được. Có điều, không nhớ ra được hắn cũng lười suy nghĩ, trực tiếp lấy ra Xuân Lôi kiếm, hướng về bàn cờ bộ tới. Trong nháy mắt, bàn cờ bị chém ra, lộ ra bên trong một gỗ. Hứa Ngôn đem hộp gỗ mở ra, quả nhiên thấy bên trong bày đặt một mảnh cốt giáp, mặt trên thì lại có khắc rất nhiều giáp cốt văn. Hắn cũng không hiểu giáp cốt văn, cũng không có hứng thú phá giải, tiện tay liền ném cho Nô Tả. Đến đây, lần này Long Lĩnh Mê của hành trình xem như là kết thúc mỹ mãn. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, mặc kệ là đầu sắt Long Vương, vẫn là con điện vương, đều đánh không lại Hứa Ngôn phi kiếm trong tay. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành hắn tu vi điểm. Nay một chuyến hạ xuống, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Nhìn Lý Thuần Phong quan tài, Hứa Ngôn đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong ấn tượng, này trong quan tài Lý Thuần Phong thi thể vẫn tính hoàn chỉnh. Tuy rằng nguyên nội dung vở kịch bên trong hồ bắt nhất bọn họ không đụng tới trá thi, nhưng hiện tại có Nô Tả, để hắn đi mở quan, tình huống liền không nhất định a. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn không khỏi vì chính mình cơ trí nhân lai, lập tức quay đầu đối với nghiên cứu Long Cốt Tiên Thư Nô Tả, lao đệ, trở lại chậm rãi nghiên cứu, ngươi trước tiên đem quan tài mở ra. A, ta đi mở. Để tên mập mở không được sao? Nô Tả sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ngôn. Một bên Tuyền Béo nghe tiếng, đội vã vô ngực nói, chính là a Hứa gia, để mập mạp ta đến liền được rồi, ta là chuyên nghiệp, bảo đảm đem trong quan tài đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra. Không cần, liền ngươi đi, ngươi kinh nghiệm thực chiến ít, nhường ngươi thật mệnh tích điểm kinh nghiệm. Nghe nói như thế, Nô Tả không khỏi một trận cảm động. Nghĩ thầm, cái này bắp đùi không ôm sai, Hứa đại ca hắn quả nhiên vẫn là vì ta suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Nô Tả chặn lại nói, Hứa đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo mở quan tài, không phụ lòng ngươi vun bón. Hứa Ngôn mỉm cười gật đầu, trong lòng nhưng là thầm nghĩ, tốt nhất mở quan tài liền lên thi, vậy ta càng hài lòng. Lập tức, Nô Tả đem Long Cốt Thiên Thư bỏ vào ba lô, thu dọn một hồi y phục trên người, vẻ mặt nghiêm túc đi đến tất quan tài gỗ tài trước. Hít sâu một hơi, Nô Tả ở mấy người nhìn kỹ, chậm rãi đẩy ra quan tài nắp. Chỉ thấy trong quan tài nằm một bộ sắc nam ước chừng hơn 50 tuổi. Cứ việc chết rồi hơn 1000 năm, thi thể thậm chí mặt như cũng là trông rất sống động. Ngoại trừ trắng sáng một ít, quả thực cùng người sống không nhiều lắm khác nhau. Thấy cảnh này, Nô Tả ánh mắt sáng ngời, không nhịn được nói, không nghĩ đến Lý Thuần Phong thi thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, so với ngựa vương chồng nữ thi còn muốn hoàn chỉnh. Hoặc là trên người hắn có định thi bạo bối, hoặc là chính là trước khi chết bôi lên quá chống phân hủy thuốc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong quan tài Lý Thuần Phong thi thể, mí mắt rung động hai lần. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Một bên Nô Tả còn chưa phát hiện, còn ở thao thao bất tuyệt giải thích định thi bảo bối có mấy loại. Mãi đến tận hắn phát hiện Tuyền Béo sắc mặt không đúng, lúc này mới chú ý tới mình sau đầu lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một tấm mặt tái nhợt, dính sát vào chính mình. Nô Tả sợ đến một cái giật mình, vội vàng lui về phía sau. Hứa Ngôn nhìn thấy Lý Thuần Phong quả nhiên trả thi, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Này chứng minh suy đoán của hắn không sai, để Nô Tả mở quan tài, không nhất định trả thi, nhưng trả thi tỷ lệ tuyệt đối muốn cao hơn những người khác. Ha ha, xem ra sau này còn nhất định phải mang theo Nô Tả không thể. Cái ý niệm này ở Hứa Ngôn trong lòng chợt lóe lên, trong tay hắn động tác nhưng không chậm, trực tiếp thôi thúc Xuân Lôi kiếm, trực tiếp triệu hoán một tia chớp, đem Lý Thuần Phong thi thể đánh trở về trong quan tài. Theo một cái bẩn thỉu thi khí tiêu tan, Lý Thuần Phong thi thể triệt để mất đi động tĩnh. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống cũng ở Hứa Ngôn trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt cấp thấp cương thi, khen thưởng tu vi điểm một. Nghe này một đạo gợi ý của hệ thống, Hứa Ngôn hơi nhíu mày. Quả nhiên, trong nguyên bản kịch tình Lý Thuần Phong cũng không có trả thi, lần này tuy rằng mượn Ngô Tả tay để hắn thi hóa, thế nhưng cấp bậc cũng không cao, mới cho một cái tu vi điểm. Đương nhiên, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, nếu là không có Ngô Tả, liền điểm này cũng không có chứ. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn lại thỏa mãn. Lúc này, Nô Tả sợ hãi không thôi, thở hổn hển nói, Hứa đại ca, ngươi lại cứu ta một lần, ta đều không biết nên làm sao cảm tạ ngươi tốt. Này, việc nhỏ, ngươi cũng gọi ta đại ca, ta cũng không thể nhìn ngươi có chuyện. Sau đó ngươi nhiều luyện một chút mở quan tài, quen thuộc thì sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Chương 51, có hẹn giờ gì? Người thiên lòng cũng không được. Hứa Ngôn khoát tay háo một cái, để Nô Tả ba người đem vật tư thu dọn được, sau đó liền mang theo mấy người rời đi chủ mộ thất. Này một chuyến Long Lĩnh Mê của hành trình, dòng giá thu hoạch hơn 10 tu vi điểm, ở thêm vào hơn 60 kiện triều đại nhà đường tinh phẩm văn vật. Coi như dựa theo 20, 30 vạn nhất kiện, qua loa toán dưới cũng có gần 1000 vạn vào sổ. Hơn nữa, mấy ngày nữa chính là Tân Nguyệt quán cơm bán đấu giá, Hứa Ngôn dự định tâm tự mình đi qua một chuyến. Một mặt là dự định đi Tân Nguyệt quán cơm nhìn có hay không cái gì tốt vật liệu. Nên mặt người Vương Tơ nện có cấp bậc, cái này trộm mộ thế giới bên trong, tương tự tinh quái cũng không ít, khẳng định còn có thể có cái khác thứ tốt tồn tại. Mặt khác mà, chính là định trở lại tòa trấn. Mặc kệ là người nhà họ Vương, vẫn là Trương gia Lý gia, ai muốn tượng ngọc phải ngoan ngoãn dùng tiền bán đấu giá. Nếu như dám động thủ cướp, vậy hắn phải hoạt động một chút gân cốt, làm cho đối phương biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Rất nhanh, mấy người liền thông qua khi đến mộ đạo, trở lại ngư cốt miếu bên trong. Vẫn như cũ cùng xuống thời điểm như thế, Tuyền Béo ở mặt trước mở đường, trung gian là Ngô Tả cùng Phát Tử, Hứa Ngôn nhưng là đi bộ nhàn nhã, rơi vào phía sau cùng. Tuyền Béo theo dây thừng bò lên trên ngư cốt miếu, phủi phủi quần áo trên bụi bặm, đang muốn xoay người lại đi đón Ngô Tả. Đột nhiên, một thanh đen ngòm nòng súng đỉnh ở trên đầu của hắn. Tuyền Béo cả người trong nháy mắt cứng đờ, khóe mắt dư quang càng là nhìn thấy mười mấy cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê đem nòng súng chỉ về chính mình. Hang trộm bên trong, Nô Tả còn không biết mặt trên chuyện đã xảy ra, một bên mất công sức bò lên trên, một bên phàn nàn nói: "Tên mập, ngươi làm sao không kéo xuống ta?" A, một cái á tự còn chưa nói hết, Nô Tả liền nhìn thấy Ngư Cốt Miếu thêm ra đến những này lính đánh thuê, cùng với chỉ về súng của mình cậu. Hắn hai mắt đống nhiên trừng lớn, vội vàng xoay người lại muốn nhắc nhở Hứa Ngôn bọn họ. Chỉ là Nô Tả vẫn tới kịp mở miệng, một thanh bỡ lại trở tạ súng lục liền đến ở trên đầu của hắn. Đồng thời, súng lục chủ nhân uy hiếp nói: "Không cho mở miệng, không phải vậy liền một súng vỡ ngươi." Nô Tả vùng vẫy một hồi, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Có điều, hắn cũng từ trong thanh âm nghe được, cái này súng lục chủ nhân là cô gái. Theo mặt trên Tuyền Béo cùng Nô Tả đều không còn động tĩnh, Phan Tử hơi nhíu mày, cảm giác thấy hơi không ổn. Hắn vội vã hướng về đỉnh đầu cửa động hô: "Tên mập, tiểu tăm già, các ngươi làm sao không lên tiếng?" Đợi vài giây, vẫn như cũ không gặp người đáp lại, Phan Tử sắc mặt nghiêm túc, vội vàng quay đầu lại nói: "Hứa gia, có tình huống." Hứa Ngôn khoát tay áo một cái, bình tĩnh nói: "Không sao, đi đến là được." Kỳ thực, từ lúc Tuyền Béo bị khống chế lại thời điểm, hắn linh giác liền cảm ứng được Ngư Cốt Miếu bên trong có những người khác. Dù sao, hắn nói thế nào đều là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tuy rằng không làm được nguyên thần bao phủ chu vi ngàn dặm khuyết đại như vậy, thế nhưng trăm bước bên trong, bất kỳ nhỏ bé động tĩnh đều không gạt được cảm nhận của hắn. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một mảnh vải giáp, để Phan Tử giấu ở trong quần áo. Sau đó ra hiệu hắn cho rằng không biết, trực tiếp đi đến là được. Phan Tử gật gù, nhanh chóng điệu theo dây thừng bò lên trên Ngư Cốt Miếu. Hắn mới vừa bò ra cửa động, liền nhìn thấy u ám Ngư Cốt Miếu bên trong, bảo vệ chừng 10 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Những người này, ngoại trừ đầu lĩnh nữ nhân, còn lại đều là người da trắng. Lấy Phan Tử nhiều năm làm lính kinh nghiệm đến xem, bọn họ mỗi người đều là kinh nghiệm phong phú hảo thủ. Nhìn thấy Ngô Tả cùng Tuyền Béo tuy rằng bị người dùng thương chỉ vào đầu, nhưng cũng không có bị thương, Phan Tử hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt căng thẳng, ngưng tiếng nói: "Các ngươi là người nào?" Cái đám này lính đánh thuê bên trong, cầm đầu là cái cô gái trẻ tuổi. Nàng ăn mặc áo da bó người, thân thể ngực tấn công nông phòng thủ, một đôi bao khỏa ở quần da dưới chân dài càng lôi kéo người ta chú ý. Nhìn thấy Phan Tử, nữ nhân khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia cười yếu ớt: "Chúng ta là cái gì người không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi nếu không muốn chết, giao ra Long Cốt Thiên Thư." "Long Cốt Thiên Thư?" Nghe được bốn chữ này, Phan Tử ba người đều là trong lòng căng thẳng, đồng thời cũng rõ ràng những người này ý đồ đến. Hứa Ngôn ở mộ bên trong thời điểm đã nói, Long Cốt Thiên Thư mặt trên ghi chép Phượng Hoàng Đảm tâm tích, mà Phượng Hoàng Đảm lại là trong truyền thuyết có thể làm cho người trường sinh bất tử, đồng thời nắm giữ sức mạnh to lớn thần vật. Xem ra, cái đám này lính đánh thuê mục tiêu chính là Phượng Hoàng Mật. Phan Tử hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Ngươi tìm lộn người, Long Cốt Thiên Thư không ở trên người chúng ta." Quần da nữ nhân không tỏ ra ý kiến, chỉ là cơ cơ súng trong tay: "Các ngươi nên còn có một cái đồng bạn đi, để hắn tới. Không phải vậy ta có thể không có cách nào bảo đảm, súng này sẽ không cất cỏ." Nghe nói như thế, Nô Tả khẽ to mày, lúc này rõ ràng bọn họ sợ là sớm đã bị nhìn chằm chằm, cái đám này lính đánh thuê nắm giữ tin tức của bọn họ. Nô Tả cùng Tuyền Béo nhìn nhau, đều chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng Hứa Ngôn có biện pháp có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Phan Tử nhìn thẳng nữ nhân con mắt, lại lần nữa lắc đầu một cái: "Các ngươi chọc sai người." Vừa dứt lời, liền thấy cách đó không xa hang trộm bên trong, một bóng người cao cao nhảy ra. Hứa Ngôn sau khi ra ngoài, nhìn quét chu vi một vòng, cuối cùng đưa mắt rơi vào quần da trên người cô gái: "Ngươi muốn tìm ta?" Quần da nữ nhân hơi sững sờ, đánh giá Hứa Ngôn một phen, đặc biệt là ở đối phương phía sau cóng lấy trên hộp gỗ dừng lại chốc lát. Nàng gọi An Ninh, làm thuê với người Đức Cọc Hẹn Giờ Gì công ty. Mấy ngày trước, Cọc Hẹn Giờ Gì tra được có quan hệ Long Cốt Thiên Thư manh mối, liền để An Ninh mang theo thủ hạ tới rồi Cổ Lam huyện. Hơn nữa, rồi cùng Hứa Ngôn bọn họ sống ở đồng nhất nhà nghỉ. Trong lúc Tuyền Béo bởi vì hỏi thăm tình huống, trong lúc vô tình bị An Ninh thủ hạ nghe được, cho nên mới có bọn họ trên đất ốm cây đợi thỏ một màn. Giao ra Long Cốt Thiên Thư. An Ninh chậm rãi đem nòng súng nhắm ngay Hứa Ngôn, ngữ khí lãnh gốc. Nàng quanh năm ở nước ngoài ở lại, còn tiếp thu bộ đội đặc chủng huấn luyện, trở thành một tên chuyên nghiệp lính đánh thuê. Lính đánh thuê này chức nghiệp, quanh năm nòng súng liếm huyết, giết người đối với bọn họ tới nói cũng không phải việc khó gì. Ở một số chiến loạn châu Phi khu vực, có lúc vì nhiệm vụ mục tiêu, mặc dù là muốn tàn sát một toàn bộ làng bộ lạc, bọn họ những này lính đánh thuê cũng sẽ không có chút nương tay. A, ngu xuẩn. Hứa Ngôn nghe tiếng, ngữ khí bình thản, chậm rãi hướng An Ninh đi đến. Đùa giỡn, từ trước đến giờ chỉ có hắn Hứa Ngôn đánh cướp người khác phần, đừng nói là có Hẹn Giờ Gì, chính là người Thiên Long cũng không được. Dám đánh cướp hắn Hứa Ngôn đồ vật, vậy thì làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Thấy cảnh này, An Ninh chẳng biết vì sao, trong lòng có dự cảm không ổn. Sắc mặt nàng một lạnh, trầm giọng uống đến, đứng lại. Ta nổ súng. Thế nhưng, Hứa Ngôn không hề bị lay động, vẫn như cũ đi về phía trước. An Ninh sắc mặt có mấy phần dãy rủa, chần chừ một lúc, vẫn không có nổ súng, mà là hướng về bên trái hữu sứ cái ánh mắt. Đem bọn họ đánh ngất xoát người, đừng giết chết. Nơi này đến cùng là trong nước, không phải hỗn loạn châu Phi. Vì lẽ đó, có thể không hại người tính mạng, nàng cũng muốn tận lực không hại người tính mạng. Ngược lại không là không dám, mà là sợ phiền phức. Nghe được An Ninh mệnh lệnh, mấy cái một M88 trở lên, vóc người cường tráng khổng lồ người da trắng lính đánh thuê, lúc này hướng Hứa Ngôn vây quanh. Chương 52. Đánh cướp, 30 triệu. Hứa Ngôn khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia độ cong, nhẹ nhàng vỗ một cái phía sau hộ kiếm. Ông ngọng, trong phút chốc, một trận tiếng kiếm reo vang lên. sau đó chỉ thấy hắn sau lưng hộp kiếm phát sinh một trận kèn kẹt bánh răng chuyển động thanh, hai đạo màu u lam bảo kiếm liền từ hộp kiếm bên trong bay ra. Đây là cái gì? Đột nhiên biến cố để An Ninh cùng thủ hạ của nàng sững sờ ở tại chỗ. Mọi người cùng nhau nhìn phía cái kia hai cái vờn quanh Hứa Ngôn xoay tròn trường kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không đợi những người này lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, bèo bèo. Trong nháy mắt, Xuân Lôi cùng Mưa Xuân liền như mũi tên rời cùng bắn nhanh ra. Phốc phốc phốc, ánh kiếm lấp lóe, ngư cốt miếu bên trong vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống, toàn bộ ngư cốt miếu bên trong, ngoại trừ An Ninh ở ngoài, những người nước ngoài lính đánh thuê đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống, không còn một điểm sinh lợi. Tất cả mọi người đều bị một kiếm đứt cổ, chết không thể chết lại. An Ninh hô hấp cứng lại, cả người đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Ngư cốt miếu bên trong, mùi máu tanh tràn ngập. Dù cho là Ngô Tả mấy người, đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có chút e ngại Hứa Ngôn. Hứa Ngôn không để ý tới những này, mà là tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, một đám da trắng, đến Hoa Hạ ngang ngược đến rồi. An Ninh sắc mặt một trận biến hóa, trong lòng càng là buồn chồn bình thường, nhảy không ngừng. Thực sự là bởi vì vừa nay phát sinh tất cả quá mức ly kỳ, trực tiếp làm cho nàng nhiều năm qua hình thành tam quan đều phá nát. Tuy rằng những năm này làm thuê với Cox Hẹn Giờ Gì, từng trải qua không ít ly kỳ đồ vật, tống tử cũng đánh qua, nhưng xem Hứa Ngôn như vậy, trực tiếp dùng ra ngự kiếm tiên pháp, nàng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hơn nữa một lời không hợp đại khai sát giới, phần này tàn nhẫn, dù cho nàng là nhìn quen tử vong lính đánh thuê, cũng cảm thấy hãi hùng kinh vía. Hứa Ngôn quay đầu nhìn về phía An Ninh, lạnh lùng nói, hiện tại nói thế nào? Hít sâu một hơi, An Ninh xem xét thời thế, rất nhanh nhận túng. Nàng nhanh chóng đem súng lục vứt trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, ta nhận tài. Hứa Ngôn bước cằm, ngón tay điểm hướng về An Ninh. Ngươi là lính đánh thuê đi, thế ai làm việc? An Ninh chần chừ một lúc, quả đoán bán lão bản. Ông chủ chúng ta gọi Cox Hẹn Giờ Gì, quan thời gian trước hắn tra được Long Cốt Thiên Thư manh mối, để chúng ta đến Cổ Lam huyện đảo móc Lý Thuần Phong mộ. Lời còn chưa dứt, một bên tuyển béo yếu yếu giơ tay lên. Hứa ra, ta nghe qua danh tự này. Lúc trước Lỗ Thương Vương mộ, hậu trường phụ trách bỏ vốn thật giống liền gọi Cox Hẹn Giờ Gì. Hứa Ngôn khẽ gật đầu. Cox Hẹn Giờ Gì tuổi cùng Ngô Tả ra, Ngô lão cầu gần như đều là từ lão cửu môn thời đại sống đến hiện tại lão nhân. Hắn suốt đời đều đang truy tìm trường sinh bất lão, không tiếc tiêu hao gia sản, thành lập một cái chuyên nghiệp lính đánh thuê công ty, ở thế giới các nơi sưu tập liên quan với trường sinh bất tử manh mối. Bất kể là tượng ngọc, vẫn là phượng hoàng đảm, đều là mục tiêu của hắn. Bởi vậy, Cox Hẹn Giờ Gì biết được Cổ Lam huyện có Long Cốt Thiên Thư, sẽ phái người lại đây cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn đại khái không nghĩ đến, thủ hạ của chính mình gặp đụng với Hứa Ngôn như thế không nói đạo lý cực giả, quản ngươi cái gì lính đánh thuê, toàn bộ một kiếm xong việc. Rất tốt, xem ở ngươi vẫn tính phối hợp phần trên, ngươi làm con tin chủ xuống. Hiện tại gọi điện thoại nói cho Cox Hẹn Giờ Gì, để hắn đưa 30 triệu lại đây, bằng không ta không ngại tự mình đi một chuyến nước Đức, cho hắn cũng tới trên một kiếm. Long Cốt Thiên Thư trên ghi chép, trên thực tế là Hiến Vương được Phượng Hoàng Đảm cũng đem mang vào mộ bên trong sự tình. Dù cho không có Long Cốt Thiên Thư, Hứa Ngôn cũng có thể đi Vân Nam Trung Quốc. Có điều vừa vặn nắm tin tức này từ người nước ngoài trên người làm ít tiền. Cox Hẹn Giờ Gì một lòng muốn trường sinh, tin tưởng hắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tự mình tìm đến Hứa Ngôn. Một bên khác, An Ninh nghe được Hứa Ngôn lời nói sau hơi sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tất cả đều dễ nói chuyện. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta vậy thì gọi điện thoại. Nói xong, An Ninh từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, ngay trước mặt Hứa Ngôn, bấm Cox Hẹn Giờ Gì điện thoại, còn mở ra loa ngoài. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra một tiếng nói dàn mua. An Ninh đơn giản đem nhiệm vụ thất bại sự tình giải thích một hồi, sau đó đưa ra Hứa Ngôn yêu cầu. Đầu bên kia điện thoại rơi vào lâu dài trầm mặc, đầy đủ quá đến nửa ngày, Cox Hẹn Giờ Gì mới lần nữa mở miệng nói, 30 triệu không thành vấn đề, nhưng ta muốn Long Cốt Thiên Thư. An Ninh ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Ngôn, người sau suy tư chốc lát, lạnh nhạt nói, phiên dịch sau phó bản có thể bán cho hắn, Long Cốt Thiên Thư không được. Long Cốt Thiên Thư cũng là một cái bà bối, Hứa Ngôn coi như bán cho Ngô gia, cũng không muốn cho người nước ngoài. Lão Cửu Môn hay là không tính người tốt lành gì, nhưng nước nhà tình cảm vẫn có một ít, chân chính bảo bối rất ít gặp cho người nước ngoài. Cox Hẹn Giờ Gì tựa hồ rất coi trọng Long Cốt Thiên Thư, thậm chí đối với thủ hạ lính đánh thuê cũng không thế nào quan tâm. Nghe được Hứa Ngôn trả lời, hắn thoải mái đáp ứng hạ xuống, chỉ nói sau 3 ngày liền sẽ phái người đưa tiền lại đây. Nghe xong Cox Hẹn Giờ Gì lời nói, Hứa Ngôn thỏa mãn gật đầu, ra hiệu An Ninh kết thúc trò chuyện. Hắn là không thiếu tiền, nhưng đều bị người đánh cướp đến cùng lên, lại không điểm biểu thị, không phải là phong cách của hắn. 30 triệu, không coi là nhiều cũng không tính thiếu. Còn có thể đem Cox Hẹn Giờ Gì câu đến Hoa Hạ, cũng coi như là một bước nhàn kỳ. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, vươn ngón tay hơi điểm nhẹ. Vờn quanh ở bên người hắn Xuân Lôi cùng Mưa Xuân, liền một lần nữa trở lại hộp kiếm bên trong. Đợi được hộp kiếm hợp lại, hắn đem trên lưng hộp kiếm vỡ xuống, hướng về An Ninh ném tới. Khoảng thời gian này, ngươi phụ trách giúp ta đeo hộp kiếm. An Ninh nghe tiếng sững sờ, lập tức đáy mắt né qua một vẻ không dễ nhận biết kinh hỉ. Vừa nãy hộp kiếm bên trong hai cái thần kiếm mạnh bao nhiêu, nàng nhưng là tận mắt nhìn, không nghĩ đến trước mắt cái này thần bí lại mạnh mẽ nam nhân, lại hiểu ý lớn đến đem bảo bối giao cho kẻ địch bảo quản. An Ninh vội vàng cưỡng chế trong lòng mừng như điên, đưa tay tiếp nhận hộp kiếm, sắc mặt nghiêm túc nói, được. Nhìn thấy Hứa Ngôn lần này cử động, Nô Tả nhất thời sốt ruột. Hắn bỏ đầu bước hai, vội vàng đem Hứa Ngôn kéo đến một bên. Hứa đại ca, ngươi làm sao có thể đem Xuân Lôi đại gia bọn họ giao cho nữ nhân này à, vạn nhất nàng đem Xuân Lôi đại gia quải chạy làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta đến hiện tại còn không tìm thấy quá Xuân Lôi đại gia đây. Nô Tả càng nói liền càng cảm thấy đến oan ức, rõ ràng là hắn đi tới, làm sao ngược lại làm cho không rõ lai lịch nữ nhân đoạt trước tiên. Nghĩ tới đây mấy ngày nay, vì lấy lòng Xuân Lôi kiếm, hắn là không ngại cực khổ, một có cơ hội liền đập hai cái phi kiếm định loạn. Hiện tại được rồi, Xuân Lôi cùng Mưa Xuân đến ở trong tay người khác. Nghe xong Nô Tả lời nói, lại nhìn tới trên mặt hắn ủy ủy khuất khuất vẻ mặt, Hứa Ngôn không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, ngươi làm sao so với ta còn gấp? Yên tâm đi, nàng chạy không được. Hứa Ngôn tất nhiên là không thật cờ, có Xuân Lôi cùng Mưa Xuân bảo vệ, A Ninh coi như giải ra tám cái chân, nàng cũng chạy không ra Hứa Ngôn lòng bàn tay. Mặt khác chính là, mỗi ngày con lấy cái đại kiếm hộp, Hứa Ngôn cũng khó chịu a, nhưng ai bảo hai thanh phi kiếm nhất định phải sử dụng kiếm hộp ôn dưỡng, cấp bậc mới có thể tăng lên. Bằng không hắn đã sớm đem kiếm đặt ở hệ thống không gian bên trong. Nghe được Hứa Ngôn nói như vậy, Nô Tả bất mãn cũng không thể làm sao, chỉ có thể gật gật đầu. Rất nhanh, mọi người liền thu thập xong trang bị vật tư, mở ra xe Việt dã trở về Hàn Thành. Trong bọn họ buổi trưa xuất phát, ra Cổ Lam huyện thành sau, trực tiếp cải đi cao tốc. Ước chừng buổi tối hơn 9 giờ, liền đến Hàn Thành. Đến Hàn Thành sau, ngược lại trong tay còn có 1 triệu, Hứa Ngôn cũng không chịu bạc đãi chính mình, trực tiếp vung tiền, thuê một bộ bên Tây Hồ trên xa hoa biệt thự. Nô Tả thấy, Nô Sơn cư cũng không chịu ở, cùng Tuyền Béo hùng hục liền ở đi vào. Chương 53. Lên cấp kim đan, phi kiếm thuật thăng cấp. Hứa Ngôn thuê bộ này biệt thự, diện tích hơn 800 m², trên đất 3 tầng, lòng đất 2 tầng. Đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Tây Hồ. Thuận tiện nói cái lanh tri thức, tuy rằng hiện tại mới linh mấy năm, nhưng bên Tây Hồ trên giá phòng đã sớm linh chạy hết quốc, so với lên phía Bắc rộng rãi thâm còn cao hơn. Hơn nữa rất nhiều doanh nhân đều ở chỗ này mua bất động sản. Nô Tả cùng Tuyền Béo thật cao hứng chọn gian phòng, không thể chờ đợi được nữa đi rửa mặt một phen. Đợi được bọn họ lúc đi ra, mới phát hiện bên trong phòng khách không biết lúc nào đến rồi một cái ăn mặc câu phục đánh cả bạn, vừa nhìn liền biết là nghề nghiệp quản lý người. Hứa đại ca, bọn họ là? Hứa Ngôn ngồi ở trên ghế sofa, thuận miệng nói, chẳng muốn lúc đích. Hắn là hàng thành quán rượu ngon nhất quản lý, sau đó đến giờ cơm, tiểu lâu sẽ đem bếp trưởng làm tốt cơm nước đưa tới cửa. Linh mấy năm vẫn không có giao đồ ăn, rất nhiều khách sạn cũng có đưa ra ngoài phục vụ, nhưng không nhiều. Hứa Ngôn đây là trực tiếp cùng tiểu lâu ký kết, lên làm VIP khách hàng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tiền không nhiều. Trở lại làm ít tiền, sau đó liền trực tiếp tìm mấy cái đỉnh cấp bếp trưởng, chuyên môn vì chính mình phục vụ. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cùng Nô Tả trong nháy mắt không nói gì. Nay cơ MN cũng quá xa xỉ, chủ muốn trụ tốt nhất, ăn cũng phải ăn tốt nhất. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng chính là ở trong lòng nổ nước bọt. Dù sao, nay hưởng thụ bọn họ cũng có thể theo thơm lên mà. Tiểu lâu quản lý đẩy một cái trên mũi gọng tiến màu vàng, cung cung kính kính lấy ra một tờ thực đơn, đưa cho trên ghế sofa Hứa Ngôn. Hứa tiên sinh, đây là tuần này thực đơn, ngươi xem có hài lòng hay không? Hứa Ngôn kết quả thực đơn, sau đó chỉ bên trong tiểu Tây Phương thực đơn nói, tiểu Tây Phương ăn không quen, đổi thành tiểu Trung Quốc. Mặt khác, tiền không là vấn đề, nhưng mỗi ngày món ăn muốn chính tông, làm bất chính tông, ta liền đổi một quán rượu. Tiểu lâu quản lý lau mồ hôi lạnh, vội vàng bảo đảm nói, nhất định nhất định. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Hứa Ngôn gật gù, đuổi đi tiểu lâu quản lý. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa, không nói một lời An Ninh trên người. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở nơi này, chờ cái gì thời điểm ngươi lão bản đưa tiền, ta suy nghĩ thêm thả ngươi rời đi. An Ninh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay nhưng là không tự chủ được siết chặt hộp kiếm móc treo. Hứa Ngôn không để ý nàng mờ ám, vỗ tay một cái nói, được rồi, tên mập, hai người các ngươi nếu như muốn đi dạo một vòng, tùy tiện chính các ngươi, ta muốn đi về nghỉ. Ngày mai Tam Thúc lại đây nhớ tới gọi ta. Hứa Ngôn từ Lý Thuần Phong mộ bên trong mang ra một nhóm hàng, giao cho Ngô Tam Tỉnh xử lý, cũng là một bút tiền tiêu vặt. Hắn tuy rằng không để ý vật chất hưởng thụ, càng coi trọng tăng cao thực lực, nhưng có thể hưởng thụ, cũng không ai sẽ phạm tiện đến nhất định phải chịu khổ không phải. Nơi làm việc trên, rất nhiều lão bản liền yêu thích dùng người trẻ tuổi muốn ăn nhiều khổ cái trò này vừa làm công người. Đối với loại này lão bản, chỉ có thể nói với hắn một câu, qua người mẹ. Vì thực hiện mục tiêu của chính mình cùng lý tưởng mà chịu khổ, đó là nên. Có thể thành thực hiện công ty lợi ích, nghiền ép làm công người, đó là nên bị treo đèn đường. Bàn giao xong Nô Tả hai người, Hứa Ngôn trở về đi đến trong phòng. Hắn mở ra hệ thống giao diện, chuẩn bị bắt đầu lên cấp kim đan. Ký chủ, Hứa Ngôn tuổi tác, 23 tu vi, trúc cơ tầng 10, đại viên mãn, chú, cần 10 tu vi điểm mới có thể lên cấp. Kỹ năng, phi kiếm thuật, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú, thiểm điện buôn lôi quyền pháp bảo, vô song hộ kiếm, xuân lôi mưa xuân tu vi điểm, 13 không gian điểm, 4 điểm kỹ năng, một hệ thống không gian, 9 mét khối, có thể thăng cấp, hồ, trước 8 con tinh anh con nhện mỗi chỉ cho 1 điểm tu vi, con nhện vương cho 3 điểm, hơn nữa cuối cùng Lý Thuần Phong trá thi 1 điểm. Tổng cộng được 12 giờ. Còn có, ta trước kia liền còn lại 1 điểm, tổng cộng thì có 13 điểm tu vi, đầy đủ lên cấp. Thứ hai con nhện vương trả lại 1 điểm điểm kỹ năng, ta hiện tại quan trọng nhất thủ đoạn công kích chính là phi kiếm thuật, vì lẽ đó lần này trước tiên thăng cấp phi kiếm thuật. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn không chút do dự nào, trước đem không gian điểm cùng điểm kỹ năng đốt. Không gian thăng cấp sau, đạt đến 13 mét khối. Cho tới kỹ năng, phi kiếm thuật thăng cấp sau, tên gọi nhưng là biến thành ngự kiếm thuật, cấp thấp. Mẹ nó, hệ thống ngươi cái lão lục. Nhìn thấy cấp thấp hai chữ, Hứa Ngôn liền rõ ràng quả đến. Sau đó thăng cấp khẳng định là càng ngày càng khó được. Ngự kiếm thuật lại nghĩ đi xuống thăng cấp, liền cần chí ít 3 cái điểm kỹ năng. Cao đến đâu một đẳng cấp, cần điểm kỹ năng thì càng nhiều. đến thần thoại đại la đều có thể sử dụng kỹ năng, tỉ như chu tiên kiếm trận loại hình, phòng trường cần điểm kỹ năng càng là lượng lớn. Có điều, hiện tại muốn những thứ này đều quá xa. Hứa Ngôn thu được ngự kiếm thuật sau, liền không thể chờ đợi được nữa ngự sử công pháp. Yên lặng điều động linh khí, sử dụng ngự kiếm thuật sau, Hứa Ngôn rất nhanh sẽ phát hiện thăng cấp sau công pháp diệu dụng. Đầu tiên chính là, ngự kiếm thuật phạm vi lớn lên. Phi kiếm thuật, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển hơn 100 thước phạm vi, vượt qua phạm vi này, liền không cách nào thôi thúc phi kiếm. Thế nhưng, thăng cấp sau ngự kiếm thuật, điều khiển phạm vi gia tăng thật lớn, 3 km trong vòng, phi kiếm đều có thể thích làm gì thì làm điều khiển. Thứ hai chính là, phi kiếm cùng chủ nhân càng thêm tâm ý tương thông, hơn nữa có thể mượn phi kiếm, nhìn thấy không giống thị giác. Nói cách khác, Hứa Ngôn có thể xuyên thấu qua xuân lôi cùng mưa xuân, nhìn thấy chúng nó có khả năng nhìn thấy hình ảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn thử một hồi chức năng này. Chỉ là, mới vừa đem thị giác cắt quá khứ, liền nhìn thấy An Ninh ở bên trong phòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hộ kiếm. Một lát sau, nàng lắc lắc đầu, bắt đầu từng kiện cởi quần áo ra. Mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Hứa Ngôn sững sờ, đang do dự có muốn hay không tách ra liên tiếp. Đã thấy An Ninh thoát đến còn sót lại tiếp thân quần áo bó sau, liền cầm tắm rửa quần áo tiến vào phòng tắm. Lạch cạch một tiếng, An Ninh đóng lại cửa phòng tắm. Không một hồi mà, bốc hơi nhiệt khí liền cách trở tất cả tầm mắt. Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không thấy, không phải vậy hắn chính nhân quân tử danh tiếng không phải toàn phá hủy. Tách ra xuân lôi cùng mưa xuân tầm mắt sau, Hứa Ngôn nghiên cứu lên cái thứ ba công năng, thăng cấp sau ngự kiếm thuật, còn có một cái khá là để hắn thỏa mãn địa phương. Chính là sử dụng tiêu hao linh khí càng ít, lấy hắn hiện tại trúc cơ viên mãn trình độ, liền đủ để chống đỡ hơn nửa ngày thời gian. Nếu như đột phá kim đan, phòng trường coi như cùng mộ bên trong yêu ma quỷ quái đại chiến mấy ngày mấy đêm, linh khí cũng sẽ không khô cạn. Có thể, ngự kiếm thuật quả nhiên không thẹn là tục sơn đệ tử bắt buộc kiếm thuật, tại đây cái trộm mộ thế giới, vậy thì là cặc cặc loạn sát. Chỉ tiếc, điểm kỹ năng quá hiếm thấy. Hứa Ngôn trên mặt lộ ra mấy phần tiếc hận vẻ mặt, lập tức đem tầm mắt tìm đến phía cuối cùng một hạng, cũng là quan trọng nhất tu vi đó đến. Bất kể là kỹ năng, vẫn là tiên kiếm, cũng không sánh nổi tu vi. Tu vi là làm bản thân lớn mạnh, chỉ có tu vi càng cao, mới càng có thể đạt đến trường sinh cửu thị, thậm chí tu thành thần thoại đại la, nhảy ra dòng sông thời gian, từ đây không bị vận mệnh ràng buộc trình độ. Hít sâu một hơi, Hứa Ngôn quả đoán đem tu vi điểm thêm vào. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá đến kim đan. Ngay ở Hứa Ngôn điểm dưới thăng cấp trước mắt, chỉ thấy một luồng phảng phất thực chất hóa linh khí từ trên 9 tầng trời rơi vào hắn thân thể bên trong. Một giây sau, Hứa Ngôn cả người lại như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Từng luồng dòng nước ấm qua lại ở tứ chi bách hải của hắn. Chốc lát sau, Hứa Ngôn lại lần nữa mở mắt ra, một vệt kim quang ở trong mắt hắn chợt lóe lên. Ngay lập tức, Hứa Ngôn cầm nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể dồi dào linh khí, không nhịn được ngẩng đầu phun ra một cái vàng rực rỡ khí tức. Này một hơi thở, hóa thành mũi tên nhọn, trực tiếp đem trần nhà phá tan một cái lỗ thủng to, bắn nhanh hướng về bầu trời đêm. Hứa Ngôn chú ý tới, nguyên bản trong bầu trời đêm còn có vài miếng mây đen, nhưng ở hắn hơi thở này bên dưới, đều bị thổi tan. Kim quang thậm chí thế đi không tiêu tan, trực tiếp đột phá tầng mây, đem hàng thành bầu trời cho rọi sáng. Cũng trong lúc đó, rất nhiều hàng thành bách tính đều nhìn thấy đạo này kim quang, tiếng kinh hô liên tiếp. Có điều phần lớn người đều cho rằng là thiên thạch, cũng không có người hướng về tu tiên giả phương diện này liên tưởng. Thấy cảnh này, Hứa Ngôn trên mặt ý cười, tự nói, thoải mái. Hiện tại mới có mấy phần tu tiên giả dáng vẻ, trước trúc cơ kỳ đó là vật gì, quả thực lực không mắt thấy. Trúc cơ, tên như ý nghĩa, trên thực tế chính là xây dựng cơ sở, ở cổ đại còn có một cái khác xưng hô, gọi là xuất phàm, ý tứ chính là lột đi phàm nhân thân phận. Trên thực tế, chỉ có lên cấp đến kim đan mới có thể được gọi là chân chính tu tiên giả. Chương 54. Tự cho là thông minh, An Ninh Hứa Ngôn lắc đầu một cái, một lần nữa đem sự chú ý phóng tới bảng điều khiển hệ thống trên. Thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, bảng điều khiển cũng phát sinh biến hóa to lớn. Ký chủ, Hứa Ngôn tuổi tác, 23 tu vi, kim đan tầng 1, chú, cần 10 tu vi điểm mới có thể thăng cấp. Kỹ năng, ngự kiếm thuật, cấp thấp, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú, thiểm điện buôn lôi quyền pháp bảo, vô song hộ kiếm, xuân lôi mưa xuân tu vi điểm, không không gian điểm, không điểm kỹ năng, không hệ thống không gian, 13 mét khối, có thể thăng cấp. Hứa Ngôn đánh giá bảng điều khiển, âm thầm suy tư lên. Kim đan mỗi tăng lên một tầng, liền cần 10 cái tu vi điểm. Xem ra tu vi điểm còn chưa đủ, nhiều lắm làm điểm a. Trong đầu của hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến vài cái quái vật đông đảo đại mộ, cái gì Bình Sơn, Vạn Nô Vương, đáy biển giao nhân. Có điều, những này mộ không đội bã, mấy ngày nữa trước tiên đi kinh thành một chuyến, đem tượng ngọc trước tiên bán đấu giá lại nói. Hắn cũng chuẩn bị đi Tân Nguyệt quán cơm nhìn, có thể hay không tìm tới thăng cấp phi kiếm vật liệu. Nghĩ đến thăng cấp vật liệu, Hứa Ngôn liền vội vàng đem bên trong không gian con nhện vương tơ nhện lấy ra. Suýt chút nữa đã quên, này đoàn tơ nhện có thể tăng lên phi kiếm cấp bậc. Nhìn trong tay tơ nhện, Hứa Ngôn suy tư chốc lát, vẫn là quyết định trước tiên tăng lên xuân lôi. Dù sao xuân lôi là lôi thuộc tính phi kiếm, nhất là khắc chế mộ bên trong âm tà đồ vật. Hít sâu một hơi, hắn đem tơ nhện để vào bảng điều khiển hệ thống, ở phi kiếm mặt sau cờ lật đung đấu. Một lát sau, chỉ thấy bảng điều khiển trên xuân lôi phi kiếm tiêu chí chuyển động lên. Một lát sau, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, đung đấu hoàn thành. Xuân lôi phẩm chất tăng lên đến phàm giai trung phẩm. Phi kiếm cấp bậc phân biệt là phàm giai, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Mỗi một giai lại có thượng trung hạ tam phẩm cấp. Xuân lôi mưa xuân ban đầu đều là phàm giai hạ phẩm, cần từng bước một tăng lên mới có khả năng lên cấp đến mạnh nhất tiên thiên chí bảo, sánh ngang bản cổ khai thiên phủ. Đương nhiên, ngẫm lại cũng biết, lên tới tiên thiên chí bảo phòng trường cần vật liệu, thế giới này cũng chưa chắc có thể có. Hứa Ngôn cũng không tham lam, chỉ hy vọng sớm một chút đem xuân lôi mưa xuân lên tới tiên giai. Đem lên tăng lên đều tăng lên một lần sau, Hứa Ngôn cũng rửa mặt một phen, nghỉ sớm một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ đến lúc rạng sáng. Biệt thự bên trong, A Ninh cong lấy Hứa Ngôn hộ kiếm, rón ra rón rén địa đi ở bên trong phòng khách. Trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, thậm chí cảm giác nghe được nhịp tim đập của chính mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến trên lưng bà bối, nàng liền không nhịn được kích động. Đây chính là hàng thật đúng giá tiên kiếm. Nếu như nàng có thể đắc thủ, đừng nói lời này, đời sau, kiếp sau sau nữa cũng không cần sầu. Càng quan trọng chính là, tiền vẫn không tính là cái gì. Nếu như nàng có thể cùng Hứa Ngôn như thế, khống chế những này phi kiếm, cái kia chẳng phải là có thể làm cái nữ kiếm tiên. Vì lẽ đó, A Ninh quyết định bí quá hóa liều bác một lần. Hít sâu một hơi, nàng kiên định niềm tin, lại lần nữa cất bước, rón rén hướng về biệt thự đi ra ngoài. Trên đường, vừa không có ai đi ra ngăn cản, cũng không có bất kỳ cơ quan cảm ấy. Nàng hầu như là thông suốt, một đường đi đến biệt thự cổng lớn. A Ninh trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía dưới bóng đêm, vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang biệt thự. Đã vậy còn quá dễ dàng liền đi ra. Đến cùng là họ Hứa người nốc, vẫn là hắn có ý đồ riêng. Không biết tại sao, A Ninh tổng cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nói thế nào, nàng cũng là con tin tù binh, trong tay còn cầm như thế một cái đại bà bối. Nhưng là, cái đám này vừa không có trông giữ, cũng không có giám thị. Liền như thế bỏ mặc nàng đem bảo bối mang ra ngoài, cũng không biết là tầm lớn, vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bất kể nói thế nào, bảo bối mang ra đến rồi, sẽ không có lại trở về đạo lý. A Ninh hít sâu một hơi, vội vã hướng về khu biệt thự đi ra ngoài. Nàng đã nghĩ kỹ, thoát đi biệt thự sau lập tức đi sân bay, sau đó đi máy bay đi châu Phi. Nàng ở nơi đó có một nơi trụ sở bí mật, liền ngay cả ông chủ của nàng Cox hẹn giờ gì cũng không biết. Nơi đó tuyệt đối an toàn cùng ẩn nấp, chỉ cần hướng về chỗ ấy trốn một chút, coi như họ Hứa thực sự là thần tiên cũng không làm gì được nàng. Nghĩ tới đây, A Ninh trong lòng vui sướng, trực tiếp cất bước đi ra biệt thự cổng lớn. Thế nhưng ngay ở nàng mới vừa đem chân bước ra biệt thự cổng lớn trước mắt, chỉ nghe phía sau nàng cong lấy một kiếm phát sinh cọt kẹt một trận tiếng vang, ngay lập tức xuân lôi cùng mưa xuân hai cái kiếm xeo điệu một hồi bay ra, hai cái kiếm hai bên trái phải sử dụng kiếm nhọn đến ở An Ninh trên cổ, cũng làm cho An Ninh hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt thân thể căng thẳng không dám lại động một hồi. Từ trên phi kiếm tỏa ra sát ý đến xem, nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình dám nữa tiến lên một bước, hai cái phi kiếm liền sẽ không chút lưu tình địa lấy đi tính mạng của nàng. Ta vậy thì trở lại, nhìn hai cái mắt nhìn chằm chằm trên dưới rung động phi kiếm, A Ninh sau khi hết khiếp sợ, nhưng là nồng đậm sự bất đắc dĩ. Nàng lần này rõ ràng tại sao họ Hứa căn bản một điểm không lo lắng, còn đem cái hộp kiếm giao cho nàng đến lưng. Trong cái hộp này phi kiếm có linh, coi như giao cho nàng, nàng cũng dùng không được. Thậm chí nếu như dám có cái gì không tốt ý nghĩ, bên trong hộp phi kiếm ngay lập tức liền ra tới ngăn cản. Càng quan trọng chính là đối phương không phải là không có phòng bị, mà là có phi kiếm trông giữ cùng giám thị, vượt xa những người khác. Nghĩ tới đây, A Ninh trên mặt nóng rát, chỉ cảm thấy chính mình xem cái thằng hề ở trên thoan dưới nhảy, e sợ phi kiếm chủ nhân đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của nàng cũng xiết. A Ninh tỉnh táo lại sau, đội vã từng bước một lùi về sau. Chờ nàng lùi về biệt thự trong cửa lớn, hai cái phi kiếm lúc này mới bay trở về hộp kiếm bên trong, hộp kiếm phát sinh một trận kèn kẹt âm thanh, cũng lại lần nữa hợp lại lên. Cái kia cô thấm ruột thấm gan sát ý rút đi, A Ninh thở phào nhẹ nhõm, lập tức chỉ có thể là nhắm mắt, lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Vạn hạnh chính là, nàng lo lắng một đêm, nhưng Hứa Ngôn mấy người cũng không có gây sự với nàng. Đương nhiên, A Ninh cũng không biết Hứa Ngôn cùng Xuân Lôi Mưa Xuân song tâm ý tương thông, làm sao có khả năng không biết nàng mở ám. Đêm qua, nàng nếu như dám ra bên ngoài nhiều đi một bước, Xuân Lôi cùng Mưa Xuân lưỡi kiếm đã sớm xẹt qua cổ của nàng. Nàng nếu như ngoan ngoãn là người tốt chất, Hứa Ngôn cũng lười đi bất kể nàng. Dù sao, người hoa cùng da trắng, đãi ngộ vẫn là không giống. Người trước, Hứa Ngôn vẫn là có thể lưu nàng một cái mạng. Chương 55. Phiên dịch Long Cốt Thiên Thư, Mục Trần Châu ngày mai. Khoảng thời gian này Ngô Tả mấy người đều ở dưới đất bận rộn, bởi vậy này một đêm mọi người đều ngủ cái đất trời tối tăm, mãi đến tận mặt trời lên cao. Nhanh buổi trưa, Nô Tả mấy người mới lục tục tỉnh lại. Nô Tả sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa giấy mặt mũi, đi đến biệt thự nhà ăn, liền nhìn thấy trên bàn bày một bàn mỹ thực. Hứa Ngôn chính ung dung thong thả hưởng dụng, ánh mắt của hắn sáng ngời, chào hỏi nói: "Sớm A Hứa đại ca, nhiều như vậy ăn ngon, ngồi xuống đồng thời ăn đi." "Khà khà, vậy ta không khách khí." Nô Tả nói, cầm lấy chiếc đũa, sung sướng ăn lên. Những năm này, tuy nói có Hứa Ngôn ở, thỉnh thoảng biến phép thuật từ trong bao lấy ra điểm nóng hổi cơm nước, nhưng bọn họ ở dưới đất vẫn là lấy lương khô làm chủ, cũng có chừng mấy ngày không ăn ngon như vậy. Hơn nữa mới ra nổi mỹ thực. Ăn xong một lúc, Nô Tả mới nhớ tới đến, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, tên mập đây, còn có An Ninh, nàng còn cầm Xuân Lôi đại gia đây, Hứa đại ca ngươi làm sao không một chút nào lo lắng, vạn nhất nàng lén lút đem Xuân Lôi đại gia quải chạy làm sao bây giờ?" Nhìn trong miệng nhét đồ vật, còn muốn lại nhảy Nô Tả. Hứa Ngôn lắc lắc đầu, giải thích: "Tên mập đi ra ngoài đi dạo, còn An Ninh ngươi không cần lo lắng, nàng đi đón có hẹn giờ gì?" "Có hẹn giờ gì đến rồi?" Nô Tả nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Hắn luôn cảm giác mình trước đây ở nơi nào nghe qua danh tự này. Mà khác cái này có hẹn giờ gì, đầu tiên là tổ chức trộm mộ băng nhóm đi lộ thương vương mộ, tiếp theo lại làm mưu đồ Long Cốt Thiên Thư. Cái này người Đức khẳng định có âm mưu gì. Đương nhiên, mặc kệ hắn có âm mưu gì, Nô Tả đều cảm thấy đến không nổi lên được cái gì bằng nước. Bởi vì có Hứa Ngôn vị này chân thần tiên ở, bất kể hắn là cái gì âm mưu quỷ kế, đều đánh không lại Xuân Lôi đại gia nhẹ nhàng một kiếm. Hừm, có người nói là tự mình đến rồi, ngươi đem Long Cốt Thiên Thư phiên dịch một hồi, khanh cái này nước ngoài lão một trận, khanh đến tiền, huynh đệ ta chia 5 năm.
A.
Nghe được Hứa Ngôn lời này, Nô Tả có chút nhăn nhó, chần chừ nói, Hứa đại ca, cái này không được đâu. Vậy ngươi có muốn hay không kiếm tiền?
Muốn.
Nghe được tiền cái chữ này, lại nghĩ lên Ngô Sơn cư non nửa năm không khai trường, đã sắp không tiền, Nô Tả quả đoán đáp lại đến. Ngược lại khanh cũng là người nước ngoài, hắn cũng không hổ thẹn. Nghĩ tới đây, Nô Tả vội vàng trở về phòng, đem Long Cốt Thiên Thư cầm tới. Cái gọi là Long Cốt Thiên Thư, kỳ thực chính là một mảnh mai rùa mảnh xương. Mặt trên viết một ít chữ tượng hình, cùng với một phần hình thủ kỳ quái đồ án. Cổ đại Trung Nguyên mật tổ, kỳ thực là để lại dấu vết, cái gì vân văn, chim mương văn, đều là chuyển thừa có thứ tự. Có điều, Trung Nguyên bên ngoài khu vực, tỉ như cổ thủ, cổ biển, cổ điển. Những chỗ này thường xuyên sẽ phát sinh truyền thừa đoạn tuyệt, các loại vật tổ tín ngưỡng càng là thiên kỳ bách quái. Nô Tả mở ra một nhà Ngô Sơn cư, chuyên môn chuyển văn vật đồ cổ, tự nhiên cũng là hiểu một ít kiến thức về phương diện này. Hắn cầm kính phóng đại, cẩn thận kiểm tra Long Cốt Thiên Thư một phen, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Ngôn nói, Hứa đại ca, phía trên này hẳn là cổ điển văn, ta chỉ có thể liền mông man đoán, xem cái 1/10, muốn phiên dịch cái gần như, vẫn phải là đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hứa Ngôn biết nội dung vở kịch, biết Vượng Hoàng Đảm, cũng chính là một Trần Châu, trên thực tế ngay ở Trùng Cốc Hiến Vương mộ bên trong. Phiên dịch không phiên dịch Long Cốt Thiên Thư, đối với hắn mà nói không tính trọng yếu. Có điều, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể sử dụng Long Cốt Thiên Thư đến khanh một khanh cọc hẹn giờ gì cái kia nước ngoài lao cũng tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn liền gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi đi tìm cái chuyên gia phiên dịch, có kết quả trở về nói với ta.
Được.
Nô Tả đồng ý, lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, cho Long Cốt Thiên Thư chụp mấy bức ảnh, cố ý đi cọ rửa đóng dấu đi ra, sau đó liền cầm bức ảnh đi hàng thành bản địa có tiếng cậu ngữ nói chuyên gia đi thỉnh giáo. Mãi cho đến buổi tối, Tuyền Béo còn chưa có trở lại, Nô Tả đúng là vô cùng lo lắng trở về. Hứa đại ca, có kết quả. Nô Tả từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hứa Ngôn nói, Hứa đại ca, căn cứ mấy vị chuyên gia nhất trí suy đoán, Long Cốt Thiên Thư mặt trên chẳng những có liên quan với Phượng Hoàng Đảm ghi chép, hơn nữa còn là một tấm bản đồ.
Bản đồ?
Không sai. Nô Tả gật gù, chỉ vào mặt trên văn tự giải thích lên. Phía trên này ghi chép Phượng Hoàng Đảm, cũng gọi là một Trần Châu. Từ Thương Triều Vũ Đinh lúc ra đời, tràn trọc hơn 10 vị đế vương, cuối cùng lưu lạc đến cổ điển quốc một vị nước nhỏ vương thủ bên trong. Lúc đó chính trực Hán Vũ Đế thời kỳ, Hán Vũ Đế khi còn trẻ anh minh thần võ, thế nhưng già rồi rồi cùng cái khác tuổi già hoàng đế như thế, ngưu toàn cầu trường sinh tiên thuật. Hán Vũ Đế không biết từ chỗ nào nghe nói, cổ điển quốc có một viên có thể khiến người ta trường sinh bất tử, đồng thời nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh Mộc Trần Châu, liền hắn liền phái ra sứ giả, lệnh cưỡng chế cổ điển quốc quốc vương đem Mộc Trần Châu giao ra đây. Nếu như không giao, liền sẽ phái đại quân san bằng cổ điển quốc. Cổ điển quốc quốc vương tự nhiên không muốn giao ra Mộc Trần Châu, nhưng hắn biết rõ, so với mạnh mẽ Hán triều, cổ điển quốc lại như là gầy yếu con kiến, căn bản không phải là đối thủ. Liền hắn do dự mãi sau, quyết định mang theo phần lớn quốc dân, trốn vào gồ ghề thâm sơn trong lão lâm diện. Ở trong núi, dựa vào bọn họ cổ điển quốc thần dân đối với núi rừng quen thuộc, hơn nữa cổ điển quốc quốc vương trong tay quỷ thần khó lường nghệ thuật, coi như là Hán triều mạnh mẽ quân đội, cũng không dám dễ dàng đi vào. Cổ điển quốc quốc vương thành công, hắn mang theo mấy trăm ngàn quốc dân di chuyển đến trong núi, sau đó lại để cho bên trong hơn 10 vạn tráng lao lực cho hắn xây dựng thần tiên huyệt, hắn muốn ở chết rồi đem một Trần Châu cùng mình đồng thời chôn ở trong mộ, chết rồi cũng phải nghiên cứu kỹ một Trần Châu bí mật. Con mảnh này Long Cốt Thiên Thư, chính là năm đó cổ điển quốc di dân đời sau tự tay biết. Sau đó phần này Long Cốt Thiên Thư bị Lý Thuần Phong tìm được, nhưng bởi vì tầm tầm nguyên nhân, hắn cũng không có đem thiên thư giao cho Võ Tắc Thiên, trái lại là đặt ở chính mình mộ thất, che giấu lên. Nghe xong Nô Tả giảng giải, Hứa Ngôn khẽ gật đầu. Long Cốt Thiên Thư ghi chép cổ điển quốc quốc vương chính là Hiến Vương, mặt trên ghi chép 7/8 đều là chính xác, nhưng có chút chi tiết nhỏ nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Nói thí dụ như, cổ điển quốc trên thực tế là phát sinh nội bộ phân liệt. Một nhóm người không muốn đắc tội mạnh mẽ Hán triều, nghĩ đem một Trần Châu giao ra thì thôi. Ngược lại Hiến Vương nghiên cứu nhiều năm, cũng không nghiên cứu ra lý lẽ gì. Một nhóm người khác nhưng là bởi vì Hiến Vương không chế nghệ thuật, cùng nhiệt tín ngưỡng Hiến Vương. Liền, mắt thấy nội bộ phân liệt không cách nào nối liền, Hiến Vương đem phần lớn phản kháng giết chết sau, mang theo toàn thể quốc dân trốn vào trong núi. Sau đó chính là, Hiến Vương xác thực không có hiểu thấu đáo Mộc Trần Châu. Có điều bản thân của hắn từng ở Trung Nguyên du lịch qua, còn học một thân phong thủy thuật. Nó trình độ cũng không kém gì lúc đó Trung Nguyên Vương triều phong thủy địa sư. Hắn ở Trung Cốc nơi sâu xa nhất, phong thủy vị trí tốt nhất, tìm tới một nơi thần tiên huyệt. Liền hay dùng phong thủy cùng Mộc Trần Châu kết hợp, muốn ở chết rồi nếm thử một lần nữa. Ngưu Toan dựa vào thần tiên huyệt cùng Mộc Trần Châu khởi tử hoàn sinh, đồng thời phi thăng thành tiên. Nô Tả nhìn thấy Hứa Ngôn không nói gì, không nhịn được mở miệng dò hỏi, Hứa đại ca, ngươi cảm thấy đến cái này Mộc Trần Châu có thể hay không để cho người trường sinh bất tử? Nghe nói như thế, Hứa Ngôn lắc lắc đầu, thuận miệng nói, lời này ngươi nên hỏi Mộc Trần Châu các đời chủ nhân. Rất đơn giản một cái đạo lý, nếu như Mộc Trần Châu thật có thể khiến người ta trường sinh bất tử, nó không nên chỉ có một cái chủ nhân mới đúng không?
A, chuyện này.
Nô Tả nhất thời nghẹn lời, lập tức cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đến Hứa Ngôn lời nói cũng không sai. Mộc Trần Châu thật muốn có thể khiến người ta trường sinh bất tử, cái kia nắm giữ Mộc Trần Châu chủ nhân, bất kể là Thường Triệu Vũ Đinh, vẫn là sau đó Chu Thiên Tử, cổ điển quốc Hiến Vương, cũng không thấy bọn họ thu được trường sinh a, không phải là cái này tiếp theo cái kia chết rồi. Có chủ nhân, thậm chí không tới 50 liền cũng chết, còn không bằng người bình thường có thể sống đây. Hai người lời còn chưa dứt, biệt tự ở ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân. Chẳng được bao lâu, hai người liền nhìn thấy Phan Tử cùng Nô Tam Tỉnh đồng thời lại đây.
Tam thúc.
Nhìn thấy Nô Tam Tỉnh, Nô Tả hai mắt sáng ngời, đội vạ vây tay.
Tam thúc, ngươi khoảng thời gian này đi đâu à? Ta đánh ngươi thật nhiều điện thoại, ngươi làm sao không tiếp?
Chương 56. Thư mời Nô Tam Tỉnh liếc Nô Tả một ánh mắt, thuận miệng nói, ta này không phải vội vàng cho Hứa Tiên Sinh làm việc mà. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, nói tới tượng ngọc bán đấu giá sự tình.
Hứa Tiên Sinh, tượng ngọc bán đấu giá sự tình đã làm tốt, liền định ở sau 3 ngày. Đây là buổi đấu giá thư mời.
Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một tờ vàng rực rỡ thư mời đưa cho Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn sau khi nhận lấy tùy ý liếc mắt nhìn, phát hiện này phong thư mời dĩ nhiên là thuần kim chế tạo, chỉ riêng này thư mời liền đáng giá không ít tiền. Mặt trên còn có Tân Nguyệt quán cơm tiêu chí, góc trong cùng lại có một viên nho nhỏ con dấu, mặt trên có một cái sơ tự. Tân Nguyệt quán cơm nguyên bản là Doãn gia sản nghiệp, sau đó Doãn Tân Nguyệt cùng Trương Khải Sơn kết hôn. Trương Khải Sơn làm như Doãn gia cô gia, trên thực tế khống chế Tân Nguyệt quán cơm. Theo Doãn Tân Nguyệt cùng Trương Khải Sơn lục tục tạ thế, Tân Nguyệt quán cơm cuối cùng do Trương Nhật Sơn kế thừa khống chế. Trương Nhật Sơn là chính thống người nhà họ Trương, huyết thống so với Trương Khải Sơn tuần, trên người có kỳ lân hình xăm, có thể số 3-400 năm. Hán tử dân quốc thời kỳ cho Trương Khải Sơn làm trợ thủ, đến nay đã có gần 100 năm, thế nhưng dung nhan vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Cái ý niệm này ở Hứa Ngôn trong đầu thoáng xoay một cái, hắn liền đem thư mời nhận lấy, thuận miệng nói, ta biết rồi, còn có chút sự phiền phức Tam Thúc. Lần này đi quan trung tỉnh, được một nhóm đồ vàng mã. Nô Tam Tỉnh đến trước, đã nghe Phan Tử đã nói Lý Thuần Phong mộ, còn có Long Cốt Tiên Thư cùng đám kia triều đại nhà đường đồ vàng mã sự. Nghe vậy, hắn vội vã cười nói, không thành vấn đề, ta để đại khuê bọn họ mở ra xe vận tải lại đây, nhiều nhất một tuần thời gian, liền có thể giúp đỡ đem những này đồ vàng mã xử lý xong. Lão Cửu Môn tuy rằng hiện tại vãng lai không có trước đây như vậy mất thiết, thế nhưng Nô gia chí ít hòa giải nhà Hoắc gia quan hệ coi như không tệ. Thực sự tiêu hóa không được đám này đồ vàng mã, kéo lên giải nhà cùng Hoắc gia cũng đầy đủ. Dù sao giải nhà cùng Hoắc gia ở bề ngoài có thể so với Nô gia có tiền hơn nhiều, mấy cái mục tiêu nhỏ buôn bán đều không đặt ở trong mắt. Hứa Ngôn khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, liền đem mấy chục kiện triều đại nhà đường đồ vàng mã từ bên trong không gian lấy ra. Trong ngay mắt, biệt thự phòng khách bị bãi tràn đầy. Nô Tam Tỉnh nhìn trong phòng khách triều đại nhà đường văn vật, nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Nhiều như vậy thứ tốt. Hắn tiện tay cầm lấy một con bạch ngọc sư tử, đánh giá một phen nói, đây là chiếu ảnh ngọc sư tử, đưa đi sổ thẻ bị buổi đấu giá, chí ít 200-300 cái. Nô Tam Tỉnh ngoại trừ là Ngô gia đời thứ 3, nam phái thổ phu tử nhân vật đại biểu ở ngoài, kỳ thực hắn vẫn là một tên nhà khảo cổ học, đường hoàng gia dáng ở đội khảo cổ trở quá. Nhìn những này triều đại nhà đường đồ vàng mã, hầu như là không chút nghĩ ngợi, liền có thể nói ra những thứ đồ này lai lịch, đại thể giá trị. Qua loa một tính toán, Hứa Ngôn này một nhóm hàng, muốn so với lần trước Lỗ Thương Vương mộ giá trị cao không ít, chí ít cũng có cái 2-3 ngàn cái. Nếu như đụng với giá thị trường tốt thời điểm, một cái mục tiêu nhỏ đều có khả năng. Xem xong đám này hàng, Nô Tam Tỉnh lúc này móc ra điện thoại di động gọi điện thoại. Trong chốc lát, đại khuê liền mang theo hai cái đồng nghiệp, đồng thời lại đầy khuôn đồ. Bận việc đến nửa ngày, bọn họ mới đem này mấy chục kiện bảo bối chuyển xong. Nô Tam Tỉnh thấy sự tình gần đủ rồi, liền nói, Hứa tiên sinh, ta có chút việc muốn cùng ngài thương lượng, có thể không mượn một bước nói chuyện. Hứa Ngôn nghe tiếng, liếc nhìn bên cạnh ngốc trạm Nô Tả, hướng Nô Tam Tỉnh gật gật đầu. Hai người đi đến thư phòng, đúng như dự đoán, Nô Tam Tỉnh đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng khoảng thời gian này hắn có thể sẽ rời đi một quãng thời gian, để Hứa Ngôn hỗ trợ chăm sóc cho Nô Tả. Nghe xong Nô Tam Tỉnh lời này, Hứa Ngôn cười cợt, hỏi ngược lại, Nô Tả lại không phải là trẻ con, hắn có thể chăm sóc tốt chính mình. Hứa tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta Ngô gia trước đây từng là thường xa lão người trong cửu môn, kỳ thực sau lưng có một cái mạnh mẽ kẻ thù, Nô Tả quá thiên chân, ta sợ hắn có chuyện, cho nên muốn xin mời tiên sinh hỗ trợ, nếu là Ngô Tả gặp nguy hiểm, có thể xuất thủ cứu hắn một lần. Hứa Ngôn không nói gì, chỉ là nhìn Ngô Tam Tỉnh, sau một hồi khá lâu mới trả lời, mời ta ra tay có thể không rẻ. Nô Tam Tỉnh nghe tiếng nhất thời sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn những năm này vào Nam ra Bắc, tuy rằng đào xa tiền kiếm được không ít, nhưng rất nhiều đều phân cho dưới bề mặt người, tự mình đúng là không tích góp lại bao nhiêu tiền. Đang do dự phải báo giới bao nhiêu thích hợp, lại nghe được đối diện Hứa Ngôn lại đã mở miệng. Có điều, Nô Tả tiểu lão đệ vẫn tính đối với ta khẩu vị, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn có chuyện, cũng không cần ngươi đưa tiền. Nô Tả đâu chỉ là đúng khẩu vị, quả thực chính là hắn ngón tay vàng. Tích góp tu vi điểm trọng trách, còn cần dựa vào hắn mở quan tài tất trá thi tiểu hồng tay đây. Nghe nói như thế, Nô Tam Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng hướng về Hứa Ngôn nói tiếng cảm ơn. Cửu môn cùng ông gia, còn có dân quốc thời kỳ các đường kẻ thù, minh tranh ám đấu vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Nô Tả trước đây không biết những việc này, là bởi vì Ngô gia trưởng bối bảo vệ, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn đều cần đối mặt những thứ này. Đây là hắn thân là lão cửu môn, nhất định phải đối mặt sự tình. Thương nghị xong xuôi sau, Nô Tam Tỉnh vừa nói vừa cười cùng Hứa Ngôn đi ra thư phòng. Nhìn thấy Ngô Giao Giác, muốn nói lại thôi Nô Tả, Nô Tam Tỉnh nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Nô Tả, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi theo Hứa tiên sinh, nhớ tới nói ít nhìn nhiều, nghe Hứa tiên sinh lời nói." Nô Tả bĩu môi, bất đắc dĩ nói, "Tam thúc, ta lại không phải là trẻ con. Ngươi tại sao lại muốn ra ngoài, lần này là đi đâu?" Tiểu hài tử ra, đừng hỏi thăm linh tinh. Lưu lại câu nói này sau, Nô Tam Tỉnh ngay ở Nô Tả ưu ván trong ánh mắt, cùng đại khuê Phan Tử rời đi. Bọn họ đi rồi không bao lâu, Tuyền Béo cũng quay về rồi, trong tay còn xách một cái vóc người cao gầy, như là hầu tử giống như nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân quần áo thể dục, mang theo mũ lưỡi chai, khiến người chú ý nhất vẫn là trong miệng hắn khảm nạm một viên răng vàng.
Nhìn thấy người này, Nô Tả sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, "Giang Vàng, hai người các ngươi đây là?" Vừa thấy được Nô Tả, Giang Vàng lập tức kêu lên, "Nô Tả, ngươi bằng hữu này có tật xấu, ta nói rồi cùng ngươi biết, hắn còn nhất định phải cầm lấy ta không cho đi." Tuyền Béo nghe được hai người đối thoại, lúc này mới ý thức được chính mình tính sai, vội vã đem Giang Vàng đụng ra, tiếp theo giải thích lên, "Này, vừa nãy ta không phải đi dạo phố mà, đã nghĩ đi thị trường đồ cổ kiếm lậu, trải qua Ngô Sơn cư địa thời điểm, liền nhìn thấy người này lấm la lấm lét đi vào trong xem, ta cho rằng hắn không có ý tốt, liền đem hắn tóm lấy." Giang Vàng xoa xoa bị tóm đau nhức cánh tay, hoán giận nói, "Ta đều nói rồi, ta cùng Ngô Tả nhận thức, ngươi người này còn chưa tin. Xin lỗi, xin lỗi." Tuyền Béo biết mình đối lý, vội vàng xin lỗi. Ngô Tả liền nói, "Giang Vàng, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giang Vàng lúc này mới nhớ tới chính sự, chặn lại nói, "Là như vậy, gần nhất có một cái trên biển thám hiểm đội tìm tới ta, nói muốn đi Nam Hải tra xét một cái đáy biển di tích. Bọn họ ra tay có thể hào phóng, chỉ là tiền đặt cọc đều có chừng 30 vạn, hơn nữa được chuyện sau lại cho 500.000. Ta suy nghĩ, ngươi không phải hiểu cổ văn, đối với đồ cổ văn vật cũng có nghiên cứu mà, đã nghĩ đem công việc này giới thiệu cho ngươi." Chương 57. Đi đến kinh thành nếu như là trước đây, Nô Tả khẳng định không chút do dự liền đi tới. 80 vạn, đủ hắn bán bao nhiêu hàng giả. Có điều hiện tại, theo hướng ngôn đảo xa, lại không nguy hiểm, có thể trải qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự. Số may, nói không chắc còn có thể học hai chiêu, hôn cái kiếm tiên con cong. Vì lẽ đó, hắn nói với Giang Vàng sự tình dĩ nhiên là không có hứng thú. Có điều, Nô Tả vừa muốn từ chối, lại nghe được một bên hướng ngôn khoát tay háo một cái. Nam Hải di chỉ. Lúc nào xuất phát? Giang Vàng là lần thứ nhất thấy hướng ngôn, nhìn thấy tuổi tác hắn cùng Nô Tả không chênh lệch nhiều, còn tưởng rằng là Nô Tả đồng nghiệp, thuận miệng hồi đáp, đội tàu còn cần lại chuẩn bị một chút, đại khái một tuần lễ sau xuất phát. Được, ngươi trở lại nói cho đội tàu, công việc này Nô Tả nhận. Nghe nói như thế, Giang Vàng nhất thời vui vẻ ra mặt, hướng Nô Tả chắp tay, cười nói, "Tiểu Tam gia, vậy thì quyết định như thế, một tuần lễ sau ta tới đón các ngươi." Nô Tả gật gù, đưa đi Giang Vàng sau, không rõ vì sao nhìn về phía hướng ngôn. "Hứa đại ca, những người triều đại nhà đường đồ vàng mã một bán, ngươi cũng không thiếu tiền đi, tại sao còn muốn đáp ứng Giang Vàng?" Hướng ngôn cười ha ha, thuận miệng nói, "Ta đối với tiền không có hứng thú, càng yêu thích theo đuổi kích thích." Vừa nghe lời này, Tuyền Béo hăng hái, đầy mặt tán thành gật đầu. "Không sai, muốn kiếm tiền lời nói, kỳ thực tìm mấy tòa đại tống mộ, trên căn bản 1,2 triệu dễ dàng. Có thể kiếm tiền cái nào so với được với kiến thức các loại chuyện ly kỳ cổ quái. Mập ra ta vào Nam ra Bắc, từng hạ xuống mộ nhiều vô số kể, đáy biển di chỉ chưa từng thấy thức quá, ta cùng Hứa ra đồng thời." Nô Tàng nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Kỳ thực hắn cũng không biết, Hứa luôn càng để ý chính là Nam Hải di chỉ. Nam Hải di chỉ có không ít, có giao nhân tộc, đáy biển quỷ khổng lồ, thậm chí giao long Nam Hải quy khư. Còn có vương tàng hải tàu đám mộ, trong mộ cũng có vô số khỉ nước, cấm bà, hình nộm bằng da người. Những này, theo người khác là quái vật, là yêu ma. Nhưng ở Hứa Ngôn trong mắt, vậy thì là trắng toát tu vi điểm. Vừa vặn hắn thiếu tu vi điểm, muốn đột phá đến Nguyên Anh, chí ít cần 100 cái tu vi điểm, hai người này cùng ở tại Nam Hải di chỉ, vừa vặn có thể cho hắn cung cấp không ít tu vi điểm khen thưởng. Mấy người chính trò chuyện, A Ninh mang theo một người ngoại quốc lại đây. Cái này nước ngoài nam nhân chừng 50 tuổi, ăn mặc một thân Italy thủ công làm riêng hàng hiệu Âu phục. Nhìn thấy Hứa Ngôn sau, trên mặt hắn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Có điều cũng không có biểu hiện ra địch ý. A Ninh nhìn về phía Hứa Ngôn mấy người, vẻ mặt lạnh lùng giới thiệu, hắn là Cox Hẹn Giờ gì cháu trai, là công ty chấp hành tổng giám đốc. Vừa dứt lời, cái này nước ngoài nam nhân liền cười nói, lúc trước công ty chúng ta quả thật là đắc tội, mong rằng mấy vị tiên sinh chớ trách. Đáng nhắc tới chính là, người nước ngoài này lại có thể nói một cái lưu loát hoa hạ nói. Hơn nữa, lời từ hắn bên trong có thể thấy được, hắn tuyệt đối là cái hoa hạ thông, đối với hoa hạ ân tình lõi đời cực kỳ quen thuộc. Đang khi nói chuyện, nam nhân từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho Hứa Ngôn. Trong này có 40 triệu, một mặt là cho Hứa tiên sinh bồi tội, mặt khác hy vọng tiên sinh có thể đem lòng cốt tiên thư bán cho công ty chúng ta. Không đợi Hứa Ngôn mở miệng, nam nhân vội vàng lại nói tiếp. Còn có, Hứa tiên sinh nếu là có ý định, bị nhân đồng ý lấy tháng 1 năm 80 triệu giá cả, mời Mộc tiên sinh đảm nhiệm ta thúc thúc cận vệ, cùng với công ty đặc biệt mời cố vấn. Nghe được 80 triệu mấy chữ này, Nô Tả cùng tên mập không hẹn mà cùng hô hấp tăng thêm. Đây chính là linh mấy năm 80 triệu, còn chưa là hậu thế 10 tỷ phú hào khắp nơi đi, 1 tỷ phú hào không bằng chó niên đại. 80 triệu lương một năm, hầu như có thể được xưng là làm công hoàng đế. Chỉ là, Hứa Ngôn nhàn nhạt phủi Cox Hẹn Giờ gì cháu trai một ánh mắt, kiếm chỉ một chiều, trong nháy mắt, một thanh phi kiếm từ trên lầu xèo điệu một tiếng, bay tới Cox Hẹn Giờ gì cháu trai trước mặt. Tỏa ra phong mang mũi kiếm, trực tiếp đến ở cổ họng của hắn trên, để hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người cứng ngắc trụ. Nhìn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Cox Hẹn Giờ gì cháu trai, Hứa Ngôn bình thản mở miệng, "Cho ngươi một cái cơ hội, một lần nữa tổ chức dưới ngôn ngữ." Cox Hẹn Giờ gì cháu trai vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng nói, "Là ta nói lỡ, ta thúc thúc." Hắn không xứng. Nhìn thấy hắn như thế thất thời, Hứa Ngôn ngón tay một móc, Xuân Lôi kiếm lúc này mới bay trở về bên cạnh hắn, vây quanh hắn xoay tròn xoay tròn. Cox Hẹn Giờ gì cháu trai vội vã từng ngụm thở hổn hển, trong lòng có loại sống sót sau hai nạn vui mừng. Lần này, hắn cũng không dám lại bãi công ty khác tổng giám đốc quá mức, liền vội vàng đem tư thái hạ thấp. "Hứa tiên sinh, Long Cốt Thiên thư sự. Đương nhiên, ngài nếu là không muốn cũng không quan trọng lắm. Này 40 triệu tạm thời coi như bồi tội, nếu là không đủ, ta để thúc thúc lại chuyển chút lại đây." "Không cần." Hứa Ngôn lắc lắc đầu,
tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một tấm tràn ngập tự 4A chỉ, đây là Ngô Tả cùng các chuyên gia đồng thời phiên dịch ra đến phó bản. Ta người này từ trước đến giờ nói được là làm được, phó bản cho các ngươi, thuận tiện nói cho ngươi thúc thúc một tiếng, để hắn chuẩn bị thêm cho người, chờ ta từ Nam Hải trở về, liền sẽ đi hiến vương mộ. Hứa Ngôn sở dĩ đem hiến vương mộ vị trí nói cho Cốc Hẹn Giờ gì, cũng có chính mình suy tính. So với Lô Thương vương mộ, cùng với Lý Thuần Phong mộ, Trung Quốc bên trong hiến vương mộ trên thực tế càng phức tạp, cũng càng quỷ quyệt. Để Cốc Hẹn Giờ gì thủ hạ trước tiên đi đưa ba chết, đem xung quanh chuột bỏ côn trùng rắn giết giải quyết, càng đơn giản. Nghe xong Hứa Ngôn lời nói, Cốc Hẹn Giờ gì cháu trai hơi sững sờ, vội vã đồng ý đúng là an ninh. Nghe được Nam Hải hai chữ thời điểm, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Có điều nàng không có suy nghĩ nhiều, theo Cốc Hẹn Giờ gì cháu trai rời đi biệt thự. Mấy ngày nay theo Hứa Ngôn, nàng xem như là nhìn ra rồi, thực lực đối phương cao thâm khó dò, căn bản không phải nàng có thể phỏng đoán. Đối với loại này cao nhân, vẫn là kính sợ tránh xa tốt. Đợi được an ninh bọn họ đi rồi, Hứa Ngôn tiện tay đem trước Ngô Tam tỉnh cho thẻ ngân hàng, còn có tấm này thẻ ngân hàng đồng thời vứt cho Ngô Tả, miệng nói, đem tiền chuyển tới ngươi Tam thúc làm thẻ trên, mặt khác lại lấy 12 triệu đi ra, ngươi, tên mập, Phan Tử, một người 4 triệu. A, chúng ta cũng có. Ngô Tả nghe tiếng sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc mà nhìn trong tay thẻ ngân hàng. Trong này nhưng là dòng giá 40 triệu, tại đây cái giá phòng còn bất mãn vạn niên đại, 40 triệu thậm chí có thể ở kinh thành cán quét tứ hợp viện. Hứa Ngôn gật gù, thuận miệng nói, trước khi đi liền nói, cho các ngươi một người vừa thành, một thành, là người mà, muốn Ngôn Nhi lưu tín. Ngô Tả còn có chút do dự, chần chờ không biết có nên hay không từ chối. Đúng là một bên Tuyền Béo nhìn thoáng được, bộ vô Ngô Tả bả vai nói, được rồi Tiểu Thiên Chân, hứa ra cho ngươi ngươi liền thu, đây là để mắt ngươi, ngươi nếu như ra sức khước từ, chính là không biết phân biệt. Không thể không nói, Tuyền Béo tuy rằng cũng không có thiếu khuyết điểm, tỉ như thích khoác lác, nhưng hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế xem rất thông suốt, rõ ràng số tiền này đối với Hứa Ngôn tới nói căn bản không đáng nhắc tới. So sánh với đó, tận tâm làm tốt hắn bản giáo sự, mới là hai người bọn họ tiểu đệ phải làm tốt sự. Nghe nói như thế, Nô Tả không do dự nữa, gật gù rồi cùng tên mập đồng thời cầm thẻ ngân hàng đi ngân hàng chuyển khoản. Chờ bọn hắn sau khi trở lại, ba người ở biệt thự nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trực tiếp lên tàu máy bay, lên đường đi đến kinh thành, tham gia tượng ngọc bán đấu giá. Chương 58. Phan Gia Viên cùng Doãn Nam Phong kinh thành. Hứa Ngôn một nhóm ba người sau khi hạ xuống, Tuyển Béo liền bắt chuyện hai người. Hứa ra, Thiên Chân, đến rồi kinh thành vậy thì là đến ta Tuyển Béo mặt đất, cứ việc yên tâm đi theo ta, bảo quản chiêu đãi thật các ngươi. Được, mấy ngày nay liền để ngươi sắp xếp. Hứa Ngôn cũng không đáng kể, cười đem quyền quyết định cho tên mập. Tượng Ngọc muốn ngày mốt bán đấu giá, thừa dịp cái này không chặn, hắn cùng Nô Tả vẫn có thể ở kinh thành đi dạo một vòng. Kết quả là, Tuyển Béo cũng không mang Hứa Ngôn bọn họ đi ở khách sạn, mà là trực tiếp thuê một căn biệt thự. Sau đó, liền mang theo hai người ở kinh thành nổi danh cảnh điểm, cái gì Trường Thành, Cố Cung, Sau Hải loại hình địa phương loanh quanh một vòng. Ngày thứ hai, lại mang theo mấy người đi tới nổi danh nhất đồ cổ một con đường, Phan Gia Viên. Nói tới Phan Gia Viên, kỳ thực là kinh thành đồ cổ thị trường giao dịch, từ Minh Thanh hai hướng thời kỳ liền bắt đầu náo nhiệt lên, có thể xưng là trong nước náo nhiệt nhất đồ cổ giao dịch nơi tập kết hàng. Cái khác nghề, nếu như mua được hàng giả có thể lùi, nếu như mua sắm trực tuyến, thậm chí có thể 7 ngày không có lý do trả lại hàng. Thế nhưng cổ ngoạn cổ đồng cái này nghề, có cái quy củ bất thành văn. Vậy thì là mua đồ chỉ xem nhãn lực, đặt mua xong bỏ tay ra, hạ cờ không hối hận. Nếu như nhãn lực không đủ, mua được hàng giả cũng chỉ có thể đoán chính mình. Phan Gia Viên chính là như thế một chỗ, 9 phần 10 đều là hàng giả, nhưng cũng có như vậy vừa thành, một thành là hàng thật, trong đó thậm chí có đại lậu, chỉ cần người mua nhãn lực đầy đủ, thậm chí có thể kiếm lậu, một đêm phát nhanh. Đương nhiên rồi, chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy, dù sao cõi đời này mãi mãi đều vậy bán đồ vật càng khôn khéo hơn một ít. Bọn họ bán đồ vật, khẳng định đã sớm làm rõ đồ vật giá trị, thật vật đáng tiền không thể dễ dàng như vậy khiến người ta kiếm lậu. Hứa Ngôn và người, ngay ở Phan Gia Viên đi dạo, quay một vòng hạ xuống, mấy người đều là chỉ xem không mua. Nô Tả bĩu môi, xem đừng nói, tên mập, ngươi này Phan Gia Viên bên trong đồ vật cũng không tiểu gì à, làm sao tất cả đều là chút hàng giả. Này, vậy còn không là những năm này thật đồ vật càng ngày càng đắt giá, mọi người đều cất giấu không chịu bán. Hồi trước, đại khái những năm 70, 80 thời điểm, thật sự đồ cổ đến cũng xuể, giá tiền cũng phải chăng. Mấy khối, mấy chục khối, thậm chí có thể đảo đến tinh phẩm con riêu. Khi đó người cũng không có đồ cổ đáng giá ý thức, thật là nhiều người vì kiếm tiền, hung hăng mà quản gia bên trong bảo bối ra bên ngoài bán. Lúc đó thì có một nhóm người, bởi vì rất sớm phát ra nhà, vì lẽ đó lượng lớn thu mua đồ cổ. Tỷ như bên trong kinh thành một cái nào đó nổi danh ngon chủ, họ Mã bị kia, hắn chính là thập kỷ 80 thu đồ cổ, đến mấy chục năm sau, trong tay bảo bối thậm chí đủ mở một nhà viện bảo tàng. Còn không bằng ta Ngô Sơn cư đây, tốt xấu còn có vài món chính phẩm. Ha, Tiểu Thiên Chân, ngươi lời này ta liền không thích nghe, ai nói Phan Gia Viên bên trong không có hàng thật à, ngươi chờ, ta đi tìm mấy cái đại ngon chủ, để bọn họ đem trong tay bảo bối cho ngươi lượng sáng lời. Tuyền Béo nói, muốn dung người. Có điều, ngay vào lúc này, mấy người mặc tây trang màu đen, đeo kính đen nam nhân đi rồi lại đây. Xin hỏi là Hứa Ngôn tiên sinh sao? Tiểu thư của chúng ta muốn gặp ngươi. Đám người kia âu phục thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, xem khí chất liền biết như là vệ sĩ một loại nhân vật. Nô Tả sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Hứa Ngôn. Người sau lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có hứng thú, các ngươi tiểu thư nếu như muốn gặp ta, làm cho nàng chính mình lại đây. Tuyền Béo nghe tiếng, vội vã nói theo, chính là, ta hứa ra là cái gì người, không phải là các ngươi muốn mời liền có thể mời được. Trải qua này hai lần đảo đấu, Tuyền Béo trong lòng đối với Hứa Ngôn được kêu là một cái khâm phục, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Hứa Ngôn coi như không phải thần tiên, cũng không kém bao nhiêu. Nhân vật như vậy, đừng nói là cái gì tiểu thư, coi như là để Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư lại đây, cái kia cũng phải tự mình đến bài kiến. Nghe được Hứa Ngôn lời nói sau, vài tên nam tử lông mày hơi một thốc. Có điều, bọn họ cũng không nói thêm gì, mà là quả đoán xoay người rời đi. Nô Tà nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, nhỏ giọng nói, Hứa đại ca, những này là cái gì người à, có thể hay không chính là tượng ngọc đến. Những người này chỉ mặt gọi tên muốn gặp Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn giống như Nô Tà, đều là lần đầu tiên tới kinh thành. Trong kinh thành một người cũng không nhận thức, muốn không nên nói có món đồ gì đáng giá người khác ghi nhớ, không thể nghi ngờ chính là ngày mai chuẩn bị bán đấu giá tượng ngọc mà tới. Hứa Ngôn nhún nhún vai, thuận miệng nói, ai biết được, không trọng yếu. Mặc kệ cái đám này Âu Phục Nam là ai thủ hạ, đối với Hứa Ngôn tới nói đều không trọng yếu. Thậm chí tượng ngọc có thể đánh ra bao nhiêu tiền, hắn cũng không để ý, hắn sở dĩ tự mình đến rồi Tân Nguyệt quán cơm, chính là nhìn có thể hay không tìm tới thăng cấp tiên kiếm vật liệu. Dù sao Tân Nguyệt quán cơm lấy bán đấu giá các loại kỳ tin quý lạ tên, dân quốc thời kỳ, còn bán đấu giá quá một cây thần dược trong truyền thuyết Lộc Hoàn Thảo. Đương nhiên, mặc kệ có hay không, Hứa Ngôn đều sẽ không ở đây chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Đối với hắn mà nói, càng quan trọng vẫn là đón lấy Nam Hải hành trình. Nam Hải có ít nhất hai tòa đại mộ, Nam Hải Quy Khư cùng ông Tàng Hải đáy biển tàu đắm mộ. Này hai tòa trong mộ lớn đều có không ít yêu ma quỷ quái, đáng ra hắn đi một chuyến. Cho tới kinh thành các thế lực lớn, hắn không một chút nào quan tâm, càng không thèm để ý những thế lực này ý nghĩ. Thực sự trêu chọc đến Hứa Ngôn, quá mức một người cho bọn họ một kiếm. Không người nào có thể chống đối Xuân Lôi nhẹ nhàng một kiếm, không được liền trở lại một kiếm. Chỉ là, chẳng được bao lâu, đám kia vệ sĩ lại trở về. Hơn nữa lần này, bọn họ trong miệng tiểu thư cũng theo đồng thời lại đây. Đó là một cái khí chàng mạnh mẽ nữ nhân, chừng 20 tuổi dáng dấp, bên người theo một cái vẻ mặt lãnh khốc nam nhân. Nô Tài nhìn thấy nữ nhân bên người nam tử, hơi sững sờ, theo bản năng nói, "Ai, các ngươi xem người kia, cùng Muộn Du Bình khá giống." Tuyền Béo nghe tiếng, cười ha ha, trêu ghẹo nói, "Tiểu Thiên Chân, ngươi còn ghi nhớ Muộn Du Bình lấy đi quỷ tỷ sự à? Yên tâm, chờ lần sau nhìn thấy Muộn Du Bình, ta nhất định đánh hắn một trận, cho ngươi xả giận." Nô Tà khoát tay áo một cái, bất đắc dĩ nói, "Quên đi, này biển người mênh mông, cũng không biết lúc nào có thể đủ với, không chắc đời này đều không thấy được Muộn Du Bình." Lỗ Thương Vương mộ thời điểm, Muộn Du Bình cũng coi như là đã cứu Nô Tà một lần. Nô Tà tuy rằng tức giận quỷ tỷ sự tình, nhưng cũng không để ở trong lòng. Lúc này, Âu Phục vệ sĩ trong miệng tiểu thư chậm rãi đi tới Hứa Ngôn đứng trước mặt định, duỗi ra một cái tay. Hứa tiên sinh, may gặp, ta là Doãn Nam Phong, muốn tìm tiên sinh tán gẫu một hồi tượng ngọc sự tình. Doãn Nam Phong. Hứa Ngôn nghe được danh tự này, khá là kinh ngạc đánh giá đối phương một ánh mắt. Tân Nguyệt quán cơm là Doãn gia sáng chế, dân quốc lúc, Doãn Tân Nguyệt gả cho Trương Khải Sơn, Tân Nguyệt quán cơm chính là bọn họ hai vợ chồng khống chế. Chỉ là bọn hắn cũng không để lại đời sau, hai vợ chồng lục tục tạ thế sau, Tân Nguyệt quán cơm liền giao cho Doãn gia bảng chi quản lý. Dựa theo bối phận để tính, Doãn Nam Phong hẳn là Doãn Tân Nguyệt cháu gái. Hứa Ngôn nghĩ đến tượng ngọc ở Tân Nguyệt quán cơm bán đấu giá, liền cũng không có từ chối Doãn Tân Nguyệt, tiện tay chỉ cách đó không xa một nhà phòng trà. Đi chỗ đó nhi tán gẫu đi. Được. Doãn Nam Phong lời ít mà ý nhiều, bay thẳng đến phía sau vệ sĩ khoát tay áo một cái. Một giây sau, cái đám này vệ sĩ dồn dập tản ra, chỉ chốc lát sau liền tan vào đoàn người, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, nàng lúc này mới đưa tay nói, "Hứa tiên sinh xin mời." Đoàn người tiến vào phòng trà, tìm cái phòng riêng. Chương 59. Buổi đấu giá để người phục vụ lên mấy chén nước chè xanh sau, Doãn Nam Phong đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, Hứa tiên sinh, chúng ta Tân Nguyệt quán cơm đối với tượng ngọc cảm thấy rất hứng thú, không biết đạo tiên sinh có thể hay không thủ tiêu bán đấu giá, trực tiếp đem tượng ngọc bán cho Tân Nguyệt quán cơm. Trực tiếp bán cho Tân Nguyệt quán cơm. Hứa Ngôn sửng sốt một chút, lập tức cau mày suy nghĩ lên. Có thể thấy, không chỉ là Cốc Hẹn Giờ Gì, Lão Cửu Môn, Vương Gia, thậm chí là trước mắt Doãn Nam Phong, đều đối với tượng ngọc rất có hứng thú, muốn trực tiếp mua lại. Hay là vì nghiên cứu tượng ngọc trường sinh, cũng hay là vì cái khác mục đích. Thế nhưng, mặc kệ mục đích là cái gì, Hứa Ngôn đều không để ý, hắn quan tâm chỉ có đối phương ra giá. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn xa xôi nở nụ cười, hồi đáp, bán cho các ngươi Tân Nguyệt quán cơm cũng không phải không được, nhưng muốn xem ngươi là có hay không trở ra giá khởi điểm. Nghe nói như thế, Doãn Nam Phong không khỏi nở nụ cười. Xem ra Hứa tiên sinh cũng không biết chúng ta Tân Nguyệt quán cơm a. Nếu bàn về tài lực, Lão Cửu Môn cộng lại cũng không sánh được Tân Nguyệt quán cơm, Nô gia tiểu tử kia, ngươi nói xem. Nô Tả bỗng nhiên bị nhắc tới, nhất thời sững sờ. Hắn bĩu môi, nhưng không được không gật đầu. Hứa đại ca, Doãn tiểu thư không có nói sai, Tân Nguyệt quán cơm tài lực sát thực hùng hậu. Tân Nguyệt quán cơm lai lịch không bình thường, mấy trăm năm tích góp của cải càng là gốc gác thâm hậu. Năm đó Trương Khải Sơn thắng hai hồng mọi người, vì một cây lộc hỏa thảo, ở Tân Nguyệt quán cơm điểm tiền đăng, suýt chút nữa phá sản. Nhưng số tiền này, đối với Tân Nguyệt quán cơm tới nói nhưng không đáng nhắc tới. Nếu bàn về tiền tài, dù cho là Cửu Môn bên trong lấy tài lực gọi giải nhà, đều phải kém hơn 3 điểm. Chỉ có điều, Doãn tiểu thư hiểu lầm, ta nói giá cả, không phải là vàng bạc đồ vật. Doãn Nam Phong nghe tiếng sững sờ, theo bản năng hỏi, không phải tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Cái gì đều được, cùng tượng ngọc ngang nhau giá trị gì bảo, chỉ cần ta tán thành, lấy vật đổi vật cũng được. Hứa Ngôn nói, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, Doãn tiểu thư nếu là có lòng, không ngại trở lại ngẫm lại, có thể ra giá bao nhiêu? Ngày mai ban đầu giá bắt đầu trước, nếu như có thể tìm tới ta cảm thấy hứng thú bảo bối, tượng ngọc là có thể bán cho ngươi. Dứt lời, hắn khoát tay áo một cái, mang theo Nô Tả cùng Tuyền Béo rời đi phòng trà. Chờ bọn hắn đi rồi, Doãn Nam Phong phía sau vẫn trầm mặc, nam nhân mở miệng yếu ớt nói, "Tiểu thư, có muốn hay không?" Chỉ là, không đợi nam nhân nói hết lời, Doãn Nam Phong liền trực tiếp lắc đầu. Cửu Môn tuy rằng không có nói rõ, nhưng người này có thể ở Ngô Tam Tỉnh trong tay bắt được tượng ngọc, hơn nữa Cửu Môn còn không dám có bất kỳ bất mãn, liền biết hắn không đơn giản. Huống hồ chúng ta Tân Nguyệt quán cơm mấy trăm năm danh tiếng, không thể hủy ở trong tay ta. Doãn Nam Phong còn có một câu nói không có nói, vậy thì là nàng muốn tượng ngọc, cũng chỉ là muốn nghiên cứu dưới cái gọi là tượng ngọc có thể khiến người ta trường sinh có hay không xác thực có việc này, cũng không phải nhất định phải tượng ngọc không thể. Đối phương không muốn bán, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Thứ hai, chính là muốn kiến thức, cái này để Cửu Môn giữ kín như bưng hứa tiên sinh, đến tuột cùng là nhân vật như thế nào. Nghĩ tới đây, Doãn Nam Phong quay đầu, nhìn nam tử ngưng thanh hỏi, La Tước, ngươi cảm thấy đến cái này hứa tiên sinh thế nào? La Tước suy nghĩ một chút, hồi đáp, không thấy được. Không thấy được. Hừm, hắn ở bề ngoài chính là người bình thường, ta không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. La Tước do dự, nói ra cái nhìn của chính mình. Chỉ là hắn lời này, lại làm cho Doãn Nam Phong cảm thấy kinh ngạc. La Tước không chỉ có là Doãn Nam Phong thủ hạ người mạnh nhất, tương tự cũng là toàn bộ Tân Nguyệt quán cơm mạnh nhất đồng nghiệp. Liền hắn đều nhìn không thấu người, hoặc là liền thật là một người bình thường, hoặc là chính là mạnh hơn La Tước quá nhiều. Nghĩ tới đây, Doãn Nam Phong tự giễu nở nụ cười. La Tước thực lực, dù cho Tân Nguyệt trong tiệm cơm lão già kia đều tán thành, coi đời này lại có mấy cái có thể mạnh hơn hắn nhiều người như vậy đây. Quên đi, đi một bước xem một bước, ngày mai lại nói. Không nghĩ ra, Doãn Nam Phong cũng không xoắn xuýt, tiện tay đập xuống một tấm 100 đồng đại sao, rồi cùng La Tước rời đi phòng trà. Ngày mai, Hứa Ngôn ba người dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm, cứ dựa theo thư mời trên địa chỉ, đi đến Tân Nguyệt quán cơm. Tân Nguyệt quán cơm là một căn cổ kính tử lâu, riêng là vàng son lộng lẫy cổng lớn, liền rõ ràng một luồng xa hoa quý khí. Cứ việc sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng choang, thế nhưng quán cơm bên ngoài đã ngừng đẩy một loạt siêu xe. Tuyền Béo nhìn này một trường lưu siêu xe, hai mắt không tự chủ được sáng lên. IBA, những này có thể đều là nước ngoài bản giới hạn đỉnh cấp siêu xe a. Dũng giỏi sở, bóc trở. So sánh với đó, ba người bọn hắn ngồi taxi, quả thực không mắt thấy. Nô Tả bĩu môi, sâu xa nói, tên mập, nhìn ngươi không tiền đồ dạng, theo Hứa Lại Ca, ngươi còn sợ sau đó kiếm lời không tới tiền mà. Ta dám đánh cam đoan, không ra 20 năm, ngươi cũng có thể mua được. Lần trước Long Lĩnh mê quật một nhóm, bọn họ một người phân 4 triệu. Nếu như nhiều đến mấy chuyến, mua như vậy siêu xe vẫn đúng là không là vấn đề. Kha kha, ta chính là nhìn. Bình thường có thể không nhìn thấy nhiều như vậy siêu xe. Hứa Ngôn cười lắc đầu, theo mấy năm sau trong nước kinh tế bay lên, như vậy siêu xe trong nước hầu như là tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, hiện tại mới là linh mấy năm, Tuyền Béo thấy được ít, ngược lại cũng có thể thông cảm được. Có điều nếu là không có Hứa Ngôn, hắn cùng Ngô Tả hai cái nan huynh nan đệ, 20 năm sau vẫn đúng là mua không nổi như vậy siêu xe, thậm chí còn nợ giải Vũ Thần mấy trăm triệu đây. Hứa Ngôn cong lấy một người cao hổ kiếm, không để ý tới hai người đùa giỡn, trực tiếp hướng đi quán cơm. Quán cơm cửa đồng nghiệp thấy thế, liền đội vàng nên đón. Không có cái gì mắt cho coi thường người khác tiểu đoàn, những này đồng nghiệp thái độ đối với bọn họ, cùng những phú hào kia cũng không khác biệt gì. Mấy vị khách mời, xin hỏi có thư mời sao? Chúng ta quán cơm ngày hôm nay không mở ra cho người ngoài, cần thư mời mới có thể vào bên trong. Hứa Ngôn gật gù, từ trong lồng ngực lấy ra thuần kim thư mời đưa tới. Nhìn thấy tấm này thư mời, đồng nghiệp sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Hứa Ngôn. Làm sao? Thư mời có vấn đề? Hứa Ngôn thuận miệng hỏi ngược lại. Đồng nghiệp sợ hết hồn, vội vàng giải thích, khách mời hiểu lầm, bởi vì ngài thuộc về Tân Nguyệt quán cơm quý khách, xin ngươi chờ một hồi, ta lập tức sắp xếp chuyên môn nhân viên phục vụ. Nói xong lời này, đồng nghiệp đội vàng lấy ra một cái máy bộ đàm, mở ra nói rồi vài câu. Trong chốc lát, thì có một tên khuôn mặt đẹp đẽ, ăn mặc một thân sườn xám nhân viên phục vụ nữ tới đón chờ Hứa Ngôn ba người. "Khách mời, xin mời bên này đi, ngài là Tân Nguyệt quán cơm VIP quý khách, ở lầu 2 có chuyên môn phòng riêng." Nghe nói như thế, Tuyền Béo hai mắt sáng ngời, cười nói, "Hứa ra, xem ra này Tân Nguyệt quán cơm vẫn có chút ánh mắt mà." Nô Tả nói, "Phí lời, tượng ngọc giá trị không thể đo đếm, ngày hôm nay đập cái hơn ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu ta đều không kinh sợ, như thế một món làm ăn lớn, một cái VIP hội viên tính là gì?" Tuyền Béo suy nghĩ một chút, đồng ý nói, đó cũng là. Mấy người đang khi nói chuyện, đã đi đến quán cơm lầu 2. Vào lúc này, quán cơm trong đại sảnh đã người đông như mắc gửi. Đáng nhắc tới chính là, những người này mỗi một người đều quần áo hào hoa phú quý, hoặc là Italy thủ công làm riêng Âu phục, hoặc là chính là đơn giản đường trang. Mỗi một cái chỗ ngồi khách mời, đều là cự phú. Dòng dõi không hơn trăm triệu, sợ là liền quán cơm cổng lớn đều không vào được.